Chương 291, cười khổ chương 291, cười khổ Đại Viêm Đế quốc, Đế đô, Tây vùng núi vực. Qua ba lần rượu, trăng sáng treo cao, Trúc Vô Nhai đỏ mặt nhào nhào, đây là uống 10 đàn rượu ngon nguyên nhân, Tiêu Huyên, Sở Tiêu Tiêu, Quý Sơ Nhan ba người cũng là uống đến chấm say trạng thái. Lý Tĩnh Vân nằm ở trên bàn ngáy khò khò, cũng không phải là hắn say, mà là rượu loại vật này, quá cần nhìn trạng thái, say lòng người xưa nay không là rượu mà là không tốt tâm tình. Sở Tiêu Tiêu đem Tiêu Huyên đột phá giữa, phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng tinh tế nói một lần, dĩ nhiên cũng bao gồm Lý Tĩnh Vân thay vì bạn cũ câu chuyện. Như vậy, Tiêu Huyên mới hiểu được, Lý Tĩnh Vân cớ sao ở đây. Hắn cảm khái cười một tiếng, người chỗ yếu chính là thất tình lục dục, mạnh hơn người đều là như vậy. Không, ta không nghĩ như vậy. Quý Sơ Nhan lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy nếu muốn trở nên mạnh mẽ, sẽ phải học trở nên máu lạnh, chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh nhất. Không. Tiêu Huyên phản bác, coi như máu lạnh đến đâu người, nội tâm của hắn có một chỗ ôn nhu địa phương, bằng không hắn không coi là người, đó cùng xuất sinh cũng không có khác biệt. Quý Sơ Nhan gật đầu một cái như có điều suy nghĩ. Trúc Bô Nhai nói, đồ nhi ngoan, ngươi đối kia âm thầm Vân Hải cảnh cường giả thấy thế nào? Nếu người nọ chẳng qua là dùng phân thân tới trước quấy rối, như vậy đã nói, hắn chẳng qua là đang thử thăm dò, cũng không có nghĩ hoàn toàn hủy diệt ta, hoặc là nói, hắn một mực do dự, bồi hồi không chừng, cho nên tìm không tìm ra cái này thủ phạm, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, nếu như hắn còn muốn đối địch với ta, tự nhiên sẽ lần nữa lộ ra chân ngựa. Tiêu Liên nói, Trúc Vô Nhai lo âu mà nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường, rất khó nói dưới hắn một lần lòi đuôi, sẽ không ra sát chiêu. Tiêu Liên nói, không sao, coi như hắn ra sát chiêu, bây giờ ta chạy thoát thân cũng không có vấn đề. Trúc Vô Nhai an ủi cười nói cũng phải, bất quá chúng ta muốn hai chân đi bộ, nếu như Trúc Thanh Linh có thể tìm ra hung thủ tốt nhất, nếu như không tìm ra được, vậy chúng ta liền yên lặng quan sát. Tiêu Huyên gật đầu đồng ý nửa đêm, Tiêu Huyên vì Lý Tĩnh Vân lôi kéo chăn, sau liền từ trong nạp giới lấy ra Lăng Thiên Thạch. Hắn từ Tiểu Bạch Hồ trong ảo tưởng biết được, trong Lăng Thiên Thạch có mâu thân để lại cho bí mật của hắn. Kể từ rời đi tiêu tộc sau, Tiêu Huyên còn chưa bao giờ lưu ý qua Lăng Thiên Thạch có chỗ đặc biệt nào. Nói tới Lăng Thiên Thạch lịch sử, tựa hồ cũng là một món rất lâu xa chuyện, Lăng Thiên Thạch chính là tiêu tộc lập nghiệp lúc, liền trở thành tiêu tộc truyền tộc chi bảo. Cũng chính bởi vì Lăng Tiên Thạch tồn tại, tiêu tộc khí vận mới càng ngày càng tốt. Bất quá tựa hồ Lăng Tiên Thạch, tựa hồ cũng chỉ có thể gia tăng khí vận, giống như cũng không có tác dụng nào khác. Tiêu Huyên đem Lăng Tiên Thạch bày ra trên bàn, làm ánh trăng dò xét cẩn thận đứng lên, đây là hắn lần đầu tiên cẩn thận nhìn nó, nếu như không phải mẫu thân vật lưu lại, có thể hắn đã quên lãng khối này bề ngoài xấu xí đá. Lăng Tiên Thạch sắc thực cùng đá không khác, giống như một khối đang bị nước sông cọ rửa qua vô số lần đá cuội, bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài rất bóng loáng, toàn thân hiện lên sáng tỏ màu trắng, trừ ngoài ra liền không cái khác đặc thù nơi. Bí mật, ta muốn làm sao mở ra bí mật này đâu? Tiêu Huyên tế ra lau một cái huyền thành chi lực, nếm thử dưới vào trong Lăng Thiên Thạch, vậy mà Lăng Thiên Thạch vẫn vậy như bình thường giống như hòn đá, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vô tác dụng sao? Tiêu Huyên cầm lên lạnh băng Lăng Thiên Thạch, trên dưới quan sát, tiếp theo lại thử mấy lần sau này, vẫn giống như đá chìm đáy biển vậy không hề có tác dụng. Thế nhưng là trừ cái phương pháp này ngoài, Tiêu Huyên tạm thời không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể mở ra bí mật trong đó. Nếu như ta là mẫu thân vậy, sẽ đem bí mật gì phong ấn ở cái này Lăng Thiên Thạch bên trong đâu? Một đoạn băng hay là tương tự ảnh đã vậy, chứa được một đoạn ảo giác. Không đúng, Lăng Thiên Thạch chính là tiêu tộc chí bảo, lúc ấy mẫu thân tại tiêu tộc bên trong địa vị cũng không tính rất cao, nàng lại là như thế nào tiếp xúc được Lăng Thiên Thạch, lại là như vậy ở bên trong lưu lại cho ta bí mật đây này. Chẳng lẽ chính là bởi vì Lăng Thiên Thạch nguyên nhân, nàng cùng phụ thân mới bị đuổi ra khỏi tiêu tộc sao? Tiêu Huyên suy tính, tiếp theo hắn nghĩ tới cái gì, bắt đầu dùng cảm giác lực cái bọc Lăng Thiên Thạch, kết quả vẫn vậy vô tác dụng, sức cảm nhận của hắn cũng không có dò xét đến cái gì, chẳng qua là cảm thấy đây chính là một khối băng lạnh lại đá bình thường. Nghiệm lực đâu? Tiêu Huyên dùng niệm lực đem Lăng Thiên Thạch chậm rãi nâng lên, kết quả hay là vậy. Chẳng lẽ là? Trong phút chốc, Tiêu Huyên nghĩ đến một cái hắn coi thường điểm, đó chính là đánh Lăng Thiên Thạch. Nói không chừng đem Lăng Thiên Thạch phá vỡ, liền có thể phát hiện bên trong bí mật. Nhưng là cái này đêm hôm quyết quát, hắn cũng không tốt ra tay, nếu không tuyệt đối sẽ thức tỉnh Trúc Vô Nhai đám người. Nhưng Tiêu Huyên lại không kịp chờ đợi muốn biết bên trong bí mật, cho nên hắn liền lặng yên không một tiếng động rời đi tây núi. Hắn đi tới tây núi đối diện một ngọn núi trên, nơi đây yên tĩnh không người, gió lạnh thổi tập, còn có vô số cây rừng làm che giấu. Cho dù phát sinh cái gì cũng không biết khiến người phát giác, huống chi phương biên mấy dặm cũng không có người ở, thích hợp nhất làm trộm gà bắt chó chuyện, dĩ nhiên Tiêu Huyên việc cần phải làm, cũng không phải là trộm gà bắt chó. Tiêu Huyên đem Lăng Thiên Thạch đặt nằm dưới đất mặt, vận chuyển huyền thanh chi lực, đột nhiên một quyền đập vào phía trên. Ken két. Mặt đất rách ra một cái khe nhỏ khe hở, nhưng Lăng Thiên Thạch không chút nào hư hại dấu hiệu. Cái này, Tiêu Huyên hơi kinh hãi, cầm lên Lăng Thiên Thạch cẩn thận quan sát, phía trên quả thật không có một chút điểm hư hại. Lần thứ 2 Tiêu Huyên gia tăng lực độ, vẫn là không được. Lần thứ 3 Tiêu Huyên lại gia tăng lực độ, vẫn vậy không được. 10 lần sau, sụp đổ mười mấy gốc cây mục, mặt đất càng là sụt lở một cái hố sâu to lớn, vậy mà Lăng Thiên Thạch vẫn vậy không có chút nào hư hại. Đây rốt cuộc là thứ độ gì, như vậy cứng rắn sao? Tiêu Huyên khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng là vào giờ khắc này lên, hắn không còn cho là Lăng Thiên Thạch chẳng qua là cho người ta gia tăng khí vận một khối bình thường lại lạnh băng hòn đá. Lăng Thiên Thạch nhất định cũng không phải là vật phàm. Định, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tiêu Huyên trực tiếp tế ra hắn mạnh nhất võ kỹ Tù Thiên Chỉ. Trong đêm tối kim quang lấp lóe, hắn đem Tù Thiên Chỉ ngưng tụ thành chỉ có Lăng Thiên Thạch lớn nhỏ kim quang trụ, tâm niệm vừa động liền hướng Lăng Thiên Thạch phun ra ngoài. Oeng, mèo, ken két, mặt đất thẳng rách ra mấy trăm đầu khe hở, trái phải trước sau cây cối liên tiếp sụp đổ, làm Tiêu Huyên kích động nhìn về phía Lăng Thiên Thạch lúc, hắn kích động trong nháy mắt bị dìm ngập. Còn không có một chút xíu hư hại, ông trời của ta. Tiêu Huyên trợn to hai mắt. Hắn đem Lăng Thiên Thạch cao cao giơ lên, ánh trăng đánh vào phía trên, phản xạ ra bóng loáng độ cong, phía trên thậm chí chưa từng xuất hiện một tia vết cát. Võ kỹ thuật về nguyên Tiêu Huyên lần nữa đem Lăng Thiên Thạch để dưới đất, lần này hắn cắn răng, trực tiếp đem tủ thiên chỉ lấy vũ kỹ thuật về nguyên phương thức phóng ra. Oeng. Ù. Trên núi cự thạch sụp đổ lăn xuống, tiếng vang to lớn đem giữa núi rừng dã thú chim khổng lồ bị dọa sợ đến rối rít toán loạn, sau một hồi khá lâu mới quy về yên tĩnh. Mà Lăng Thiên Thạch cùng với hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Huyên cười khổ hô, "Mẹ, ngươi lưu cho ta cái thứ đồ gì a?" Chương 292, tiến về Lê Thành chương 292, tiến về Lê Thành còn có cơ hội. Tiêu Huyên lần nữa lên tinh thần, hắn còn có kỳ lân chiến kích. Nếu như kỳ lân chiến kích đều không cách nào phá đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể trước buông tha cho. Tiêu Huyên thứ vô số lần, đem Lăng Thiên Thạch để dưới đất, sau đó tâm niệm vừa động, kỳ lân chiến kích liền ngưng tụ mà ra, vì để cho xuất toàn lực một kích, hắn bay lên trời, giơ lên kỳ lân thiên chiến kích, đột nhiên hướng Lăng Thiên Thạch đánh xuống. Ùng ùng. Trong chớp nhoáng này, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, ngọn núi trực tiếp bị kỳ lân chiến kích chấn nứt ra, một đạo cực lớn khe trong nháy mắt tạo thành, may nhờ ngọn núi này coi như bền chắc, không có hoàn toàn nứt ra, nếu không cả tòa núi sẽ bị chém thành hai khúc. Ngay cả như vậy, phương viên mấy dặm mặt đất cũng rối rít chấn động. Tây núi trên Sở Tiêu Tiêu cùng Quý Sơ Nhan kinh ngạc ngồi dậy, động đất. Ô ô ô, đáng chết động đất, lại để cho ta nhớ tới nàng. Lý Tĩnh Vân trong nháy mắt bị thức tỉnh, sau khi tỉnh lại đầy đầu chính là thân ảnh của nàng, thậm chí hắn cũng không có phát hiện rời đi Tiêu Huyên. Trúc Vô Nhai sau khi tỉnh lại, đến là cực kỳ lạnh nhạt, lại đổ vài hớp lớn rượu, liền thơm ngát đã ngủ. Mà đối diện trên ngọn núi Tiêu Huyên đã khóc không ra nước mắt, bởi vì Lăng Thiên Thạch vẫn vậy không có chút nào hư hại. Mà thôi. Tiêu Huyên lắc đầu một cái đầy mặt thống khổ mặt nạ, xem ra trong này bí mật chỉ có thể nhìn duyên phận. Khi hắn mong muốn đem Lăng Thiên Thạch thả lại nạp giới lúc, nhưng lại thay đổi chủ ý, lực phong ngự cường hãn như vậy Lăng Thiên Thạch, đống nhập trong nạp giới, thật là phí của trời. Cho nên Tiêu Huyên đem Lăng Thiên Thạch bỏ vào ngực, nói không chừng trong tương lai thời khắc mấu chốt, còn có thể cứu hắn một mạng, hơn nữa cái này xác suất cực cao, dù sao Lăng Thiên Thạch sẽ gia tăng khí vận. Hôm sau, chân trời mới vừa hiện ra lau một cái trắng bạc, một vị cả người là thương thiếu nữ liền tới đến Tây núi, Lý Tĩnh Vân có sáng sớm luyện kiếm thói quen, hắn thứ nhất cái phát hiện nàng. Người tới tìm ai? Lý Tĩnh Vân nhìn nàng vết thương đầy người, cũng không có quá nhiều bài xích. Chúng chi trên người người này không có chút nào sóng linh khí, hẳn là cũng không phải tu giả, nếu không phải tu giả còn thân mắc trọng thương, có thể leo đến Tây núi đỉnh núi, đã không phải là một món chuyện dễ. Nữ nhân thở hổn hển nói, ta tìm tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ngươi? Lý Tĩnh Vân hỏi. Sau đó nữ nhân kia liền đội vàng nói, tiểu thư nhà ta gọi Quý Sơ Nhan, ta chỉ biết là nàng ở chỗ này bái sư tu hành, ta có chuyện lớn tìm hắn. Đang lúc nói chuyện, Sở Tiêu Tiêu, Quý Sơ Nhan, Tiêu Huyên còn có Trúc Vô Nhai, tất cả đều từ mỗi người trong nhà đi ra. Trọng thương nữ tử thấy Quý Sơ Nhan, lập tức rơi xuống nước mắt, liền lăn một vòng đi tới Quý Sơ Nhan trước người nói, tiểu thư, không xong, không xong. Quý Sơ Nhan thấy nàng người bị thương nặng, liền đội vàng đem này nâng lên, đồng thời cũng nghĩ đến cái gì, nói mau, trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Sở Tiêu Tiêu đưa cho trọng thương nữ tử một viên đan dược chữa thương, nàng ăn sau bắt đầu kể lể. Nói tóm tắt chính là, quý gia bị hủy diệt, tất cả mọi người đều chết hết, trừ cái này báo tin người, còn có ở xa đế đô Quý Sơ Nhan. Mà làm đây hết thảy người, chính là quý gia lớn nhất kẻ thù không đội trời chung liếu ra. Quý Sơ Nhan đặt mông ngồi dưới đất, con ngươi của nàng cũng tan rã vẻ mặt, phụ thân cùng mẹ, còn có ta hai cái muội muội. Cũng. Nữ nhân thút thít gật gật đầu. Quý Sơ Nhan hai tròng mắt rơi xuống hai hàng lệ nóng, nguyên bản sáng sớm là cho người mang đến hy vọng thời khắc, nàng lại không nghĩ rằng, hoàn toàn nên đón thứ nhất khiến cho đau buồn đả kích. Trúc Vô Nhai cũng nghe đầu đuôi sự tình, hắn tức giận nói, khóc có ích lợi gì? Sơ Nhan, ngươi mang theo Tiêu Huyền, Sở Tiêu Tiêu, Lý Tĩnh Vân bọn họ đi xuống núi đi. Quý Sơ Nhan tự nhiên biết ý của sư phụ, nàng gật gật đầu liền đi về phía trước, Tiêu Huyền mấy người vội vàng đuổi theo. Lúc này Trúc Vô Nhai lại gọi ở Tiêu Huyền. Vân vân. Tiêu Huyền nói, sư phụ, ngài còn có chỉ thị gì? Không tiêu diệt Liêu gia toàn tộc, các ngươi một cái cũng đừng trở lại. Trúc Vô Nhai nói. Tiêu Huyền lạnh lùng cười một tiếng, yên tâm đi, sư phụ, dám trêu ta đại sư tỷ, chính là chọc ta Tiêu Huyền. Nói xong, Tiêu Huyền đoàn người liền rời đi. Trên đường, trải qua Quý Sơ Nhan giảng thuật, Tiêu Huyền mấy người mới vừa hiểu ra thế của nàng. Ở Đại Viêm Đế quốc địa phận, trừ đế đô trở ra, giàu có nhất một tòa thành trì, tên là Lê Thành. Năm đó Trúc gia chính là với Lê Thành phát tài. Mặc dù lúc ấy Lê Thành vẫn chỉ là một tòa núi nhỏ thôn, nhưng là nhân tài núng núc, trải qua nhiều năm kinh doanh, Trúc gia thế lực càng thêm hùng mạnh, ra không ít vì hùng mạnh tu giả, lúc ấy lại đổi kịp phân tranh chiến loạn. Cho nên Trúc gia là được khởi binh làn sóng trong một cỗ lực lượng, không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng Trúc gia nổi lên, đẩy ngã cái trước vương triều, cuối cùng thành lập Đại Viêm Đế quốc. Làm Trúc gia định đô với đế đô lúc, bọn họ liền đem phát tài cái đó tiểu thôn lạc, đổi thành Lê Thành, bởi vì Lê chữ có bình minh ý, đại biểu hy vọng. Từ nay Lê Thành tài nguyên liền liên tục không ngừng, tài phiệt, võ giả đều tràn vào trong đó. Không hơn trăm năm, Lê Thành là được Đại Viêm Đế quốc thứ nhì hùng mạnh thành trì. Bây giờ, hùng mạnh Lê Thành tựa hồ đã có vượt qua đế đô manh mối, tục truyền Lê Thành xa so với đế đô lớn hơn, xa so với đế đô càng thêm phồn hoa. Nếu như nói đế đô là Đại Viêm Đế quốc chính khách căn cứ, như vậy Lê Thành chính là các loại đại tài phiệt, đại tu người căn cứ, vẫn là một chỗ nhân tài nung núc địa phương. Mà Quý Sơ Nhan chính là ra đời ở Lê Thành. Người người đều biết, Lê Thành có hai đại cường thịnh nhất gia tộc, đây cũng là Liễu gia cùng Quý gia. Hai nhà này gần như ôm đồn Lê Thành toàn bộ dân sinh sản nghiệp, dĩ nhiên từ vừa mở bắt đầu, hai nhà này mặt ngoài giao hảo, kỳ thực trong tối cũng coi đối phương vì tử địch. Mà ở nửa tháng trước, Liễu gia không biết là sớm có dự mưu, hay là đột nhiên làm khó dễ, trong một đêm đối Quý gia phát động tập kích, theo lý mà nói Quý Sơ Nhan cha mẹ đều là thực lực không tầm thường tu giả, hơn nữa Quý gia còn nuôi không ít tu giả, liền xem như Liễu gia sớm có dự mưu, cũng không thể nào trong nháy mắt bị huyết tẩy. Nhưng sự thật chính là như vậy, chẳng qua là một đêm thời gian, Quý gia liền không còn tồn tại. Tất cả mọi người cũng chết sạch sẽ, huyết dịch hội tụ thành sông, chảy vào Lê Thành mỗi một cái đường phố, trời sáng sau, tất cả mọi người mới biết Lê Thành thiên biến, trở nên Liễu gia một nhà độc quyền. May mắn, Liễu gia không có phát hiện ở trong hoảng loạn chạy trốn một kẻ nha hoàn. Tên này nha hoàn chính là tới trước báo tin Quý Liên Liên. Quý Liên Liên thứ nhất thời gian liền nghĩ đến ở xa đế đô Quý Sơ Nhan, cho nên liền đã dùng hết tiền tài trên người ngồi Vân Liễn, sau lại trèo non lội suối, mới tới được đế đô, cái này cũng mới có hôm nay một màn. Vân Liễn trên. Tiêu Uyên nghe xong Quý Sơ Nhan giảng thuật sau, hắn nhìn về phía Quý Liên Liên hỏi, ngươi ở suy nghĩ kỹ một chút, ở Liễu gia làm khó dễ trước, Liễu gia có cái gì chỗ khác thường sao? Hoặc là nói, toàn bộ Lê Thành có gì đặc biệt sao? Quý Liên Liên suy tính hồi lâu, lắc đầu một cái, giờ phút này nàng một lát không nhớ nổi nhiều như vậy chi tiết. Thấy vậy, Sở Tiêu Tiêu phân tích nói, chuyện này nhất định có kỳ quặc, nếu không thực lực tương tự hai cái gia tộc, như thế nào trong một đêm bị đối phương huyết tẩy, thậm chí ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có. Chương 293, theo rừng chương 293, theo rừng Lý Tĩnh Vân phân tích nói, trừ phi trong Liễu gia có một cái siêu cường giả tồn tại, như vậy mới có thể làm đến một đêm huyết tẩy, bằng không tuyệt đối không thể. Quý Sơ Nhan cũng hoài nghi chuyện này, thế nhưng là nàng rất nhanh phủ định nói, chúng ta Quý gia cùng Liễu gia sức chiến đấu tương tự, hơn nữa cha ta cùng Liễu gia gia chủ đều là niết bàn kiếp cường giả, huống chi người nào khác tu vi cũng không tính thấp. Trừ phi là có Vân Hải Cảnh cường giả tương trợ Liễu gia, bằng không Liễu gia rất khó xử đến đem nhà ta một đêm tiêu diệt. Vân Hải Cảnh. Nghe được ba chữ này, Sở Tiêu Tiêu nói, Vân Hải Cảnh cường giả ở Đại Hoang vực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái khả năng này quá nhỏ. Quý Sơ Nhan ông bố lại là niết bàn kiếp cường giả, không trách Quý Sơ Nhan nhập đế đô sau, không có trở thành tứ đại học phủ bất kỳ một nhà học đồ. Không nghĩ tới Lê Thành hai đại gia tộc thực lực tụ cùng, hoàn toàn cùng tứ đại học phủ chủ chênh lệch không bao nhiêu, đây cũng là Quý Sơ Nhan coi thường tứ đại học phủ nguyên nhân. Tiêu Liên cũng đoán không ra trong này kỳ quặc. Xem ra chuyện này bí ẩn, còn cần tiến vào Lê Thành sau đang điều tra. Quý Liên Liên ban đầu chỉ lo chạy thoát thân, đang nói nàng chẳng qua là một giới người bình thường, đối với linh khí đối với tu giả độ nhạy cảm cực thấp, liền xem như thật sự có siêu cường giả xuất hiện, nàng cũng biết không rõ cảnh giới của hắn tu vi, huống chi hay là ở cực độ khủng hoảng dưới, nàng lại càng không có tâm tư đi để ý lúc ấy phát sinh chi tiết. Cho nên từ trong miệng của nàng, rất khó biết được một ít đầu mối. Quý Sơ Nhan gật đầu một cái, tựa đầu sai lệch đi qua, lâm vào trong an tĩnh, đồng thời nước mắt cũng liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống, không có ai nói lời an ủi. Ở phải trái rõ ràng trước mặt, cái dạng gì đạo lý cùng với lời an ủi, cũng không làm nên chuyện gì, loại chuyện như vậy hay là cần bản thân đi tiêu hóa. Vân Liễn đi tiếp vô cùng an ổn, đến Lê Thành còn cần thời gian rất dài. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh sắc trời dần tối, Tiêu Uyên đi tới Vân Liễn trên bông thuyền, nhìn mây cuộn mây tan tối lại tinh không, hắn cặp mắt chạy không, thưởng thụ giờ khắc này yên lặng. Chỉ chốc lát sau, bên hông xuất hiện một vị nữ nhân, nàng cười nói, công tử một người đang nhìn biển mây sao? Người này chính là Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Uyên quay đầu mỉm cười, bây giờ không phải là hai người. Sở Tiêu Tiêu cười nhạt, Tiêu Uyên nói, đại sư tỷ ngủ thiết đi. Sở Tiêu Tiêu gật đầu một cái, nàng là mang theo nước mắt ngủ, có thể quá mệt mỏi đi, đợi đợi liền ngủ mất, bất quá ta muốn nàng nên ngủ không được bao lâu. Trải qua chuyện như vậy, Tiêu Uyên thở dài một hơi cảm khái nói, sợ rằng mộng đẹp cũng sẽ không chiếu cố nàng. Sở Tiêu Tiêu nhìn phương xa, nếu như là ta gặp chuyện như vậy, có lẽ đã sớm sụp đổ, bất quá ta mãi mãi cũng không gặp được chuyện như vậy, bởi vì ta trước giờ chưa thấy qua trà của ta cùng mẹ. Tiêu Uyên nói, đại sư tỷ nhìn như không có sụp đổ, là bởi vì nàng một mực tại đè nén tâm tình của mình. Bởi vì nàng không tìm được một người thân xả, chỉ có thể một mình chịu đựng. Ừm. Sở Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Tiêu Uyên nhìn về phía nàng nói, ngươi nói chưa thấy qua cha cùng mẹ, như vậy ngươi từ nhỏ đã là bị Huyền Vi nuôi lớn sao? Sở Tiêu Tiêu nói, coi là vậy đi, đúng, có cha mẹ. Là một loại thế nào cảm giác? Nàng chợt ngẩng đầu, giống như là một cái đầy bụng ham hiểu biết bé gái, cặp mắt tràn đầy mong đợi. Tiêu Uyên khẽ to mày, chợt cười nói, quên. Hắn xác thực quên, từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ hắn liền rời đi, khi đó chỉ nhớ, bây giờ nhớ lại, đều là phiến đoạn hình thức. Rất khó nối liền, định liên thông cha mẹ cấp Tiêu Uyên cảm giác đều là bụi bặm, đứt quãng. Quên. Sở Tiêu Tiêu có chút giật mình, cha mẹ của ngươi? Tiêu Uyên nói thẳng, còn sống, nhưng là ta không biết bọn họ ở nơi nào, bất quá bọn họ cũng là tu giả, hẳn là cũng rất mạnh. Vậy ngươi mạnh hơn ta? Sở Tiêu Tiêu tự giễu cười một tiếng, thấp nhất còn có một chút cha mẹ mình tin tức. Tiêu Uyên cười hắc hắc nói, nếu như cha mẹ của ngươi còn sống, các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, máu mủ loại vật này rất kỳ diệu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau. Vậy nếu như bọn họ đã chết đâu? Sở Tiêu Tiêu lùa giỡn tựa như nói. Tiêu Uyên giơ lên quả đấm nói, vậy ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hy vọng chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Sở Tiêu Tiêu mỉm cười. Tiêu Uyên cũng cười đứng lên, sau đó Sở Tiêu Tiêu kể Tiêu Uyên, chỉ trên bầu trời mây nói, ngươi nhìn kia phiến mây, giống hay không con cừu nhỏ. Tiêu Uyên nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu nói, ta thế nào cảm giác giống như một con heo rừng. Sở Tiêu Tiêu hơi cau mày sáng giọng, ngươi đây là cái gì trí tưởng tượng à, tốt đẹp giường nào hình ảnh, giường nào lãng mạn hình ảnh, ngươi cấp ta tới một câu heo rừng. Tiêu Biên nói, kia rõ ràng giống như heo rừng à, không biết ngươi từ đâu nhìn ra giống như con cừu nhỏ. Kia lỗ mũi, ánh mắt, cái đuôi. Sở Tiêu Tiêu kiên trì ý nghĩ của mình, nơi nào đều giống như. Lúc này, Lý Tĩnh Vân ngáp đi ra, hắn thấy được Tiêu Biên hai người nhìn lại biển mây, cũng liền chạy tới, hắn nâng đầu nhìn lại, thấy được trên bầu trời một mảnh kia đám mây, đột nhiên phóng sinh cười to nói, các ngươi nhìn, cái đó mây giống hay không heo rừng. Ha ha ha. Tiêu Biên cười lớn. Sở Tiêu Tiêu phẫn nộ nhìn một cái Lý Tĩnh Vân, sau đó nhẹ nhàng nói, tiểu sư đệ, tới, ngươi qua đây một cái. Thế nào? Lý Tĩnh Vân nhìn về phía Tiêu Biên đầy mặt nghi vấn. Tiêu Biên thần bí cười một tiếng, sư tỷ của ngươi cấp cho người thứ tốt, phải không? Lý Tĩnh Vân hưng phấn đi theo, kích động nói, sư tỷ ngươi biết, ta chỉ thích kiếm, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một thanh? Vô địch đại trong chóng. Sở Tiêu Tiêu nhanh chóng vung lên cánh tay, một cái tát bảo hộ ở Lý Tĩnh Vân trên mặt. Vì sao a? Lý Tĩnh Vân sửng sốt, hắn khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám phản kháng. Tiêu Biên ở một bên cười to nói, bởi vì heo rừng a. Heo rừng? Lý Tĩnh Vân ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói, đó không phải là cái heo rừng sao? Sở Tiêu Tiêu khí mặt đỏ lên, trách một câu, đàn ông các ngươi đều không phải là thứ tốt, sau đó liền nên ngang mà đi, nên là đi nhìn Quý Sơ Nhan. Lý Tĩnh Vân bụng mặt tới cũng Tiêu Biên trước mặt, cẩn thận mà hỏi, sư minh, kia chẳng lẽ không đúng heo rừng sao? Tiêu Biên nói, ta cảm thấy là, nhưng là Sở Tiêu Tiêu đừng chính là con cừu nhỏ. Lý Tĩnh Vân lớn tiếng a một tiếng, tiếp theo chỉ kia đám mây nói, con cừu nhỏ. Cái này rõ ràng chính là heo rừng, hơn nữa còn là một con lớn heo rừng. Tiêu Biên thở dài nói, ngươi người đàn ông này, không hiểu thưởng thức đẹp hình ảnh, không hiểu lãng mạn à? Heo rừng có cái gì lãng mạn? Lý Tĩnh Vân nghĩ không hiểu tự lẩm bẩm. Mấy ngày sau, Vân Liễn chậm rãi hạ xuống. Tiêu Biên mấy người vì nhanh chóng đến, có mướn một chiếc cỡ nhỏ Vân Liễn tiếp tục lên đường, kể từ đó, là được trong vòng một ngày chạy tới Lê Thành. Vẫn là màn đêm lúc, Tiêu Biên mấy người rốt cuộc đến Lê Thành ngoài cửa thành. Chương 294, lại nghe chương 294, lại nghe Lê Thành cửa thành, xem ra so Đế Đô cũng còn cần khoáng đạt. Bên ngoài thành cũng có rất nhiều tiểu thương bán các loại vật phẩm, phần lớn đều là Lê Thành đặc sản, người lui tới càng là nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Vì sống động một cái không khí, Sở Tiêu Tiêu nói, đại sư tỷ cái này Lê Thành náo nhiệt như thế à? Quý Sơ Nhan cười một tiếng, đúng vậy, vẫn là lấy trước dáng vẻ. Trải qua mấy ngày nay, Quý Sơ Nhan tâm tình tựa hồ đã khá nhiều, chuyện đã phát sinh, tư nhân đã mất, người sống phải tự cường, nàng nên vì Liêu tộc báo thủ. Đi tới cửa thành, thủ thành hai người trực tiếp liền nhận ra Quý Sơ Nhan, ngươi là Quý Sơ Nhan. Nghe được cái tên này, người lui tới còn có tiểu thương nhóm tất cả đều an tĩnh lại. Ở Lê Thành có hai cái dòng họ, chỉ cần vừa xuất hiện sẽ gặp đưa tới đám người tập trung, cái này hai đại dòng họ chính là Liễu cùng Quý họ. Huống chi Quý Sơ Nhan hay là Quý gia đại tiểu thư, tên của nàng gần như ở Lê Thành mọi người đều biết. Bây giờ Quý gia bị huyết tẩy, lần nữa nghe được cái tên này, mọi người chung quanh tự nhiên vạn phần kinh ngạc, càng là đưa ánh mắt gắt gao đóng ở Quý Sơ Nhan trên thân. Quý đại tiểu thư trở lại rồi. Nàng biết Quý gia chuyện phát sinh sao? Cái này, đám người xì xào bàn tán, không dám phát ra quá lớn thanh âm. Quý Sơ Nhan lạnh nhạt nói, ta là Quý Sơ Nhan. Nghe đến lời này, thủ thành người nói, chờ, ta đi bẩm báo. Vân vân. Tiêu Uyên gọi lại gã sai vặt, lớn tiếng chất vấn, ta xem ra lui tới hướng người, ra vào cửa thành cũng không có ai sẽ đi bẩm báo à, thế nào chúng ta tới, ngươi sẽ phải đi bẩm báo. Gã sai vặt cười lạnh một tiếng, mấy người các ngươi muốn đi vào dĩ nhiên có thể, nhưng là, nàng không thể. Gã sai vặt chỉ Quý Sơ Nhan. Lý Tĩnh Vân nhỏ cả giận nói, ta đại sư tỷ vì sao không thể? Đại sư tỷ. Gã sai vặt hài hước mà cười cười, ha ha ha, bây giờ lên thành, đã sớm không có quý thị chỗ đặt chân, gia chủ của chúng ta nói, nhân vị xà thần đều có thể tiến, duy chỉ có quý thị không thể vào thành, nếu không phải muốn bảo, liền cần hướng hắn bẩm báo. Quả nhiên là Liễu gia chó. Tiêu Biên cười nói, xin hỏi, gia chủ của ngươi có phải hay không họ Liễu? Gã sai vặt gật gật đầu, vênh vang tự đắc mà nói, nếu biết, vậy còn không mau lăn, nhưng là Quý Sơ Nhan không thể đi. Quý Sơ Nhan dung mạo coi như thừa, nhưng vóc người của nàng cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Phải biết, nàng năm đó cũng là Lê Thành tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng. Bây giờ gia đạo xa suốt chó cũng không bằng, như vậy cực phẩm vóc người, nếu không thừa dịp bây giờ hưởng thụ một phen, đây cũng là quá có lỗi mình. Huống chi Liêu thiếu, từ mới bắt đầu liền thèm Quý Sơ Nhan thân thể, nếu là để cho chạy Quý Sơ Nhan, bọn họ dùng cái gì lấy lòng? Người lời ấy, Tiêu Biên lạnh nhạt mà nói, nếu là Liêu gia chó liền dễ nói, tới, ngươi qua đây một cái. Gã sai vật hơi nhướng mày, hay là đi tới Tiêu Biên bên người, nói đi, ngươi muốn làm gì? Một giây kế tiếp, Tiêu Biên trong nháy mắt bắt được gã sai vật cánh tay phải, dùng sức kéo một cái, liền cứng rắn đem cánh tay từ trong thân thể xé rách đi ra, huyết dịch thẳng phun ra ngoài, đau hắn choang choang một tiếng té xuống đất bắt đầu lăn lộn. Mọi người chung quanh hít sâu một hơi, bị dọa sợ đến liên tiếp rút lui. Người ác, đây là một cái người ác. Liên ngươi của Liễu gia cũng dám động, hắn không sợ chết sao? Quý Sơ Nhan nhìn về phía Tiêu Biên, hướng hắn lắc đầu một cái, Tiêu Biên đừng xung động, Liễu gia chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, hay là kín tiếng làm việc tốt nhất. Tiêu Biên nói, yên tâm đi, đại sư tỷ, không có sao. Tiêu Biên tự nhiên hiểu Quý Sơ Nhan ý tứ, coi như Tiêu Biên mạnh hơn, nhưng nếu thật sự chọc tới Liễu gia, chỉ dựa vào Tiêu Biên một người cũng khó mà ngăn cản, nhưng là hắn không ngỡ nhất cho cậy thế chủ sâu kiến, không tháo hắn một con cánh tay, tối hôm nay Tiêu Biên sợ rằng trắng đêm khó ngủ. Một cái khác gã sai vặt nâng lên đồng bạn của hắn sau, đội vàng giúp này cầm máu, sau đó lớn tiếng hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi chờ. Chờ đi, sẽ có người thu thập ngươi." Sau đó hắn liền kéo bị thương gã sai vặt, dần dần rời đi cửa thành khu vực. "Vào thành." Tiêu Uyên giống giật nói. Mấy người vào thành sau thứ nhất thời gian, liền tìm một cái khách sạn, bọn họ đã một ngày không có ăn cái gì, mặc dù thân là tu giả không ăn vật cũng không có sao, nhưng là vẫn sẽ có cảm giác đói bụng, loại cảm giác này rất khó chịu. Vì kín tiếng làm việc, không đưa tới sóng gió, Quý Sơ Nhan hay là đeo lên một cái mặt nạ. Thức ăn đi lên sau, đám người miệng lớn đoá gì, lần nữa ăn được quê quán thức ăn Quý Sơ Nhan, cũng là ăn say xương ngon lành, mấy ngày nay nàng gần như không cái gì ăn cơm, tựa hồ cảm giác đói bụng đạt tới đỉnh núi, nàng ăn cũng không tính thiếu, đây là vào thành tới nay, thứ nhất kiện đáng giá đám người cao hứng chuyện. Bởi vì điều này đại biểu, Quý Sơ Nhan tâm tình ở một chút xíu chuyển biến tốt. Mà đang dùng cơm thời điểm, có không ít thực khách cũng nói tới Tiêu Uyên cái tên này, ngay cả Tiêu Uyên bản thân đều không nghĩ tới, sự tích của mình vậy mà nhanh như vậy liền chuyển tới Lê Thành. Hơn nữa chuyện này dấu vết còn bị người thêm dầu thêm giấm. Một người trong đó nói: "Các ngươi nghe nói không? Đế đô vị kia yêu nghiệt thiên tài Tiêu Uyên, hắn lại đang trong vòng một ngày, từ kiếp sinh cảnh 3 tầng trời, đột phá đến niết bàn kiếp cảnh." "Ta nghe nói, bất quá ngươi nói không đúng, ta nghe nói chính là hắn đột phá đến niết bàn kiếp tột cùng đâu. Phải không? Khả năng này là ta nghe lầm." Rất nhanh, lại có những người khác tham dự thảo luận: "Các ngươi còn không biết đi, ngày đó một người bằng hữu của ta đang ở Đế Đô, hắn chính mắt thấy Tiêu Uyên đột phá, lúc ấy kia quan cảnh." "Huynh đệ, nói nhanh lên." "Đúng vậy, nhanh nói cho chúng ta một chút, huynh đệ ngươi đều thấy được cái gì?" Lúc này, người kia mới chợt vô mặt bàn, học kể chuyện tiên sinh lớn bằng âm thanh nói: "Lúc ấy, chỉ thấy ma vân sôi trào, một mảnh to lớn lôi vân, bao trùm toàn bộ Đế Đô à, các ngươi đoán kia ma vân trong xuất hiện cái gì?" Càng ngày càng nhiều người vây lại, một người trong đó nói: "Xuất hiện cái gì?" Người nọ tiếp tục nói: "Thì xuất hiện một cái hắc long, kia hắc long sôi trào biển mây, hai con so đèn lồng còn lớn ánh mắt, lóe ra ánh sáng, đột nhiên lôi đỉnh nổ vang, kia hắc long liền phun ra một cái cực lớn lôi đỉnh cột ánh sáng, sau đó cột sáng kia à, ta cho các ngươi nói, trực tiếp đem Tiêu Uyên bao trùm." "Sau đó thì sao?" Gặp hắn dừng lại, có người lo lắng hỏi: "Kia Tiêu Uyên chết chưa?" Người nọ tiếp tục nói: "Chết. Tiêu Uyên chính là bất tử thân thể, làm sao có thể chết?" Chỉ thấy Tiêu Uyên quanh thân cũng phát ra ánh sáng, tia sáng này là màu vàng, so đồng vàng còn kim màu vàng. Sau đó một cái kim long từ trong cơ thể hắn bay ra, lại sau đó, kia kim long cùng hắc long lại bắt đầu chiến đấu, tràn diện kia thế nhưng là. Nói chuyện người dừng lại, đám người liền hỏi: "Nói a, ngươi tại sao lại không nói, sao thế nào a? Muốn biết a?" Đám người gật đầu. Nói chuyện người nói: "Nếu không liền bỏ tiền, nếu không liền lại nghe hạ hồi phân giải." Chương 295, Bình Minh chương 295, Bình Minh đám người vốn không muốn phá tài, nhưng ngại vì câu chuyện quá mức đặc sắc, cũng chỉ có thể rối rít ra một chút tiền tài, dĩ nhiên bọn họ cũng không phải kẻ ngu, cũng không có ra bao nhiêu tiền. Bất quá gom ít thành nhiều, kể chuyện xưa người đầy tâm vui mừng thu tiền sau, lại bắt đầu nói. Sau đó câu chuyện càng thêm hư vô mờ mịt, Tiêu Uyên lắc đầu một cái đã không có hăng hái, những người khác cũng là như vậy, may mắn Tiêu Uyên không phải ác quán mãn doanh ác nhân, bằng không nói không chừng cái này câu chuyện sẽ trở thành hình dáng gì. Tiêu Uyên mấy người sau khi ăn xong, mới vừa tính toán rời đi, bên trong khách sạn liền tràn vào một đội nhân mã, trong đó liền có vị kia không có bị thương cửa thành thủ vệ. Vân vân. Thủ vệ kia nhìn chằm chằm Tiêu Uyên mấy người, hắn lạnh lùng đối bên người, ung dung hoa quý một vị công tử ra nói: "Liêu thiếu, chính là bọn họ." Đám người cũng không nghe chuyện xưa, rối rít ghé mắt quan sát ở Tiêu Uyên mấy người trên thân. Liêu Thiếu từ từ tiến lên tản bộ, hắn nhìn chằm chằm Quý Sơ Nhan cười nói: "Không cần ngươi nói ta cũng nhận được, Quý Sơ Nhan vóc người ta cả đời đều khó mà quên, Quý Sơ Nhan tháo xuống mặt nạ của ngươi đi, gặp lại bạn già còn mang theo mặt nạ, có phải hay không có chút không tôn kính người đâu." Nói chuyện chính là Liêu gia tộc trưởng con trai duy nhất, Liêu Chính Nhiên. Người này tướng mạo tương đối bình thường, nhưng là trên trán phách lối khí diễm, cũng là cực kỳ tươi tốt, có thể so với cổ thụ cánh cây, đem quanh thân hoàn toàn cái bọc. Quý Sơ Nhan lấy tấm che mặt xuống, nàng tự nhiên nhận được Liêu Chính Nhiên, ở Lê Thành Quý gia cùng Liêu gia, chính là duy hai hai đại gia tộc, tự nhiên hậu bối giữa trao đổi cũng rất thường xuyên. Vương Bát Đản. Quý Sơ Nhan cặp mắt đỏ lên, nhất thời linh khí phóng ra trong nháy mắt, liền hướng Liêu Chính Nhiên vọt tới, chung quanh bàn ghế trong nháy mắt giải tán, các thực khách càng là mau lui sang một bên. Liêu Chính Nhiên nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một quyền đánh ra, Quý Sơ Nhan bất đắc dĩ cũng cùng chi kéo dài khoảng cách. Hắn nhếch môi cười lạnh nói: "Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, tính tình của ngươi vẫn là như thế lớn a." Sở Tiêu Tiêu ngửi lời ấy, lớn tiếng quát lên, nói nhảm: "Các ngươi Liễu gia đem Quý gia huyết tẩy, người nào có thể không giận, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám tìm tới cửa tới, quả thật gan lớn lại vô sỉ." Tiêu Uyên đã sớm ngờ tới người của Liễu gia sẽ tìm tới, dù sao Liễu gia ở Lê Thành chính là một nhà độc quyền, chỉ cần bọn họ tiến vào Lê Thành, liền nhất định có người trong bóng tối theo dõi bọn họ. Sở dĩ Tiêu Uyên mấy người còn nên ngang đi ăn cơm, chính là vì dẫn xà xuất động, chẳng qua là không nghĩ tới chính là Liêu Chính Nhiên sẽ đích thân tới trước. Liêu Chính Nhiên nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, đầu tiên là bị dung nhan của nàng thuyết phục, sau lại cười lạnh nói: "Ngươi là từ đâu nô ra cô gái nhỏ, cũng dám cùng ta nói như vậy?" Quý Sơ Nhan lửa giận ngút trời, vừa định lần nữa xông lên, lại bị Tiêu Uyên kéo lại: "Đại sư tỷ, không nên vọng động." Lúc trước Quý Sơ Nhan còn khuyên Tiêu Uyên làm việc không nên vọng động, bây giờ nhưng lại phản đi qua. Đúng nha, làm chân chính đối mặt kẻ thù giờ khắc này, sợ rằng đều khó mà giữ được tỉnh táo. Thấy vậy, Liêu Chính Nhiên ha ha cười nói: "Biết sợ là tốt rồi." Sau đó hắn vây vây tay, một bên người liền cho hắn chuyển đến một cái ghế, hắn ngông nên ngồi ở phía trên, xem Quý Sơ Nhan chất vấn, ta rất hiếu kỳ, gia tộc của ngươi đều đã diệt vong, ngươi còn trở về làm gì? Là muốn tế bái cha mẹ đâu? Vẫn là phải báo thù. Quý Sơ Nhan vừa định nói chuyện, Tiêu Uyên lại ngăn cản nàng, bây giờ Quý Sơ Nhan đầy đầu đều là xung động, cho nên chuyện như vậy hay là Tiêu Uyên tới tốt nhất. Tiêu Uyên cũng chuyển đến một cái ghế ngồi lên cười nói, Liêu Chính Nhiên đúng không? Vậy ta đem nói thế hỏi ngược lại ngươi, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi tới Cố Thổ là vì cái gì đâu? Liêu Chính Nhiên thật đúng là suy nghĩ một cái, sau đó mới vừa lớn tiếng quát lên, ngươi lại là ai? Dám chất vấn ta? Ngươi chớ xía vào ta là ai? Tiêu Uyên ha ha cười nói, ngươi không dám ngay mặt trả lời, đã nói nếu như là ngươi, ngươi tuyệt đối không còn dám trở về Lê Thành, bởi vì ngươi biết, toàn tộc đều bị diệt, coi như trở lại cũng không cách nào trả thù, mà một khi thật trở lại, mình coi như không chết cũng sẽ chịu hết quất đủ. Liêu Chính Nhiên nghe vậy cười nói, ngươi là đang nói, Quý Sơ Nhan tình cảnh sao? Dĩ nhiên hoặc giả đây là đại sư tỷ tình cảnh, nhưng là có ta ở đây, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh, mà mới vừa ta nói trong lòng của ngươi suy nghĩ, liền vừa đúng nói rõ, ngươi là một cái nhát gan, người hèn nhát, cho nên, như ngươi loại này không bằng heo chó người, cũng xứng cùng ta đối thoại. Tiêu Uyên thanh âm dần dần đề cao, rõ rạc đinh thai nhức óc. Này âm lập định, toàn trường yên tĩnh. Liêu Chính Nhiên cũng là sửng sốt hồi lâu, mới vừa chỉ Tiêu Uyên nói, tốt quá ngươi, ngươi dám mắng ta? Không dám gật bừa. Tiêu Uyên mỉm cười nói, ta xưa nay không mắng chửi người, ngươi còn ngụy biện. Mới vừa ngươi không phải. Liêu Chính Nhiên nói tới chỗ này, mới vừa tỉnh ngộ lại, tiếp theo nổi giận nói, ngươi lại vẫn dám nói ta không phải người. Tiêu Uyên nói, ta lúc nào nói, chư vị có từng nghe thấy được? Người chung quanh yên lặng không nói, không người nào dám nói chuyện, bọn họ là ngại vì Liêu Chính Nhiên thân phận, đồng thời lại bị Tiêu Uyên khí thế chấn nhiếp, vì vậy giữ yên lặng là việc tốt nhất. Sở Tiêu Tiêu, Lý Tĩnh Vân, Quý Sơ Nhan trong lòng ba người rất là sảng khoái, rất lâu cũng chưa từng nghe qua Tiêu Uyên đánh võ mồm, bây giờ nghe tới, vẫn là như vậy sắc bén. Liêu Chính Nhiên giận dữ, liếc nhìn chung quanh người hầu người nói, nỡ ra làm gì? Cũng bắt lại cho ta. Tiêu Uyên lớn tiếng quát lên, ta xem ai dám. Cái này cổ họng, trong không khí cũng tràn đầy nồng đậm huyền thanh chi lực, khiếp sợ mấy người trái tim nảy loạn, hai chân không nghe sai khiến, không núc nhích xử tại nguyên chỗ. Lần này, Liêu Chính Nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Quý Sơ Nhan trầm biếng, ta nói ngươi làm sao dám trở lại, nguyên lai là tìm người trợ giúp, bất quá coi như vậy cũng không cách nào, đã ngươi trở lại Lê Thành, cũng đừng nghĩ rời đi, ta không chỉ có sẽ muốn thân thể của ngươi, sẽ còn muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, Liêu Chính Nhiên liền dẫn người mong muốn đi ra ngoài, hắn dù phách lối lại vô cùng hiểu hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Thấy vậy, Tiêu Uyên sử một cái ánh mắt, Lý Tĩnh Vân liền nhất thời ngăn ở cửa, hơn nữa rút ra trường kiếm quát lên, ta sư minh chưa nói để cho các ngươi đi, các ngươi vẫn không thể đi. Liêu Chính Nhiên cực kỳ kinh ngạc xoay người lại nói, tiểu tử, ngươi còn dám đụng đến ta sao? Tiêu Uyên nói, nếu đến rồi, liền trò chuyện tiếp trò chuyện thôi. Liêu Chính Nhiên trợn to hai mắt, lớn tiếng nói, đây chính là ở Lê Thành chúng ta Liễu gia chính là ngày, ngươi dám ở chỗ này đụng đến ta, ngươi giải mấy cái đầu. Đây cũng là Liêu Chính Nhiên dám tự mình đến nguyên nhân, ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ cần là ở Lê Thành, liền không người nào dám tùy tiện động đến hắn, bởi vì cho dù là động đến hắn một sợi lông, cha hắn cũng sẽ đem này chém thành muôn mảnh. Lê Thành. Tiêu Uyên chê cười lắc đầu, Lê Thành thì thế nào? Hôm nay ngươi gặp ta, ta liền sẽ không để ngươi trông thấy, ngày mai bình minh. Nguyên bản Tiêu Uyên mấy người là nghĩ đưa tới một ít Liêu gia tiểu lâu la, dùng cái này từ bọn họ trong miệng nảy ra một ít tin tức, ai có thể nghĩ Liêu Chính Nhiên hoàn toàn đích thân đến. Cho nên thì càng không thể thả hắn đi. Chương 296, nhắc lại chương 296, nhắc lại Liêu Chính Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn không tin ở Lê Thành thực sẽ có như thế cả gan làm loạn người. Vì vậy, hắn chậm rãi đến gần Tiêu Uyên, dùng ngón tay đầu điểm ở trên trán của hắn, giáp cổ họng bình bằng tự đắc nói, ngươi không phải dám đụng đến ta sao? Ơi à, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút ta, ta cho ngươi biết, ngươi dám động ta một đầu ngón tay, ta Liễu gia liền sẽ để ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi nhận rõ thực tế, đây chính là ở Lê Thành, bất kể ngươi ra sao địa nhân sĩ, một khi tiến vào Lê Thành phạm vi, là rồng cấp ta của lại, là hổ cấp ta đang nằm, lao tử ta ở Lê Thành chính là ngày, nghe hiểu sao? Còn có đã ngươi dám mang Quý Sơ Nhan tới Lê Thành, như vậy ngươi nếu là muốn sống rời đi, tối nay liền đàng hoàng để cho Quý Sơ Nhan rửa sạch, nếu như nàng đem ta làm thư thái, hoặc giả ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu như ta không thoải mái, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được, hiểu không? Tiểu tử, ở trước mặt ta chàng, ngươi tính cái gì cho má? Phi. Nói xong, Liêu Chính Nhiên xoay người nên ngang lần nữa hướng bên ngoài đi tới, thế nhưng là Lý Tĩnh Vân trường kiếm vẫn là không có rơi xuống, ta nói, các ngươi một cái đều không cho đi. Liêu Chính Nhiên giận tím mặt, đột nhiên xoay người, mới vừa đưa ngón tay ra, chỉ hướng Tiêu Uyên, Tiêu Uyên lại quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. Một giây kế tiếp, chỉ nghe xương cốt vỡ tan thanh âm truyền tới, ở chỉ trước mắt, Tiêu Uyên lại trở về chỗ ngồi, chỉ bất quá hắn trong tay nhiều một ngón tay. Tiêu Uyên thưởng thức Liêu Chính Nhiên gãy chỉ, khẽ cau mày nói, ta động tới ngươi một ngón tay, ngươi có thể làm gì được ta? Xoát xoát xoát. Đám người lúc này mới đem ánh mắt đánh giá Liêu Chính Nhiên trên thân, chỉ thấy hắn sững sờ ở tại chỗ, trong tròng mắt xuất hiện nồng đậm hoảng sợ, bàn tay của hắn còn vươn về trước, chẳng qua là ngón trỏ lại biến mất không thấy, đứt gãy hoành mặt cắt bên trên tràn đầy máu tươi, trên đất giọt máu cũng càng để lâu càng nhiều. A. Lúc này cực lớn cảm giác đau mới cuốn qua Liêu Chính Nhiên quanh thân, hắn vội vàng nắm chặt ngón tay, lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ta nhất định chu cựu tộc của ngươi, nỡ ra làm gì, cũng lên cho ta, giết hắn. Lần này Liêu Chính Nhiên người chung quanh mới vừa lên, thế nhưng là Tiêu Uyên bọn mạnh tiến lên, liền đem mọi người thẳng xuống vỡ, sau đó triển khai cực lớn cánh chim, mang theo Liêu Chính Nhiên bay ra chân trời. Sau đó Quý Sơ Nhan mấy người cũng rời đi khách sạn, bọn họ đi hướng đã sớm ước định cẩn thận địa điểm. Trong khách sạn các thực khách hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Cánh chim, mới vừa rồi người nọ ít nhất là tiếp sinh cảnh 9 tầng trời cường giả. Không biết các ngươi chú ý tới không có, người nọ gọi Quý Sơ Nhan vì đại sư tỷ. Nghe nói Quý Sơ Nhan sư đệ chính là Tiêu Điên. Kia mới vừa rồi người nọ lại là Tiêu Điên sao? Nhất định là, lần này Liêu Chính Nhiên thế nhưng là đá vào tấm sắt ta. Các thực khách lao ra khách sạn, trắng trận tuyên dương mới vừa rồi trong khách sạn phát sinh hết thảy, không lâu lắm toàn bộ Lê Thành cũng truyền khắp Tiêu Điên sự tích, nguyên bản yên lặng Lê Thành trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ở đi tới Lê Thành trước, Tiêu Điên bọn họ liền có dẫn xà xuất động tính toán, sau đó ở bắt cóc người tới, đem mang tới một chỗ bí ẩn khu vực, tính toán trước từ trong miệng của hắn lại ra một ít chuyện. Trong lúc chuyện chân chính áp dụng lúc, cũng là ngoài ý muốn bắt đến rồi Liêu Chính Nhiên, như vậy chính được tâm ý ngoài Lê Thành, trung điệp chập trùng trong núi lớn, một chỗ bí ẩn trong huyệt động. Liêu Chính Nhiên linh khí bị phong ấn, thân thể bị dây mây trói được kết kết thật thật, hắn nhìn trước mắt Tiêu Điên mấy người tức miệng mắng to, các ngươi dám trói ta, không chết tử tế được, sớm muộn cha ta sẽ cũng giết các ngươi. Tiêu Điên cười nói, vốn là chúng ta cũng không muốn trói ngươi, nhưng ngươi tự tìm đường chết, chúng ta cũng không có biện pháp à. Sở Tiêu Tiêu lấy ra dao găm, chống đỡ cái cằm của hắn hài nói, bắt đầu từ bây giờ, mời thu hồi ngươi ngang ngược càng rỡ, chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, bằng không ta bạch đao đi vào, đỏ đao đi ra. Ngươi dám? Liêu Chính Nhiên trừng to mắt. Lý Tĩnh Vân cười lạnh lắc đầu một cái này rừng núi hoang vắng, muốn giết ngươi còn không đơn giản, nếu ngươi cái gì cũng không nói cũng được, chúng ta giết ngươi, đem ngươi ở lại chỗ này, trong thời gian ngắn không ai sẽ tìm được chúng ta, mấy người chúng ta lưu lạc thiên nhai sông sáo đại lục, có thể các ngươi liễu ra cả đời cũng không tìm tới chúng ta, mà ngươi đây, khi đó đại thù cũng báo không được, bản thân còn thành cô hồn dã quỷ, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Giờ khắc này, Liêu Chính Nhiên mới hiểu được, thế nào là chân trần không sợ mang giày. Hôm nay hắn coi như là sợ hầm, thua ở mấy cái quân bỏ mạng trong tay. Nghe hiểu sao? Tiêu Uyên chất vấn. Liêu Chính Nhiên thử bỏ đi dáng vẻ nói, nghe hiểu. Người lời ấy, Sở Tiêu Tiêu mới thu hồi dao găm của mình, Liêu Chính Nhiên cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, đem tư thế hạ thấp là một loại chuyện tốt đẹp dường nào. Tốt. Tiêu Uyên nhìn một cái Quý Sơ Nhan nói, đại sư tỷ, ngươi hỏi đi. Quý Sơ Nhan gật gật đầu, đè xuống tức giận trong lòng hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi tại sao phải tiêu diệt chúng ta Quý gia, cái này trong lúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Chính Nhiên cười hắc hắc nói, ngươi cũng biết, ta Liêu Chính Nhiên dám chó không phải, chỉ biết giễu võ dương oai, mặc dù có chút tu vi, nhưng là bên trong tộc sự vụ lớn nhỏ, ta xưa nay không nguyện ý tham dự những thứ ngổn ngang kia chuyện, ta nghe lô thai cũng sẽ lên kén, còn không bằng đi thanh lâu chơi một chút, cho nên ta biết cũng không nhiều, nhưng là ta nói những lời này là muốn nói cho các ngươi, ta biết cái gì liền nhất định sẽ nói cái gì, mời các ngươi nhất định phải lưu tánh mạng của ta, hồng lâu trong tiểu kiểu vẫn chờ ta đây. Dám chó không phải, diêu võ dương ai? Nghe được hai cái này từ, Sở Tiêu Tiêu cười phì một tiếng, không nghĩ tới ngươi đối với mình định vị ngược lại thật chính xác cả. Liêu Chính Nhiên cười hắc hắc, Quý Sơ Nhan vội vàng nói, trả lời vấn đề của ta. Liêu Chính Nhiên nhanh chóng nói, bởi vì lợi ích, các ngươi Quý gia một mực chiếm cứ Lê Thành tốt nhất mấy mỏ quặng lớn, mà cha ta đã sớm mơ ước nhiều năm, cho nên đang ở trước một trận đối các ngươi Quý gia tiến hành đánh lén. Còn có đây này. Quý Sơ Nhan quát lên, Quý gia cùng Liêu gia thực lực tương tự, như thế nào trong một đêm Quý gia toàn quân bị diệt đâu? Hỏi cửa này khóa vấn đề, Liêu Chính Nhiên lại lắc đầu, ta không biết, nhưng chuyện này phụ thân cũng không nói cho ta. Thấy vậy, Tiêu Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu đưa hắn lên đường đi, sớm biết còn không bằng trộm tới riêng lẻ vài người, cái gì cũng không biết, ý nghĩa không lớn, giữ lại cũng bạch lưu, động thủ đi. Tốt. Thấy Sở Tiêu Tiêu lần nữa lấy ra dao găm, Liêu Chính Nhiên mới bị dọa sợ đến liền vội vàng nói, không phải ta không biết, mà là ta không thể nói, ta muốn nói vậy, không cần các ngươi giết, chính ta chỉ biết tự bạo bỏ mình. Cái gì? Chỉ nói là mấy câu nói, là có thể khiến bản thân tự bạo bỏ mình. Thấy mọi người không tin, Liêu Chính Nhiên lần nữa nhắc lại, thật, ta không có lừa các ngươi, nếu không các ngươi liền giết ta đi, ngược lại cũng là một lần chết. Chương 297, đồng bọn chương 297, đồng bọn Sở Tiêu Tiêu nhìn về phía Tiêu Uyên, nếu không giết, ngược lại hắn cái gì cũng không nói. Người lời ấy, bị dọa sợ đến Liêu Chính Nhiên liền vội vàng nói, đừng. Ta thật không thể nói à, nói ta cũng như thế sẽ chết, không phải ta không nói cho các ngươi, ta. Vân vân. Tiêu Uyên làm như nghĩ tới điều gì, sau đó hắn hỏi, ngươi có phải hay không trúng cái gì nguyền rủa? Nguyền rủa? Nghe được hai chữ này, Sở Tiêu Tiêu mấy người bừng tỉnh ngộ. Trúc Vô Nhai chính là bị nguyền rủa, vì vậy tu vi cùng cảnh giới liền không cách nào tiến hơn một bước, rất có thể Liêu Chính Nhiên cũng là như vậy, mà hắn phát động nguyền rủa kết quả chính là sẽ tự bạo bỏ mình. Đúng, chính là như vậy. Liêu Chính Nhiên điên cuồng gật đầu sọ. Hắn rốt cuộc chộp được một con cỏ cứu mạng. Thấy vậy, Tiêu Uyên nói, vậy liền như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần đáp là hoặc là không phải, có thể không? Có thể. Liêu Chính Nhiên gật đầu liên tục. Tiêu Uyên nói, trong ngươi nguyền rủa, một khi ngươi tự thân nói tới nguyền rủa nội dung, hoặc là nói ra hai chữ này, ngươi cũng sẽ tự bạo bỏ mình, đúng không? Liêu Chính Nhiên gật đầu. Sở Tiêu Tiêu mấy người nhìn nhau, xem ra quả thật như vậy. Tiêu Uyên tiếp tục hỏi, nếu là như vậy, Liêu gia không phải chỉ ngươi trong một người nguyền rủa, mà là Liêu gia toàn bộ tu giả đều trúng nguyền rủa, đúng không? Nguyền rủa đối với người bình thường vô dụng, chỉ đối tu giả hữu dụng. Hơn nữa thực sự có người cấp Liêu gia gây nguyền rủa vậy, vẹn vẹn chỉ là thêm tại Liêu Chính Nhiên trên thân, không khác nào uổng phí hết khí lực, cho nên kia người trong bóng tối nhất định là cấp Liêu gia toàn bộ tu giả cũng phóng ra nguyên rủa. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính khống chế Liêu gia. Liêu Chính Nhiên gật đầu một cái, trong tròng mắt phóng ra quang mang, rất hiển nhiên hắn bị Tiêu Uyên suy luận năng lực chết phục, kỳ thực cũng không phải là Tiêu Uyên có bao nhiêu thông tuệ, bất quá là Liêu Chính Nhiên quá mức ngu dốt mà thôi. Tiêu Uyên lại nghĩ tới một loại khả năng tính, lập tức hỏi, chính là cái này nguyên rủa khiến các ngươi Liêu gia thực lực tổng hợp có bay vọt chất biến, có đúng hay không? Là Liêu Chính Nhiên nói. Quý Sơ Nhan cùng Sở Tiêu Tiêu rất là khiếp sợ, Lý Tĩnh Vân trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng kịp, "Sư Minh, ngươi ý tứ, ta giống như hiểu, lại hình như không có hiểu." Quý Sơ Nhan giải thích nói, "Nguyên rủa là một loại rất quỷ dị lại lực lượng cường đại, loại lực lượng này từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, chẳng qua là có rất ít người có thể điều khiển nguyên rủa mà thôi, nhưng là nguyên rủa có thể khiến người hùng mạnh, cũng có thể khiến người tử vong." Người lời ấy, Lý Tĩnh Vân gật gật đầu nói, "Ta giống như hiểu, ý của các ngươi là, trong Liễu gia nguyên rủa sau, toàn bộ thực lực của tu giả cũng trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn có thể mỗi cái tu giả cũng tăng lên một cái đại cảnh giới, chỉ có như vậy, Liêu gia mới có trong một đêm tiêu diệt Quý gia thực lực." Đối, Liêu Chính Nhiên gật đầu, công nhận Lý Tĩnh Vân phân tích. Ở mấy người trong đối thoại, Tiêu Uyên suy nghĩ lần nữa nhảy, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một loại, làm người ta càng ngẫm càng sợ có thể. Thập đại hỗn độn lực, hắn đã phát hiện, hơn nữa có hai cái, một là chủ công kích lệ khí, một là chủ khống chế niệm lực. Mà cái kia trong truyền thuyết nguyên rủa, không chỉ có thể khống chế trúc vô nhai, còn khống chế toàn bộ Liêu gia tu giả, vô luận như thế nào suy nghĩ, cái này nguyên rủa lực lượng cũng quá mạnh mẽ. Cho nên rất có thể nguyên rủa căn nguyên lực lượng, hoặc giả cũng là thập đại hỗn độn lực một người trong đó. Tỷ như Trúc Vô Vi, năm đó hắn chính là mượn dùng nguyên rủa lực, mới vừa khống chế được Trúc Vô Nhai, mặc dù hắn là dùng rất nhiều chú sư mới hoàn thành hành động này, nhưng cũng có thể nói rõ nguyên rủa hùng mạnh. Chú sư? Chú sư? Tiêu Uyên trong lòng cả kinh, trên cái thế giới này thật sẽ có chú sư. Năm đó ngoài mặt Trúc Vô Vi là khai ra vô số chú sư, mới vừa thành công cấp Trúc Vô Nhai hàng chú, nhưng có không có một loại khả năng, toàn bộ chú sư đều là giả, chỉ có Trúc Vô Vi là thật. Nói cách khác, Trúc Vô Vi nắm trong tay nguyên rủa lực cũng chính là một loại hỗn độn lực. Rất có thể, năm đó Trúc gia ở Lê Thành lập nghiệp, có ở đây không tính thời gian rất dài bên trong, liền phát triển lớn mạnh, hơn nữa dẫn một đám nhà cách mạng, thành công từ chối đi cái trước vương triều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trúc gia nhất định siêu cấp mạnh, dĩ nhiên đây chỉ là mặt ngoài nhân tố, sau lưng rất có thể, Trúc gia nắm trong tay một loại siêu cấp mạnh lực lượng. Mà lực lượng này, liền có thể là hỗn độn lực. Sư Minh, Sư Minh. Lý Tĩnh Vân ở Tiêu Uyên trước mặt, gơ gơ bàn tay, Tiêu Uyên mới từ thiết tượng trong lui đi ra. Thấy vậy, Lý Tĩnh Vân nói, "Sư Minh, ngươi có thể tiếp tục hỏi." Quý Sơ Nhan phát hiện Tiêu Uyên không đúng lắm, hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiêu Uyên không có nói thật, mà là nhìn về phía Liêu Chính Nhiên hỏi, "Mới vừa ta đang suy nghĩ, coi như các ngươi Liêu gia tu giả đều trúng nguyên rủa lực, nhưng là cái này nguyên rủa lực giúp các ngươi tăng cao tu vi, chắc cũng là tạm thời à?" "Đối." Liêu Chính Nhiên nói, "Nguyên rủa lực chỉ có thể là giúp Liêu gia ngắn ngủi trở nên mạnh mẽ, nếu có thể vĩnh cửu trở nên mạnh mẽ, kia nguyên rủa lực cũng quá biến thái." "Để cho ta đoán một chút." Tiêu Uyên gật gật đầu nói, "Là, hữu hiệu thời gian cũng sẽ không vượt qua 12 canh giờ đi." "Đối." Liêu Chính Nhiên nói, "Quả là thế. Đây là bọn họ bây giờ nghe tin tức tốt nhất, chỉ cần nguyên rủa thời gian kết thúc, như vậy Liêu gia thực lực tổng hợp khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái, không thể nghi ngờ liền không có đáng sợ như vậy." Lý Tĩnh Vân tự lẩm bẩm, "Tu vi của các ngươi khôi phục lại lúc đầu trạng thái, nhưng là nguyên rủa tác dụng phụ lại sẽ không biến mất, cái này đã nói kia vì hàng chú người cũng sợ hãi, sợ các ngươi đem bại lộ." "Là." Liêu Chính Nhiên nói. Sở Tiêu Tiêu hỏi, "Ta hỏi ngươi, cái đó hàng chú người bây giờ còn đang lê thành sao?" "Không có ở đây." "Hắn đi đâu?" "Không biết, nên là chỗ rất xa, ngược lại trong thời gian ngắn không cách nào trở lại." "Là nam hay nữ?" "Nam." "Hắn hình dạng thế nào?" "Ta không thể nói, sẽ nổ tung." "Vậy hắn đến từ nơi nào, thuộc về cái gì thế lực?" "Sẽ nổ tung, tỷ tỷ." "Đồ vô dụng." Sở Tiêu Tiêu trận nhìn Liêu Chính Nhiên một cái, không ở đặt câu hỏi. Chuyện bây giờ liền có cái đường nét, Liêu gia thực lực tổng hợp khôi phục lại lúc đầu, hơn nữa không có siêu cường cái này trấn giữ, như vậy kế hoạch tiếp theo liền có thể áp dụng. Nhưng Tiêu Uyên vẫn là không cách nào yên tâm, hắn nhất định phải tra rõ cái đó hàng chú người căn bản, bởi vì ở Lê Thành bọn họ không có ai bất kỳ trợ giúp gì, mỗi một bước đều muốn đi trước chặn. "Ta hỏi ngươi, hàng chú người có hay không đồng bọn?" Tiêu Uyên hỏi. Cái vấn đề này tựa hồ những người khác không nghĩ tới, làm Tiêu Uyên hỏi lên sau, mấy người bọn họ cũng là trong lòng cả kinh, may nhờ Tiêu Uyên nghĩ đến cái vấn đề này, nếu không bọn họ gặp nhau lâm vào khốn cảnh. Liêu Chính Nhiên tựa hồ cũng không nghĩ tới Tiêu Uyên có thể nghĩ tới đây, bất quá hắn chỉ có thể gật gật đầu. "Thật sự có đồng bọn?" Lý Tĩnh Vân nhanh chóng mà hỏi, "Hắn đồng bọn vẫn còn ở Lê Thành sao?" Liêu Chính Nhiên gật đầu một cái. Chương 298, chú sư chương 298, chú sư Quý Sơ Nhan nói, "Hắn ở Lê Thành kia, ở Lê Thành làm gì?" "Sẽ nổ tung." Liêu Chính Nhiên hai tròng mắt lộ ra hoảng sợ. Sau đó, Tiêu Uyên cười nói, "Đại sư tỷ, ngươi hỏi như vậy, hắn nhất định sẽ không nói, hãy để cho ta tới hỏi đi." Thân là người trong cuộc, Quý Sơ Nhan cơ thể và đầu óc đều ở một loại phẫn hận, đau buồn tình tố trong, nàng bây giờ cảm tính sẽ lớn hơn lý trí, cho nên nói ít bất làm, mới là nàng bây giờ nhất nên làm chuyện. Đây cũng là Trúc Vô Nhai vì sao phải Tiêu Uyên mấy người đều đi theo Quý Sơ Nhan đi tới Lê Thành nguyên nhân lớn nhất. Tiêu Uyên hướng ra Liêu Chính Nhiên, Liêu Chính Nhiên nuốt nước miếng một cái, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã bị Tiêu Uyên thực lực cùng với trí tuệ của hắn chết phục. Mỗi một lần, hắn cùng với Tiêu Uyên hai tròng mắt tương giao lúc, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại cực mạnh cảm giác áp bách, cho tới khiến cho không dám ngẩng đầu nhìn hắn. "Sau đó ngươi hãy nghe ta nói là tốt rồi." Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Liêu Chính Nghiên, "Ngươi bây giờ đem Lê Thành toàn bộ địa điểm đều nói một lần, nhưng là phải mang theo số thứ tự, ví như số 1, Vân Mạc Tháp, số 2, Hồng Lâu vân 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 vân, dĩ nhiên trong này nhất định phải bao gồm người nọ sở tại, biết không? Như vậy ta cũng sẽ không nổ tung sao?" Liêu Chính Nghiên nói. Tiêu Uyên lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi đoán ta vì sao biết trong ngươi mượn rùa?" Liêu Chính Nghiên hít sâu một hơi nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng là chủ sư?" Tiêu Uyên thần bí cười một tiếng, không trả lời thẳng, mà là tiếp tục nói, "Ngươi theo ta phương pháp đi làm, chính là ở kể lễ Lê Thành địa danh mà thôi, trọng yếu nhất chính là ngươi không hề đơn độc nói ra câu trả lời, liền sẽ không phát động nguyên rủa." Vừa dứt lời, Sở Tiêu Tiêu đám người đều cấp Tiêu Uyên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Gạt gẫm người hay là Tiêu Uyên có một bộ. Kỳ thực Tiêu Uyên nơi nào sẽ chú thuật, hắn một bộ giải thích, chẳng qua là vì moi ra Liêu Chính Nghiên vậy mà thôi. Về phần hắn có thể hay không nổ tung, Tiêu Uyên cũng không dám bảo đảm, nhưng là hắn có lòng tin có thể tránh được nguyên rủa phát động. Ở phân tích của hắn trong, nguyên rủa chẳng qua là sẽ xúc động đơn độc từ hối, không cách nào đạt tới 100% độ chuẩn xác. Nếu không nguyên rủa cùng thần thuật đem không có phân biệt, mà coi như hắn nổ tung, Tiêu Uyên bọn họ cũng không lỗ. Khi đó Liêu Chính Nghiên đã nói ra bọn họ mong muốn câu trả lời, nếu như không nổ, như vậy Tiêu Uyên càng không lỗ. Có thật không? Liêu Chính Nghiên còn chưa phải quá tin tưởng. Tiêu Uyên sắc mặt trong nháy mắt lạnh băng, không tin ta, vậy coi như xong đi. Sở Tiêu Tiêu lại một lần lấy ra dao găm, có câu nói rất hay, một lần hai lần không có liên tục. Có liên tục. Có liên tục. Ta nghe ngươi. Liêu Chính Nghiên liên tiếp cười nói. Tiêu Uyên phất phất tay, Sở Tiêu Tiêu lúc này mới thu hồi dao găm, sau đó hắn nói, bắt đầu đi. Liêu Chính Nghiên nuốt nước miếng một cái, bắt đầu kể lể, Lê Thành thú vị địa phương như nhiều, thứ nhất cái chính là Vân Mạc Tháp, thứ nhì cái chính là Hồng Lâu, Hồng Lâu trong tiểu kiểu còn đang chờ ta, thứ ba cái chính là. Làm Liêu Chính Nghiên nói đến thứ chín cái chính dương cũng lúc, hắn âm sắc phát sinh biến hóa, trong đó run rẩy cùng sợ hãi, bị Tiêu Uyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt được. "Tốt, dừng." Tiêu Uyên giơ tay tỏ ý, "Là, thứ chín cái đi, chính dương cung." Liêu Chính Nghiên nhìn một chút thân thể của mình còn hoàn hảo không tổn hao gì, hưng phấn nói, "Ta thật không có sao, thật không có sao. Ngươi thật cũng là chú sư sao?" Kỳ thực ngâm nghĩ dưới, hàng chú người lại có thể nghĩ tới đây sao nhiều, coi như Liêu Chính Nghiên thật trực tiếp nói ra chính dương cung, hắn hẳn là cũng sẽ không có sao, dù sao nguyên rủa chỉ bảo vệ hàng chú người nòng cốt tin tức, không thể nào không rõ chi tiết chu toàn mọi mặt. Sở dĩ Tiêu Uyên sẽ để cho hắn làm như vậy, nói như vậy, là bởi vì xem ra càng phức tạp vật, càng sẽ cho người một loại mãnh liệt tin cậy cảm giác, cái này cũng sẽ để cho Liêu Chính Nghiên cho là Tiêu Uyên nhất định là một cái chú sư. "Là." Tiêu Uyên gật đầu một cái, hỏi tiếp, "Ta cần ngươi thật sự nhận là hoặc là không phải?" Liêu Chính Nghiên khiếp sợ gật đầu, "Là." Tiếp theo hắn còn nói thêm, "Vậy ngươi có thể hay không giúp ta? Nếu như giúp ta cái gì đều có thể cho ngươi." "Không được." Tiêu Uyên lắc đầu một cái, "Chú sư chú thuật không hề giống nhau. Cái này là âm dương chi lý, cho tới thái cổ, cho tới bây giờ, đều vì càn khôn đồng nguyên, nhưng lại không cách nào phân giải đồng hóa, cái này là đạo cũng, cái này là thuật cũng, cho nên ta không cách nào giúp ngươi phá nguyên rủa, có thể hiểu." Liêu Chính Nghiên không hiểu, nhưng là hắn cũng không dám không hiểu, chỉ đành phải gật đầu một cái. Nhưng là hắn càng thêm xác nhận, Tiêu Uyên chính là chú sư ý tưởng. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì Tiêu Uyên xé một đống, Liêu Chính Nghiên khó hiểu, tối tăm khó hiểu vậy, lời như vậy trừ chú sư, ai còn có thể nói tới đi ra. Sợ Tiêu Tiêu bị Tiêu Uyên đặt chuyện, chọc cho hoàn toàn không nhịn được. Nàng đã đang cực lực nhẫn lại, nhưng vẫn là bật cười, "Ha ha ha, thật xin lỗi, ta thật sự là không nhịn được." Tiêu Uyên khẽ cau mày nói, "Ngươi đang cười cái gì?" Sở Tiêu Tiêu vội vàng giải thích nói, "Ta là đang cười Liêu Chính Nghiên, hắn bị hạ nguyên rủa, gặp phải một cái chú sư, lại như cũng không cách nào cởi ra nguyên rủa, thật là một thằng xui xẻo đâu." Liêu Chính Nghiên cười khổ một tiếng, lập tức sẽ thu hồi nụ cười, thầm nghĩ, "Mẹ, bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hả hê." Thấy Liêu Chính Nghiên không có hoài nghi, Tiêu Uyên tiếp tục hỏi, "Chính Dương cung là cái gì địa phận, vị trí cụ thể ở đâu?" Quý Sơ nhăn nói, "Cái này ta là có thể trả lời ngươi, Hồng Lâu chính là Chính Dương cung sản nghiệp, Chính Dương cung chính là Lê Thành xa hoa nhất lạ lướt nơi, địa điểm ở vào Lê Thành phía tây, đó là một cái ngọn xanh ngọn đỏ đến mức tận cùng khu vực." "Đúng nha." Nói tới Chính Dương cung, Liêu Chính Nghiên liền tới hăng hái, "Đúng đúng đúng, Chính Dương cung đây chính là một nơi tốt, nếu không phải cha ta không giả để cho ta đi, ta hận không được ngày ngày ngâm mình ở bên trong." Liêu gia tộc trưởng không thích Liêu Chính Nghiên tiến về Chính Dương cung. Theo lý mà nói, lấy Liêu gia tài lực, hoàn toàn có thể đem Chính Dương cung mua, bởi vì cái này dù sao chẳng qua là một cái phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, nhưng Liễu gia không có làm như vậy, hơn nữa còn không thích Liễu Chính Nghiên tiến về. Cái này đã nói, Chính Dương cung nhất định có mờ ám. Cái đó hàng chú người đồng bọn cũng ở đây Chính Dương cung, chẳng lẽ? Tiêu Uyên nghĩ đến hai cái chẳng lẽ, nhưng đây chỉ là suy đoán, hết thảy còn phải điều tra sau mới có thể xác nhận. Hơn nữa kế hoạch ban đầu cũng không thể tiếp tục tiến hành, nhất định phải đem Chính Dương cung điều tra rõ ràng sau, mới có thể xuống tay với Liễu gia, rất có thể, khách quan nói, Liễu gia hoặc giả cũng là người bị hại. Tiêu Uyên đột nhiên nhìn về phía Liêu Chính Nghiên hỏi, "Ta hỏi lại ngươi, các ngươi huyết tẩy quý gia kế hoạch là các ngươi Liêu gia làm chủ đạo, hay là cái đó hàng chú người làm chủ đạo?" Người lời ấy, Sở Tiêu Tiêu cùng Lý Tĩnh Vân phảng phất mở ra một cái mới ý nghĩ, Quý Sơ Nhan thì tin chắc không nghi ngờ mà nói, "Nhất định là Liêu gia làm chủ đạo." Tiêu Uyên lắc lắc đầu nói, "Thế nhưng là đại sư tỷ, ngươi có nghĩ tới không, nếu là Liêu gia làm chủ đạo vậy, chỉ dựa vào nho nhỏ Liêu gia, lại có gì đức gì có thể leo lên cường đại như vậy chú sư?" Cho nên, Sở Tiêu Tiêu hai tròng mắt chợt lóe, chỉ có thể là kia hùng mạnh chú sư tìm liễu ra. Chương 299, Chính Dương cung chương 299, Chính Dương cung Tiêu Liên nói, không loại bỏ loại khả năng này. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Chính Nhiên nói, trả lời vấn đề của ta, trả lời là hoặc là không phải. Nghe vậy, Liễu Chính Nhiên lắc đầu một cái này, ta thật không biết, phụ thân không để cho ta tham dự nóng cốt chuyện, lần này thật không phải ta không nói. Quý Sơ Nhan hơi cau mày nói, hắn có thể thật không biết, Liễu gia truyền thống chính là ở sinh tử chuyện lớn trên, xưa nay sẽ không để cho tiểu bối tham dự, hắn có thể thật không biết. Liễu Chính Nhiên hết sức cảm động, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đúng đúng, chính là như vậy, không nghĩ tới ngươi người đẹp còn như vậy lương thiện. Quý Sơ Nhan không cho hắn sắc mặt tốt, nói thẳng, đừng cho bản thân rất vàng, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Uyên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía mọi người nói, đại gia còn có vấn đề gì sao? Lý Tĩnh Vân nói thẳng, ta hỏi ngươi, cái đó chú sư đồng bọn có mấy người, biết hắn kêu cái gì sao? Liễu Chính Nhiên đưa ra một đầu ngón tay, coi như là trả lời hắn thứ nhất cái vấn đề, nhưng là thứ nhì cái vấn đề, hắn cũng là lại lắc đầu, cái này ta cũng thật không biết, bất quá các ngươi có thể đi Chính Dương cung điều tra. Chính Dương cung? Xem ra cái này Chính Dương cung không đi không được, Chính Dương cung liên quan đến Tiêu Liên mấy người sau làm việc động tĩnh, còn liên quan đến cái đó chú sư bí mật, hơn nữa rất có thể còn che giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dù sao liền Liễu gia tộc trưởng cũng không dám trêu chọc Chính Dương cung, đã nói ít nhất Chính Dương cung sau lưng có một cái siêu cường thế lực làm ô dù. Tốt. Tiêu Liên gật đầu một cái, sau đó tế ra một luồng màu xanh đen năng lượng, trong đó hắn còn xen lẫn một chút niệm lực, cái này liền khiến cho cổ lực lượng này có huyền, thanh, tím ba màu tạo thành, xem ra cực kỳ kỳ dị. Một giây kế tiếp, Tiêu Uyên đem cổ lực lượng này đẩy hướng Liễu Chính Nhiên, sau đó liền ở này ngược quyết tán biến mất. Kỳ thực cổ lực lượng này cũng không có làm tổn thương đến hắn, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là Tiêu Uyên nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói, cảm nhận được sao? Liễu Chính Nhiên đã sớm đoán được cái kết quả này, gật đầu liên tục nói, cảm nhận được, bên trong cơ thể của ta lại thêm một đạo nguyên rủa, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói. Tiêu Uyên lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó còn nói thêm, ta ở khuyên ngươi một câu, về chúng ta mấy cái chuyện, nhất định phải không nhắc tới một lời, bằng không linh hồn của ngươi sẽ trực tiếp từ trong thân thể rút ra mà đi, ta nguyền rủa sẽ để cho ngươi liền cái cô hồn dã quỷ cũng không làm được. Ngoài ra sau ta nếu để cho ngươi làm chuyện gì, ngươi đều phải như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì ta có thể tùy thời rút ra linh hồn của ngươi. Liễu Chính Nhiên khắp người mồ hôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Uyên nguyền rủa, vậy mà lại cường hãn như thế, hoàn toàn trực kích linh hồn, vì vậy hắn chỉ có thể nặng nề gật đầu. Sau đó, Tiêu Uyên liếc nhìn Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu mới đem mở trói, Liễu Chính Nhiên sợ hai hoạt động hạ thân thể, sau đó cẩn thận mà nói, ta có thể đi rồi chưa? Cút đi. Tiêu Uyên nói. Trận Liễu Chính Nhiên liền bắt chân lên cổ mà chạy, hắn chưa bao giờ chạy thục mạng nhanh như vậy qua, đem toàn thân linh khí đều đem ra hết, không dám thở một cái, cho đến chạy trở về Liễu gia khép cửa phòng lại, mới vừa miệng lớn thở lên khí. Tiêu Uyên nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng, không khỏi cười nói, đi thôi, chúng ta đi Chính Dương cung đi dạo, nhất định phải ở Liễu Chính Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ trước, tìm được đầu mối hữu dụng. Ta cảm thấy rất không cần khẩn trương như vậy. Sở Tiêu Tiêu che miệng cười nói, Liễu Chính Nhiên đối ngươi chú sư thân phận rất tin không nghi ngờ, hắn tuyệt đối không dám gây chuyện. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiêu Uyên nói. Đại Viêm Đế quốc, lên hành, Chính Dương cung. Vào buổi tối, Chính Dương cung mới có thể bắt đầu tiếp khách, mỗi đến lúc này, mấy chục chi thuyền hoa ở vào Chính Dương hồ trên, giống như chập chờn bông hoa vậy, tới tới lui lui phù động, trên mặt thuyền hoa mỹ nữ lắc lắc dáng người, làm xinh đẹp ánh trăng, còn có màu diễm đèn đá, coi là làm người ta không chớp mắt, tâm hoa nộ phóng. Chính Dương cung sở dĩ xưng là cung, quả thật như cung điện bình thường phong khoáng khôi hoàng, cả tòa khu nhà diện tích cực lớn, ước chừng có thể dung nạp vạn người đồng thời vui đùa, bên trong càng là đèn rạng rỡ, các loại nhạc khí, thơ ca, ly rượu va chạm thanh âm, hỗn hợp ở chung một chỗ, đây cũng là nhân gian tiên cảnh. Tiểu sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện ở Lý Tĩnh Vân trước mặt, ngăn trở ánh mắt của hắn. Lý Tĩnh Vân lập tức đem ánh mắt từ trên mặt thuyền hoa thu hồi lại, sắc mặt đỏ lên mà nói, không có. Không có nhìn cái gì? Ngươi không phải chỉ thích kiếm của mình sao? Hừ, nam nhân. Sở Tiêu Tiêu nhíu môi. Tiêu Liên ôm đầu, thoải mái nhìn tới nhìn lui, cười nói, tiểu sư đệ, xấu hổ cái gì? Chúng ta đều là nam nhân, có chút ý nghĩ rất bình thường, nhìn liền thoải mái nhìn, có cái gì quá không được, các nàng xuyên bại lộ, nhảy đẹp mắt, chính là cho người khác nhìn, có cái gì không thể nhìn. Lý Tĩnh Vân cười hắc hắc, lại len lén nhìn lên. Giờ khắc này, hắn bỗng như bản thạch đạo tâm, tựa hồ cũng chẳng phải chắc chắn. Sở Tiêu Tiêu giận dữ nói, Tiêu Uyên, ngươi dạy hắn những thứ này làm gì? Còn ngươi nữa, rõ ràng bên cạnh ngươi có hai cái đại mỹ nữ, còn chưa đủ ngươi nhìn. Mặc quần áo, không có ý nghĩa. Tiêu Uyên cười hắc hắc. Ngươi, trên Sở Tiêu Tiêu trước chính là một cước, Tiêu Uyên phản ứng nhanh chóng, thẳng hướng Lý Tĩnh Vân bên hông né tránh, một cước này liền một cách tự nhiên đá vào Lý Tĩnh Vân trên thân. Hai người các ngươi có phải hay không cố ý? Lý Tĩnh Vân thống khổ che đáy quần. Sở Tiêu Tiêu che miệng cười khanh khách không ngừng, thật xin lỗi, chó ngáp phải rồi, ha ha ha. Quý Sơ Nhan xem đùa giỡn ba người, trong lòng mây đen bị từ từ rút ra, nàng cũng bị lây nhiễm cười mấy cái, chỉ bất quá rất nhanh lại bị ưu sầu kéo về thực tế. Không lâu lắm, bốn người liền tới đến Chính Dương cung lối vào chỗ. Đi. Tiêu Liên dẫn đầu đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn vậy xảy ra ngoài ý muốn. Cửa ga sai vật trực tiếp đưa tay ngăn cản Tiêu Liên mấy người các ngươi nhưng có Chính Dương cung thẻ vàng. Thẻ vàng. Tiêu Liên cười nói, chúng ta đưa tiền còn không được sao? Gã sai vặt khẽ không người, thái độ ngược lại phi thường tốt, thật xin lỗi công tử, ngài có thể là ngoại lai nhân sĩ đi, chúng ta Chính Dương cung tiếp khách có quy củ của mình, cần mang theo thẻ vàng mới có thể đi vào, hoặc là từ mang theo thẻ vàng khách hàng cũ mang theo các người, mới có thể đi vào trong đó, mà cái khác khách lẻ, chúng ta sẽ không tiếp đãi, nếu như các ngươi không có thẻ vàng, cũng không có người quen vậy, còn mời chư vị nhanh chóng rời đi đi. Hành. Tiêu Uyên mang theo Sở Tiêu Tiêu mấy người rời đi, sau đó liền đối với Lý Tĩnh Vân nói, tiểu sư đệ, làm phiền ngươi đi Liêu Chính Nhiên phụ đệ đi một vòng đi. Lý Tĩnh Vân gật đầu, hiểu. Vào giờ phút này, Liêu Chính Nhiên đang trong nhà run lẩy bẩy, hắn cũng không phải là thật lạnh, mà là nội tâm vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn vừa nghĩ tới trong cơ thể của mình tồn tại hai đạo nguyên rủa, liền cảm giác mạng của mình có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi càng sẽ không ngừng được nghĩ. Một khắc đồng hồ sau, nha hoàn của hắn gõ cửa phòng, thiếu gia chương 300, các ngươi chọn trước chương 300, các ngươi chọn trước làm gì, có chuyện nói mau, không có sao cút nhanh lên. Liêu Chính Nhiên tức giận lớn tiếng nói. Nha hoàn e sợ âm thanh e sợ ngữ mà nói, thiếu gia, bên ngoài có bạn bè của ngươi tìm, hắn nói là ngươi nhận thức mới bạn bè. Không thấy, ai cũng không thấy, để cho hắn lăn. Liêu Chính Nhiên mắng. Lúc này hắn không có bất kỳ tâm tình, chỉ muốn bản thân thật tốt đợi. Thế nhưng là không kịp chờ nha hoàn đi mấy bước, Liêu Chính Nhiên cửa phòng liền bị này trong nháy mắt mở ra, ngươi nói ai? Ta nhận thức mới bạn bè. Nha hoàn nói, đối, hắn ôm một thanh kiếm. Liêu Chính Nhiên đi tới phủ đệ gia liền gặp được Lý Tĩnh Vân, hắn cười lớn đi về phía trước nói, ta cũng biết là các ngươi, ha ha ha, là có chuyện gì, cần ta ra sức sao? Lý Tĩnh Vân nói thẳng, chúng ta cần ngươi dẫn chúng ta tiến vào Chính Dương cung. Người lời ấy, Liêu Chính Nhiên vua hót một cái cười nói, ai nha, ta thế nào đem chuyện này quên, nếu như không có người quen, các ngươi là không vào được, mau dẫn ta đi, đừng để cho lão đại trở sốt ruột. Nói xong, Liêu Chính Nhiên liền về phía trước bước nhanh tới, Lý Tĩnh Vân xem hắn ân cần dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, cái này Liêu Chính Nhiên cũng không phải một chút tác dụng không có, thấp nhất hắn rất tiếc mệnh. Không lâu lắm, Liêu Chính Nhiên liền thấy được Tiêu Uyên, hắn phất phất tay vội vàng chạy về phía trước đi, lão đại, đều tại ta, quên chuyện này, đi, ta cái này mang bọn ngươi đi vào. Tiêu Uyên hài lòng cười một tiếng. Có Liêu Chính Nhiên dẫn đường, Tiêu Uyên mấy người rất thuận lợi liền tiến vào Chính Dương cung. Vào bên trong, đập vào mi mắt chính là một chỗ cực lớn cung điện, trong này cực kỳ ấm áp, xung quanh bị màu ấm đèn đá thắp sáng, tựa như ban ngày vậy, nếu như một mực đợi ở chỗ này vậy, sợ rằng sẽ quên thời gian trôi qua. Cung điện trên đài cao, có mười mấy vị vóc người đẹp đẽ nữ nhân, đang múa may bản thân mỹ thể, phảng phất mềm mại không có xương, thân thể quần áo bán già bán lộ, câu hồn phách người làm lòng người thần bẩm chi. Mới vừa đi vào, Liêu Chính Nhiên đi liền bất động đường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên đài cao các nữ nhân. Khi hắn cảm nhận được Sở Tiêu Tiêu ánh mắt sau, mới vừa lúng túng giải thích, ta cũng là rất lâu cũng không tới đây bên trong, tính bất ngờ tỉnh một cái, hắc hắc, tính tỉnh. Lý Tĩnh Vân sắc mặt đỏ lên, thậm chí là nóng lên, hắn thích loại này nơi trốn, nhưng lại cảm thấy bài xích, vừa vặn vì sức sống hừng hực nam nhân, hắn cũng cảm nhận được sao động bất an. Ngược lại thì Tiêu Uyên tiến vào nơi này sau, trở nên lòng tĩnh như nước, dị thường bình tĩnh. Dù sao bọn họ là bị Liêu Chính Nhiên đưa vào nơi này, Liêu Chính Nhiên là nhân vật nào, dùng hắn mà nói, ở Lê Thành hắn chính là ngày, mặc dù Tiêu Uyên mấy người khinh khỉnh, thế nhưng là không có nghĩa là người khác cũng sẽ khinh khỉnh, cho nên không cần suy nghĩ, Liêu Chính Nhiên xuất hiện, nhất định sẽ dụ người chú ý quả nhiên, đi vào không bao lâu, liền có một vị bộ dáng thanh thuần, dáng người bốc lửa nữ nhân tiến lên đón, "Ù, đây không phải là Liêu thiếu sao? Chào ngài lâu cũng không tới, ta cũng muốn chết ngươi." Giọng của nữ nhân rất lớn, rất nhiều người đều nghe được Liêu thiếu hai chữ, vì vậy ánh mắt của mọi người rối rít đánh vào Liêu Chính Nhiên trên thân, sau đó lại có rất nhiều nữ nhân đem Liêu Chính Nhiên bao bọc vây quanh. Dù sao Liêu Chính Nhiên thế nhưng là đại tài chủ, ai sẽ buông tha cho hầu hạ cơ hội của hắn? Đây cũng là khiến cái khác nam nhân vô cùng ngao ước, nhưng lại không thể nói gì, dù sao người này là Liêu Chính Nhiên, chính là Lê Thành Hô Phong Hoán Vũ nhân vật lớn. Liêu thiếu thật có nhã hương à, lần trước ta với ngươi không uống tốt, lần này ta nhất định phải cùng ngươi không say không nghỉ. Liêu thiếu, ngươi còn nhớ ta không? Liêu thiếu, đã lâu không gặp a, ta là Phương gia Tam tiểu thư đâu. Trong đám người một ít cùng Liêu Chính Nhiên quen thuộc người, rối rít cùng với chào hỏi, như vậy liền có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn họ cũng mười phần cao quý, dù sao có thể cùng Liêu Chính Nhiên nói chuyện người cũng không nhiều. Được được được. Liêu Chính Nhiên hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, như cái đắc thắng tướng quân vậy vây tay cánh tay, chư vị đã lâu lắm không thấy à, ha ha ha. Bên cạnh hắn xuống lại các nữ nhân, cái này tiếp theo cái kia gần sát thân thể của hắn, tả hữu ma sát lại đung đưa, trong lúc nhất thời Liêu Chính Nhiên lại lâm vào ôn nhu hương trong. Lúc này, một vị nữ nhân tiến vào trong đó, một thanh nữ lây Liêu Chính Nhiên lỗ thai, Liêu Chính Nhiên, ngươi chớ đắc ý vong hình. Người tới chính là Sở Tiêu Tiêu, đám người thấy sự xuất hiện của nàng, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng đại lượng ở Sở Tiêu Tiêu trên mặt, cho dù là ở trong muôn hoa. Sở Tiêu Tiêu dung nhan vẫn là diễm lộc quân vương. Ô ô ô, đây là Chính Dương cung người mới sao? Nàng thật là đẹp a. Liêu thiếu, không trách ngươi hôm nay tới trước đâu. Thấy Sở Tiêu Tiêu, những nữ nhân kia cho là hưng phấn địch, rối rít nhục mạ nói, ngươi là ai à, lại dám méo Liêu thiếu lỗ thai. Nơi nào đến mụ hàng tôm hàng cá? Đúng nha, mau mau cút đi, ngươi không phải chúng ta Chính Dương cung người đi. Lúc này, yên lặng không nói Liêu Chính Nhiên lại đột nhiên bùng nổ, hắn xem chung quanh nữ nhân quá to, tất cả im miệng cho ta, các ngươi nếu là còn dám nói nàng một câu, ta không tha cho các ngươi. Lời vừa nói ra, chúng nữ câm miệng, không dám phát ra một thanh âm nào. Thế nhưng là trong lòng các nàng lại rất là không cam lòng, nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, các nàng tối nay sẽ kiếm đầy mâm đầy chậu, đều là sự xuất hiện của nàng đoạn mất các nàng tài lộ. Còn có, người này rốt cuộc là ai? Nàng lại là thế nào xuất hiện đây này? Người còn lại cũng là ôm cái nghi vấn này, đang lúc này Liêu Chính Nhiên nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, cười hắc hắc, ngây mô mà nói, cô nãi nãi tha cho ta đi, ta không nên đắc ý vong hình, trách ta, hắc hắc. Cô nãi nãi. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nhỏ giọng thảo luận lên. Liêu Thiếu gọi nàng cô nãi nãi. Ta không nghe lầm chứ? Liêu Thiếu khi nào có cô nãi nãi? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Tiêu Viên thấy vậy, trừ bội phục đám người trí thương ngoài, liền đâm lao phải theo lao, trên hắn trước một bước nói, để cho chư vị chế giễu, chúng ta đúng là Liêu Thiếu phương xa thân thích, có thể là bối phận lớn một chút, ấn bối phận mà nói, ta cũng là gia gia hàn bối, bất quá chúng ta từ nhỏ thời điểm, chính là cực kỳ tốt hơn bạn chơi, cho nên thường đùa giỡn vui đùa, nếu như đã quay dày chư vị nhã hứng, còn mời thông cảm nhiều hơn. Người lời ấy, đám người rối rít cười nói, không sao, không quay dày. Hắc hắc, ta cho tới bây giờ không biết Liêu Thiếu còn có như vậy một ít thân thích đâu. Liêu Thiếu chuyện cũng làm cho ngươi biết, vậy hay là Liêu Thiếu sao? Cũng đúng, ha ha ha. Tiêu Uyên vẫy vẫy tay, Sở Tiêu Tiêu cùng Liêu Chính Nhiên liền từ trong đám người đi ra, Liêu Chính Nhiên cũng dám nhìn Tiêu Uyên, thấp giọng nói, lão đại, mới vừa rồi là ta không đúng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đi trước an bài một cái địa phương an tĩnh. Tốt. Sau đó Tiêu Uyên liền đi theo Liêu Chính Nhiên, đi tới một chỗ tư nhân nhà cát. Nơi đây rất lớn, trên bàn bày đầy đủ loại thức ăn ngon rượu ngon. Mấy người sau khi ngồi xuống, liền có ba cái xinh đẹp nữ nhân xông vào. Liêu Chính Nhiên đứng lên nhìn về phía Lý Tĩnh Vân cùng Tiêu Uyên nói, hắc hắc, các ngươi chọn trước, còn lại chính là ta. Chương 301, chia nhau hành động. Chương 301, chia nhau hành động. Tiêu Uyên vẻ mặt lạnh lùng, lại mắc bệnh. Người lời ấy, Liêu Chính Nhiên mới vừa cười hắc hắc, lão đại ngại ngùng, thói quen. Sau đó, Liêu Chính Nhiên phất phất tay, ba cái đẹp đẽ nữ nhân mới vừa không muốn rời đi. Nơi đây ở vào Chính Dương cung tầng 2, tầm mắt cực kỳ tốt, một cái liền có thể đem một tầng đại đường thu hết vào mắt, phía dưới bảy nữ diễm vũ, phong hoa tuyết nguyệt không sót chút nào. Lão đại, chúng ta tới nơi này làm gì? Liêu Chính Nhiên cười nói. Tiêu Uyên cười đều nói, ta mới vừa rồi ý là, ngươi tìm ba người nữ nhân này quá xấu, là muốn cho ngươi đổi một nhóm, không có để ngươi không làm gì, biết không? A. Liêu Chính Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền lập tức đứng dậy, chờ lão đại, ta đi cấp ngươi tìm thêm một ít tới, ngươi dùng sức chọn. Nói Liêu Chính Nhiên liền chạy chậm đến đi ra ngoài, làm cái khác chuyện hắn có thể không được, nhưng là chuyện như vậy hắn thành thạo nhất, huống chi hắn chỉ sợ Tiêu Uyên không có yêu thích, có yêu thích liền dễ nói vô cùng. Ở Liêu Chính Nhiên sau khi rời khỏi đây, Sở Tiêu Tiêu sáng giọng, Tiêu Uyên ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, chúng ta tới đây mục đích. Tiêu Uyên làm một cái ô dùng tay ra hiệu, tiếp theo nhỏ giọng nói, chúng ta tiến vào Chính Dương cung sau, đã phi thường dụ người chú ý, kia trong bóng tối người không thể nào không nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như chúng ta không làm gì, sẽ gặp đưa tới hoài nghi. Lý Tĩnh Vân cười nói, cho nên tới đến Chính Dương cung, nên làm tới Chính Dương cung làm chuyện, như vậy liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Đối. Tiêu Uyên tán dương, tiểu sư đệ khai khiếu a. Sở Tiêu Tiêu dù hiểu đạo lý này, nhưng nàng lại không muốn thấy được Tiêu Uyên cùng đừng nuột ngang nữ nhân tiếp xúc, vậy kế tiếp đâu? Chờ a. Tiêu Uyên lạnh nhạt nói, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ có người tìm chúng ta, mà chúng ta biểu hiện càng bình thường càng tốt, dù sao cái này Chính Dương cung có thể dính dấp rất nhiều bí ẩn, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chính Dương cung, Liễu gia hai cái này thế lực, tựa hồ ở một cái cực lớn trên thuyền. Mà lái thuyền nhân tài là chân chính đối thủ, chỉ sợ cũng chính là người này, tương trợ Liễu gia tiêu diệt Quý gia. Hoặc là nói, lái thuyền không phải một người, mà là một cái thế lực. Tóm lại Tiêu Uyên trực giác nói cho hắn biết, chuyện này thật không đơn giản. Không lâu lắm, Liêu Chính Nhiên liền dẫn mười mấy vị trẻ tuổi nữ tử tiến vào nhà cửa trong, các nàng xếp thành một hàng, hướng Tiêu Uyên hai người hơi không người nói, các đại gia tốt. Tiêu Uyên cười hắc hắc, nhìn về phía bên người Lý Tĩnh Vân nói, tiểu sư đệ, chọn một đi. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt xem thường, đem đầu sai lệch đi qua, trong miệng ừ ngực, không cần suy nghĩ nhất định là mắng lần đàn ông của toàn thế giới nhóm. Quý Sơ Nhan ngược lại đầy mặt chấn định, lòng của nàng bây giờ tư tưởng không phải đường, chỉ muốn sớm ngày báo thù rửa hận. Lý Tĩnh Vân sắc mặt đỏ lên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cái trạng diện này, trước mặt nhiều như vậy thản ngược lầu hư nữ nhân, so với lợi kiếm còn vậy, một lần thứ đâm vào trong lòng của hắn, điều này làm cho hắn nhịp tim to thêm, cho tới ở nhiệt độ thích hợp trong phòng, ra khắp người mồ hôi. Tiêu Uyên thấy không nhúc nhích, lớn tiếng cười nói, tiểu sư đệ, đi ra chơi, câu nệ như vậy làm gì? Nghe nói lời ấy, Lý Tĩnh Vân mới đứng lên, lấy hết dũng khí chỉ một vị bộ dáng thanh thuần, vóc người không tính bốc lửa nữ tử, hắn đầu ngón tay mới vừa rơi xuống, cô gái kia liền chạy chậm đến đi lên, ngồi ở Lý Tĩnh Vân bên người, hơn nữa khoác lên cánh tay của hắn. Nữ tử hô hấp đánh vào Lý Tĩnh Vân bên mặt, càng làm cho gương mặt của hắn hồng nhuận, giống như là vừa mới chín thấu quả táo. Chẳng qua là cái này quả táo xem ra không biết làm thế nào, chọc cho những cô gái khác khanh khách nở nụ cười. Liêu Chính Nhiên thấy vậy, cực kỳ nghiêm nghị phê bình nói, cười cái gì mà cười, vị gia này thế nhưng là kiếm tu, các ngươi lại dám giễu cợt. Nghe nói lời ấy, đám người lập tức ngậm miệng lại. Thân là người bình thường các nàng, cảm giác được chút nào linh khí, tự nhiên không biết người trước mắt là người bình thường hay là địa vị rất cao tu giả. Trong lúc các nàng biết được Lý Tĩnh Vân thân phận sau, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cùng với vừa mừng lại vừa lo, nếu như hầu hạ được rồi, nếu có được đến tu giả ưu ái, cả đời này đem áo cơm vô ưu. Đồng thời Lý Tĩnh Vân bên người cô gái kia càng bị dọa cho phát sợ, bất quá thấy Lý Tĩnh Vân không có bài xích, cũng liền kéo hắn chặt hơn. Sau đó, Liêu Chính Nhiên nhìn về phía Tiêu Uyên nói, các ngươi nhưng nghe kỹ, vị gia này là mạnh hơn ta tu giả, chính là chúng ta trong mấy người này người mạnh nhất, như vậy cho các ngươi nói đi, toàn bộ Lê Thành không người có thể hơn được. Vừa dứt lời, đám người đem ánh mắt xích sao phong tỏa Tiêu Huyền, mỗi người cũng hết sức cố gắng biểu diễn thân thể của mình, sóng lớn cuộn trào người ưỡn thẳng người, trắng nón nhỏ dài người xốc lên quần váy, phía sau núi thẳng tắp người hơi né người cung lên, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Sở Tiêu Tiêu cũng là Trừng Liêu Chính Nhiên một cái nói, ngươi thế nào cái gì đều nói. Sở Tiêu Tiêu lo lắng bại lộ quá nhiều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng Tiêu Huyền lại khoát tay nào nói, không sao. Bây giờ Tiêu Huyền mấy người tiến vào lên hành, chỉ có Liêu gia biết được, thậm chí có thể nói chỉ có Liêu Chính Nhiên biết, về phần những người khác hoàn toàn không biết, càng không cần nói cái này Chính Dương cung chủ nhân, hắn hẳn là cũng không biết Tiêu Huyền mấy người bất kỳ tin tức gì. Một là bởi vì Liêu tộc tộc trưởng cùng với Liêu tộc cao tầng nhân sĩ cũng tiến vào bế quan trạng thái. Thứ hai là bởi vì Chính Dương cung vị thần bí nhân kia không cách nào giống như Liêu gia ở Lê Thành khắp nơi ngầm tra nhãn tuyến, dù sao đây cũng là Liêu gia chỗ không tha thứ chuyện, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là ngươi không thể cắn nuốt địa bàn của ta, đây là không được quy củ quy củ. Thứ ba, trở lên hai cái suy đoán, Tiêu Huyền đều đã dùng linh khí truyền âm, lặng lẽ cùng Liêu Chính Nhiên xác định qua. Vì vậy, Tiêu Huyền mấy người bây giờ cũng không nỗi lo về sau, bọn họ bây giờ muốn làm chính là câu cá. Tiêu Huyền đều nói không sao, Liêu Chính Nhiên liền không sợ hãi, tiếp tục cười nói, lão đại, nhanh chọn một đi, cuối cùng ta đang chọn. Tiêu Huyền gật đầu một cái, tùy ý chỉ một vị nữ tử. Vị nữ tử kia vừa mừng lại vừa lo lập tức chạy đến Tiêu Huyền bên người, như sợ dưới Tiêu Huyền một giây sẽ cải biến chủ ý, nàng vốn định kéo lại Tiêu Huyền cánh tay, thế nhưng là Tiêu Huyền chợt đứng dậy, nghe nói các ngươi Chính Dương cung đấm bóp rất tốt, nhất là đối với phụ nữ mà nói tốt hơn, có thể đưa đến dưỡng nhan dưỡng da công hiệu phải không? Người lời ấy, mặc dù những nữ nhân khác không có được tuyển chọn, nhưng vẫn là trăm miệng một lời mà nói, là. Tiêu Huyền gật đầu một cái nhìn về phía Liêu Chính Nhiên, mau dẫn hai người vị tỷ tỷ tốt đi thể nghiệm một chút đi, nếu đi ra trời đến rồi, vậy liền hảo hảo chơi một thanh. Sở Tiêu Tiêu cùng Quý Sơ Nhan vốn không muốn động, nhưng nếu như bọn họ vẫn còn ở nơi này, khó tránh khỏi để cho người ta nghi ngờ, bởi vì dù sao tới Chính Dương cung các nữ nhân, phần lớn đều là vì bảo dưỡng dung nhan của mình. Ở Sở Tiêu Tiêu cùng Quý Sơ Nhan hai người sau khi đứng dậy, Tiêu Huyền dặn dò, hai vị muội muội, chúng ta chia nhau chơi, ai lo thân ấy, chờ chơi đã, chúng ta ở từ Chính Dương cung cửa gặp mặt. Sở Tiêu Tiêu không nói gì, Quý Sơ Nhan nói, tốt. Tiêu Huyền trong lời nói ý chính là, chúng ta chia nhau hành động, phải nhiều chú ý quan sát cùng điều tra. Chương 302, Đại Bảo Kiếm chương 302. Đại Bảo Kiếm Sở Tiêu Tiêu cùng Quý Sơ Nhan sau khi hai người đi, Liêu Chính Nhiên không chút khách khí lưu lại hai vị mỹ nữ, hắn cũng không phải khách khí, hoàn toàn đem Tiêu Huyền cùng Lý Tĩnh Vân thì làm như không thấy, cũng đối hai vị mỹ nữ dở trò được không vui hổ. Tiêu Huyền ho nhẹ một tiếng, Liêu Chính Nhiên mới dừng tay, bốn người các ngươi đều là khi nào tới Chính Dương cung a? Nàng chưa kịp nhóm nói chuyện, Liêu Chính Nhiên lại nói, Chính Dương cung là năm trước đến Lê Thành, mấy người bọn họ ta cũng rất quen, cũng liền thời gian hơn 2 năm đi. Kiếm tu đại nhân, ta có thể hay không nhìn một chút ngài Đại Bảo Kiếm? Lý Tĩnh Vân nữ nhân kiểu mỹ cười một tiếng. Lý Tĩnh Vân gật gật đầu, xem đi, đang ở bên cạnh a. Nữ nhân cũng là che miệng cười khẽ, sau đó bắt lại Lý Tĩnh Vân con rắn nhỏ, ta nói chính là thanh kiếm này a, cái này ta có thể nhìn một chút sao? Lý Tĩnh Vân trực giác thân thể một trận tê dại, sau đó vội vàng lấy ra hai tay của nàng, cái này không thể. Tiêu Huyền thấy vậy lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi vẫn còn có chút câu nệ. Ta câu nệ. Lý Tĩnh Vân khẽ mỉm cười, cũng không có đâm vỡ Tiêu Huyền, bởi vì hắn thay vì bên người nữ tử, một mực duy trì tốt đẹp khoảng cách, nếu như nói Lý Tĩnh Vân câu nệ, như vậy Tiêu Huyền liền không giống người đàn ông. Liêu Chính Nhiên nháy mắt, Tiêu Huyền bên người nữ tử liền trong nháy mắt gần sát Tiêu Huyền, "Công tử, ta có một việc giống như hỏi một chút ngươi a." "Hỏi đi." Tiêu Huyền nói, "Ngươi hỏi ta, ta cũng đang có vấn đề hỏi ngươi a." Hai người trò chuyện hấp dẫn Lý Tĩnh Vân cùng Liêu Chính Nhiên, bất quá cái này cũng không chút nào chỉ hoãn Liêu Chính Nhiên sao động tay. "Công tử, ngài nhìn ngài như vậy trẻ tuổi, cũng đã là Lê Thành thứ nhất người, tu vi như vậy cao, ngài từ sư môn nào a, còn có ta rất hoài nghi ngươi chính là không phải thật tuổi trẻ như vậy." Tiêu Huyền cười ha ha một tiếng, "Thế nào, ngươi còn sợ ta là cái gì lao đầu tử trang không được?" Vậy nhưng không chừng à, các ngươi tu giả có lợi hại như vậy năng lực, tùy tùy tiện tiện mấy viên đan dược liền có thể dung nhan hoàn phát, ta nghe nói còn có thể giữ vững dung nhan thường trú đâu. Nữ nhân tỏ rõ vẻ ưa cao. Ngươi nói đúng, bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta không có ngụy trang a. Tiêu Huyền nói. Nữ nhân giống như cười một tiếng nói, công tử mới vừa rồi ngài nói phải phụ trách ta à, vậy cũng không được, ta còn không có đối với ngài phụ trách đâu. Nói xong, tay của nàng liền bắt đầu không đứng đắn, Tiêu Huyền tay mắt lanh lẹ bắt lại tay của nàng, vân vân, đừng nóng độ nhà, ta còn có lời hỏi ngươi đâu. Được rồi. Nữ nhân chỉ đành phải dừng lại, bất quá vẫn vậy cười tươi như hoa, công tử ngài hỏi đi, muốn hỏi cái gì đều được, bao gồm những thứ kia cả a. Nước a chuyện. Cả a. Nước a. Lý Tĩnh Vân đầu góc mơ hồ, Liêu Chính Nhiên lại rất hiểu chuyện, chính là vui vẻ cá nước đi, ha ha ha. Kỳ thực nếu không phải Tiêu Huyền ở chỗ này, hắn Lý Tĩnh Vân đã sớm ôm hai vị mỹ nữ, đi trước 3 tầng cá a nước a đi, nhưng là không có Tiêu Huyền ngầm cho phép, hắn nhưng cũng không dám có quá mức ý tưởng. Tiêu Huyền nói, ta hỏi ngươi, Lê Thành ai mạnh nhất? Không phải ngươi sao? Nữ nhân mỉm cười. Tiêu Huyền lắc đầu một cái, không, tu vi của ta chẳng qua là Liễu công tử nâng đỡ mà thôi, ta như vậy hỏi đi, chứ ta ra đâu? Đó là đương nhiên là Liễu tộc trưởng. Nữ nhân đạo, ngươi ở Chính Dương cung ra mắt Liễu tộc trưởng. Tiêu Huyền vô cùng giật mình, Liễu Chính Nhiên càng là trợn to hai mắt. Nữ nhân hài hước mà nói, dĩ nhiên đã thấy rồi, bất quá hắn giống như chỉ ghé qua 2 lần, nhưng là mỗi một lần đều cần 5-6 người đâu, nô tỳ may mắn cũng phục vụ qua hắn 1 lần, hắn cũng lợi hại lắm, thật là càng già càng dẻo dai, làm cho người ta dừng. Tiêu Huyên đưa tay tỏ ý dừng lại, như vậy trừ Liêu tộc trưởng sau, ai lợi hại nhất đâu? Liêu Chính Nhiên ở một bên nhỏ giọng lèm nhèm nói, không nghĩ tới phụ thân cũng thưởng tới nơi đây, thật là Hạ Lương bất chính lên mái lệ nghiêng, hắn còn không cho ta tới, ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Nữ nhân nói, a, ta đã biết, ngài là muốn nói chúng ta cùng chủ đi. Ta cũng không nói. Tiêu Huyên cười hắt hắt nói, bất quá đã ngươi nhắc tới hắn, hắn có phải hay không cũng rất mạnh đâu. Mạnh, siêu cấp cường hãn. Nữ nhân sắc mặt đỏ lên, hắn có thể một đêm 13 lần đâu. Cái gì hổ lang ngữ điệu? Tiêu Huyên nghiêm mặt nói, ta hỏi chính là hắn tu vi. Tu vi cũng rất mạnh. Nữ nhân nói, bất quá nếu công tử là Lê Thành thứ nhất, như vậy nhà ta cung chủ cũng tự nhiên bái phục đi. Vừa dứt lời, nữ nhân liền lại phải đối Tiêu Huyên phát khởi thế công, nhưng vào lúc này, một tầng trong hành lang chợt bộc phát ra từng trận huyên náo thanh âm. Tiêu Huyên đứng dậy hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện một tầng bên trong, vậy mà liệt kê ra mười mấy vị nữ nhân, hơn nữa mấy người này không mảnh vải che thân, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới dãy rủa thân thể, trong tròng mắt quyến rũ có thể khiến người tức hồn câu đi. Lý Tĩnh Vân sau khi đứng dậy, trực giác trong cơ thể dị thường nóng gian, nếu không phải hắn lặng lẽ dùng linh khí khống chế, sợ rằng đã chảy ra máu mũi. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, Liêu Chính Nhiên đôi môi đã bị nhiễm đỏ, điều này làm cho bên cạnh hắn hai nữ nhân thẹn thùng sáng giọng, "Liêu công tử ngươi lão nhìn các nàng làm gì, một hồi chúng ta để ngươi nhìn cái đủ." Liêu Chính Nhiên trêu ghẹo nói, "Các ngươi không hiểu rõ nam nhân liền thích ăn trong chén xem trong nồi, không, có chạm qua hoa, mãi mãi cũng là thơm nhất." Tiêu Biên nhìn một hồi hỏi, "Bọn họ đây là đang làm cái gì?" "Chọn phi a." Nữ nhân đạo. "Ý gì?" Tiêu Biên hỏi. Nữ nhân nói, "Chúng ta Chính Dương cung nữ tử, nếu nói là Lê Thành thứ nhị, liền không người nào dám xưng thứ nhất, vì lúc này giải sẽ có đạt quan quý nhân tới đây chọn phi." Liêu Chính Nhiên xen vào nói, lão đại kỳ thực ý tứ rất đơn giản, chính là có ít người coi trọng một cái nào đó nữ nhân, liền ra giá cao vì đó chỗ thân, sau sẽ gặp trở thành bản thân thiếp thân phục vụ nha hoàn, ha ha ha, nếu không phải cha ta không cho phép, ta đã sớm đem nơi này cô nương cũng mua qua đi. Cứ thật, ngươi cũng không sợ dương khí đều bị hút sạch. Nữ nhân che miệng cười nói, đúng, công tử, mỗi một lần chọn phi xong sau, nhà ta cung chủ cũng sẽ xuất hiện, hắn sẽ đích thân đưa đi các cô nương. Phải không? Tiêu Biên đến rồi hăng hái, vậy hôm nay hắn cũng sẽ xuất hiện sao? Sẽ phải, bất quá trước mấy trận cung chủ liền có chuyện bên ngoài, không biết hôm nay có thể hay không chạy về, ta nghĩ hắn nhất định có thể trở về, bởi vì đây là chuyện lớn. Nữ nhân cười nói, làm nửa ngày, Chính Dương cung chủ tử cũng không có ở đây không? Tiêu Huyên nói, như vậy rất tốt. Cùng lúc đó, trong Chính Dương cung đột nhiên xuất hiện một cỗ siêu cường khí tức, Tiêu Huyên định tỉnh nhìn lại, liền thấy được một vị nam tử mặc áo bào trắng, đạp phụ không từ ngoài cửa bay vào trong đại điện. Thấy vậy, nữ nhân hưng phấn nói, công tử mau nhìn, đây chính là chúng ta cung chủ. Tiêu Huyên cấp Liêu Chính Nhiên linh khí truyền âm nói, người này là hàng chú người đồng bọn sao? Liêu Chính Nhiên lắc đầu một cái. Bất quá ngay sau đó, một vị mặc áo bào đen nam tử chậm rãi đi vào trong đại điện, người này rất nhanh liền bao phủ tiến đám người, nếu như không phải Tiêu Huyên tính mắt, căn bản là không có cách nhìn người nọ xuất hiện. Chương 303, chân bóng chương 303, chân bóng Liêu Chính Nhiên nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Huyên, lén lén chỉ người kia, Tiêu Huyên tỏ ý đi xuống. Quả nhiên là người này, hắn vốn tưởng rằng Liêu Chính Nhiên không có chú ý tới hắn, xem ra Liêu Chính Nhiên cũng không có quên chính sự. Tiêu Huyên tầm mắt một mực tại nam tử kia trên thân, hắn tiến vào trong đám người, liền không động đậy nữa, người mặc một thân không thế nào nổi bật trường bào, tướng mạo cũng cực kỳ bình thường, xem ra cùng thường nhân không khác. Tiêu Huyên lặng lẽ tràn ra cảm giác lực, hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi siêu cường khí tức, cũng không phải là Chính Dương cung cung chủ tán, mà là đến từ cái đó bình thường nam tử. Chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Huyên liền thu hồi cảm giác lực, nhưng vẫn là đưa đến nam tử kia nhìn khắp bốn phía, có lẽ là hắn phát giác dị thường. Một tầng đại đường chọn phi cũng chính thức bắt đầu. Không mảnh vải che thân các nữ nhân không đang múa may, mà là đứng thành một hàng, mặc cho phía dưới các đạt quan quý nhân chọn lựa. Giống như ban đầu giá vậy, mỗi người đàn bà đều giống như một món vật đấu giá, giá khởi đầu không giống nhau, tăng giá hạn mức cũng không giống nhau, từ trái sang phải thứ tự, theo thứ tự càng ngày càng quý. Tự nhiên quý nữ nhân đều là dung nhan cùng vóc người người xuất sắc. Bán đấu giá tốc độ rất nhanh, cho đến vị cuối cùng nữ nhân lúc, đám người tranh đoạt hồi lâu, chọn phi mới vừa rơi xuống màn che, mà cuối cùng này một vị nữ tử thì đấu giá 3.000 đồng vàng số lượng lớn giá cả. Chậc chậc chậc. Liêu Chính Nhiên vô cùng ngao ước, thở dài nói, ai, đều do ông bố, không để cho ta chọn phi, đáng hận, đáng buồn, thật đáng tiếc. Liêu thiếu đừng có gấp nha, chọn phi có cái gì tốt, ngươi chỉ cần có thể ngày ngày tới chúng ta Chính Dương cung, đó không phải là ngày ngày có rất nhiều phi tử phục vụ ngài sao? Liêu Chính Nhiên nữ nhân bên người nói, đúng nha, một hồi hai chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho Liêu thiếu thoải mái thượng tiên đâu, hì hì. Liêu Chính Nhiên vỗ hai người mông cong, hay là các ngươi khỏe à, lần sau tới, ta còn điểm hai người các ngươi. Tốt. So sánh Liêu Chính Nhiên cùng hai nữ đánh lửa nóng. Lý Tĩnh Vân cùng Tiêu Liên lại đối với mình bạn gái không lạnh không nhạt, các nàng tựa hồ cũng không thể nào ra tay, chỉ đành phải duy trì lễ phép mỉm cười. Tại lúc này, đấu giá cô nương đã đổi xong một thân áo đỏ, màu đỏ đại biểu may mắn, sau đó Chính Dương cung cung chủ liền bắt đầu vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Hắn giống như là một cái lưu luyến không rời cha giả, xem bị chọn đi nữ nhân rời đi. Chọn phi sau khi kết thúc, một tầng trong hành lang người cũng dần dần tàn đi, dù sao không có chọn phi, sẽ không còn được gặp lại miễn phí không mảnh vải che thân, không có nhã phúc, tự nhiên không ai nguyện ý ở đợi tại nguyên chỗ. Vậy mà chọn phi hiệu quả còn chưa kết thúc. Thông qua chọn phi có thể thành công vượt lên, quan sát quần chúng dục vọng, gần như có 9 phần 5 nhân, cũng không tiếp tốn hao số tiền lớn, bước vào Chính Dương cung tầng 2, 3 tầng vân vân. bọn họ phải đi tả hảo ra mới vừa rồi tà hỏa. Không lâu lắm, Chính Dương cung cung chủ liền tự mình đến ra mắt Liêu Chính Yên, phía sau hắn còn đi theo vị kia thần bí nam nhân, cũng chính là hàng chú người đồng bọn. Chính Dương cung cung chủ Mạc Vô Dục mới vừa tiến vào, liền dùng tươi cười tích tụ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, Liêu thiếu quang lâm ta cái này cửa hàng nhỏ, ngài thế nào không cho ta biết một tiếng, nếu không phải thuộc hạ nói cho ta biết, ta cũng không biết ngài đến rồi đâu, ta còn muốn đâu, hôm nay là đi cái gì đại vận, khiến cho ta cái này cửa hàng nhỏ vàng son rực rỡ nữa nha. Ha ha ha. Liêu Chính Nhiên bị nói đầy mặt hoa đảo, Mạc cung chủ nói chuyện, vẫn là trước sau như một dễ nghe à, hôm nay ta cũng là đột nhiên tới hăng hái, cho nên cũng liền đến rồi. Được được được. Mạc Vô Dục nhìn một chút Liêu Chính Nhiên bên người hai vị nữ nhân, hết lòng dặn dò, hai người các ngươi phải thật tốt phục vụ Liêu thiếu, đây là phúc phần của các ngươi biết không? Hiểu. Hai nữ nhân cười. Lúc này, Mạc Vô Dục mới nhìn hướng Tiêu Uyên hai người nói, Liêu thiếu, hai cái vị này là Phương Sa thân thích. Liêu Chính Nhiên cười nói, người lời ấy, Mạc Vô Dục cân cần tiến lên, hướng về phía Tiêu Uyên hơi ôm quyền, đồng thời trên thân thể của hắn bắn ra một đạo cực kỳ nhắn nhủi linh khí, hắn nên là nghĩ thử dò xét Tiêu Uyên tu vi của hai người. Tiêu Uyên hơi né người, tránh thoát linh khí này tập kích, cũng không có đâm vỡ Mạc Vô Dục cách làm, chẳng qua là cười cười nói, kẻ hèn đã sớm nghe nói qua Mạc cung chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên hào hoa phong nhã a. Mạc Vô Dục trong lòng cả kinh, hắn vậy mà cảm nhận được ta thử dò xét, người này thật là mạnh cảm giác lực a. Bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, ha ha ha, nào có nào có, ta nhìn các hạ mới là thiếu niên anh hùng. Tiêu Uyên khẽ mỉm cười không nói gì. Liêu Chính Nhiên biết Tiêu Uyên tâm ý, đem ánh mắt quan sát sau lưng Mạc Vô Dục trên người nam nhân nói, Mạc cung chủ, ta coi người này đi theo ngươi thời gian thật dài, ngươi thế nào cũng không đàng hoàng cho hắn xử lý mấy phen, ngươi nhìn thấu như vậy bình thường, người không biết, ai có thể nghĩ tới người này là thuộc hạ của ngươi. Người này kể từ Chính Dương cung khai trước sau, liền tùy tùng Mạc Vô Dục chạy trước lo sau, vốn là Liêu Chính Nhiên cũng không biết, người này là hàng chú người đồng bọn, nhưng là ngày nào đó lúc chạm vào tối, hắn trong lúc tỉnh cờ đi ngang qua phụ thân thư phòng, mới vừa nghe đến quy tắc này bí ẩn. Mạc Vô Dục khoát tay nào nói, một cái tôi tớ, có xuyên cũng không tệ rồi. Tôi tớ. Tiêu Uyên cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân, ta lại cảm thấy vị huynh đài này, khí vũ hiên ngang cực kỳ bất phàm, nói vậy chắc cũng là tu giả đi. Nam nhân yên lặng không nói, hắn đã che giấu tu vi khí tức, không nghĩ tới trước mắt người này, lại vẫn có thể cảm giác được ta tu giả khí tức, chẳng lẽ lúc trước chuyển ra cảm giác lực, chính là hắn phát tán sao? Các hạ quả nhiên không phải người bình thường, ta xác thực cũng là tu giả. Nam nhân rốt cuộc nói chuyện, thanh âm của hắn rất trầm thấp, tựa như trầm thấp hổ gầm. Tiêu Uyên cười nhạt nói, mặc dù các hạ ẩn nặc khí tức, nhưng là ta từng học qua phong thủy thuật, kỳ môn thuật vân vân tạp thuật, cho nên cũng liền nhìn ra ngươi tu giả khí tức, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Người lời ấy, nam nhân thầm nghĩ, không phải hắn sao? Vậy sẽ là ai tràn ra cảm giác lực? Liêu Chính Nhiên trong lòng rất là kêu lên, cái này Tiêu Uyên rốt cuộc là cái gì quái vật? Tu giả, chú sư, kham dư thuật, kỳ môn thuật, trên thế giới này còn có hắn sẽ không vật sao? Nam nhân nói, các hạ rất là lợi hại. Quá khen, quá khen. Tiêu Uyên ôm quyền đáp lại. Sau đó Mạc Vô Dục nói, như vậy Liêu thiếu, các ngươi trước thật tốt chơi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, chờ chốc lát, chúng ta phải thật tốt tự ôn chuyện. Tốt, Mạc cung chủ đi làm việc đi, ta ở nhà mình chơi, ngươi không cần ràng buộc. Liêu Chính Nhiên nói. Mạc Vô Dục cười ha ha, cái này đúng, đây chính là Liêu thiếu nhà, vậy ta liền đi trước. Tốt. Mạc Vô Dục rời đi, Liêu Chính Nhiên lại bắt đầu không thẹn không hổ chuyện, Lý Tĩnh Vân lại lầm vào lúng túng trong, Tiêu Uyên nhìn mình bạn gái nói, Mạc cung chủ bên người cái đó tu giả, là làm gì? Hộ vệ của hắn sao? Không biết. Nữ nhân nói, bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là, dù sao Mạc cung chủ đã rất mạnh, cần gì hộ vệ, ai nha công tử, ngươi thế nào lão hỏi ta cái này hỏi ta cái đó, ta cảm thấy chúng ta nên làm điểm chuyện chính đi, người ta cũng chân bóng nữa nha. Chương 304, khi nào ra tay chương 304, khi nào ra tay đêm khuya. Trong Chính Dương cung cũng dập tắt nửa số đèn đá, vô số phong lưu thực khách cũng bắt đầu hoàn mỹ ban đêm. Mạc Vô Dục cũng không có lần nữa tới trước, Liêu Chính Nhiên bị trêu đùa khí thế ngất trời, bất đắc dĩ lấy được Tiêu Uyên hiểu ý sau, liền dẫn hai vị nữ nhân bên trên ba tầng. Mà Tiêu Uyên cùng Lý Tĩnh Vân thì tìm cái cớ, đưa bọn họ bạn gái xua đi. Lý Tĩnh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi, bằng không. Bằng không, ngươi liền không nhịn được sao? Tiêu Uyên cười hắc hắc. Lý Tĩnh Vân lung tung nói, sư minh, sau đó chúng ta làm gì, chúng ta đã tới Chính Dương cung lâu như vậy, giống như đầu mối gì cũng không phát hiện. Không. Tiêu Uyên không nhanh không chậm nói, thấp nhất bây giờ chúng ta phải biết, Mạc Vô Dục cũng không phải là cái này Chính Dương cung chân chính chủ nhân, ngược lại thì hắn người hầu mới là, người nam nhân kia thật không đơn giản. Là. Lý Tĩnh Vân cau mày, thế nhưng là trừ một điểm này, liền không có cái khác đầu mối. Cũng không phải là như vậy. Tiêu Uyên nói, cái đó người hầu tốn hao tài lực, vật lực, nhân lực sáng tạo như vậy một tòa phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, là vì cái gì đâu? Kiếm tiền sao? Lý Tĩnh Vân rất nhanh liền hủy bỏ điều phỏng đoán này, hẳn không phải là. Tiêu Uyên nói, Chính Dương cung người nào nhiều nhất? Nữ nhân. Lý Tĩnh Vân nhanh chóng nói, hơn nữa còn là tàn bách thân thể nữ nhân nhiều nhất. Đối. Tiêu Uyên chậm rãi phân tích nói, nam nhân bị dương, nữ nhân bị âm, rất là hoàn bích thân thể nữ nhân âm khí nặng nhất, mà tàn bách thân thể nữ nhân, này âm thuộc tính sẽ gặp giảm bớt, bất quá lại càng thêm âm nhu cùng với lạnh băng. Lý Tĩnh Vân gật đầu một cái, không sai, thế nhưng là điều này đại biểu cái gì đâu? Dương đại biểu thăng, âm thì đại biểu hàng, mà Chính Dương cung bên trong tràn đầy âm nhu lạnh băng âm khí, cho nên những thứ này âm khí sẽ đi nơi nào đâu? Tiêu Uyên nhắc nhở đạo. Lý Tĩnh Vân bừng tỉnh ngộ, dưới lòng đất, chẳng lẽ cái này Chính Dương cung dưới cất giấu cực lớn bí mật? Rất có thể. Tiêu Uyên mắt sáng như đuốc, Chính Dương cung dưới lòng đất rất có thể nuôi dưỡng thứ gì, hoặc là tiến hành cái gì không thể cho ai biết bí mật, cái này thực là suy đoán của ta, cho đến thấy được cái đó người hầu, mới vừa xác định ý nghĩ trong lòng. Vì sao? Lý Tĩnh Vân không hiểu. Tiêu Uyên nói, bởi vì cảm giác của ngươi lực còn chưa đạt tới ta như vậy cảnh giới, lúc ấy ta khoảng cách gần đối mặt Mạc Vô Dục người hầu lúc, mới vừa mơ hồ cảm giác được, trên người của hắn tràn đầy lạnh băng âm khí. Thế nhưng là âm khí lại có thể cung dưỡng cái gì đâu? Lý Tĩnh Vân không hiểu, còn có âm khí không phải là lệ khí sao? Không. Tiêu Uyên lắc đầu một cái, lúc ấy ta cũng cho là như vậy, thế nhưng đều là người đời hiểu lầm mà thôi, lệ khí cũng không phải là âm khí, hai người này hoàn toàn không phải một loại vật. Ở Tiêu Uyên biết trên thế giới này còn có thập đại hỗn độn lực trước, hắn đã từng cũng bị nói ra qua, cho là lệ khí chính là âm khí, lúc ấy hắn còn phi thường nghi ngờ, cường đại như vậy lệ khí như thế nào cùng âm khí đồng căn đồng nguyên đâu. Vậy chúng ta, Lý Tĩnh Vân nói, tìm dưới lòng đất lối vào. Tiêu Uyên nói thẳng, hoặc giả ở trong đó không chỉ có cất dấu Chính Dương cung bí mật, còn cất dấu quý gia bị hủy diệt nguyên nhân. Lý Tĩnh Vân đầu không phản ứng kịp, hoàn toàn liên tưởng không tới cùng quý gia tiêu diệt có quan hệ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, bây giờ chúng ta đi ngay tìm sao? Tiêu Uyên lắc đầu, không thể, cái đó người hầu thực lực rất cường hãn, chớ nhìn bây giờ rất an tĩnh, lại thâm nhập nửa đêm, sắp thực thích hợp dò xét, thế nhưng là an tĩnh thời điểm đáng sợ nhất, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe chân chân thiết thiết. Vậy chúng ta khi nào ra tay? Lý Tĩnh Vân hỏi. Tiêu Uyên nói, chúng ta cần một ít trợ thủ. Ý gì? Ngươi đi tìm tới Liêu Chính Nhiên. Sau nửa đêm, Chính Dương cung đột nhiên đại loạn, không khỏi mất lửa, còn có vô số người đêm khuya xông vào Chính Dương cung, ánh lửa đem ám dạ chiếu như ban ngày vậy, ngoài ra các vị thực khách căn phòng đều bị không hiểu quấy rầy, thậm chí còn chết đi mấy người, vừa bãi một mảnh, hỏa loạn nổi lên một phía. Dĩ nhiên đây hết thảy đều là Liêu Chính Nhiên tìm người gây nên, đây cũng là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chính Dương cung khách cửa, rối rít trốn thoát, chửi rủa âm thanh khắp nơi vang lên. Phát sinh chuyện gì? Thế nào đột nhiên cháy? Còn có người gõ cửa của ta, ta đang thời khắc mấu chốt, một cái liền bị dọa sợ đến nén trở về, loại cảm giác này nhưng quá khó chịu. Ta ngài, ngươi lợi hại, cái này cũng có thể bị hù dọa trở về. Ta cũng là bị gõ cửa. Ta nghe nói còn chết đi mấy người đâu, chẳng lẽ Chính Dương cung đắc tội người nào sao? Đám người đại loạn, Chính Dương cung đại loạn, Mạc Vô Dục chỉ đành phải đi ra vội vàng duy trì trật tự, tươi cười đều đã bồi được cứng lại, khách rồi rít yêu cầu trả lại tiền, Mạc Vô Dục cũng chỉ được đáp ứng, hơn nữa còn làm ra cái khác bồi thường. Chính Dương cung bọn sai vật cứu sống, xử lý thi thể, sưu tầm hung thủ khắp nơi đi lại, tóm lại một cái, loạn. Lúc này, ở tầng 2 Tiêu Uyên đối Lý Tĩnh Vân cười nói, phát hiện sao? Cái gì? Tiêu Uyên cười nói, lần này, Mạc Vô Dục người hầu, cũng không có ở bên người của hắn. Cho nên, Lý Tĩnh Vân bừng tỉnh ngộ nhỏ giọng nói, sư minh ngài làm chàng này sao động, cũng không phải là vì thừa lúc loạn tìm kiếm lối vào, mà là. Tiêu Uyên thản nhiên nói, chính chúng ta tìm phải tìm đến lúc nào, tốn nhiều lực phí thần, nếu như Chính Dương cung đại loạn, nếu như kia dưới lòng đất vận, đối kia người hầu cực kỳ trọng yếu vậy, như vậy hắn thứ nhất thời gian nhất định sẽ đi kiểm tra cửa vào có hay không bị phá hư, hoặc là bại lộ rủi ro. Rất hiển nhiên, Lý Tĩnh Vân cười nói, hắn không thấy, cho nên hắn nhất định đi kia lối vào. Thế nhưng là chúng ta làm sao biết hắn đi đâu đâu? Tiêu Uyên thần bí cười một tiếng, cảm giác lực. Cái đó người hầu trên thân có rất đậm nặng âm khí, hơn nữa hắn thân là nam nhân vốn là dương thể, cho nên ở dính vào âm khí sau, liền tạo thành một loại âm dương kết hợp khí tức, cực kỳ dễ dàng phân biệt ra. Rất nhanh, Tiêu Uyên đem lực cảm giác của mình tản ra. Lần này hắn đem cảm giác lực khí tức xuống đến thấp nhất, nói vậy nên không người sẽ phát hiện, nhưng là cảm giác lực hiệu quả lại không có suy giảm, vẫn vậy trải rộng Chính Dương cung mỗi một góc. Hồi lâu, Tiêu Uyên rốt cuộc cảm nhận được cái đó âm dương kết hợp khí tức, hắn đi xuống vị trí sau, lại nhiều quan sát hắn một trận thời gian, phát hiện đạo này khí tức ở chỗ này đợi rất lâu, mới chậm rãi địa rời đi. Cái này đã nói, nơi đây nhất định là dưới lòng đất lối vào, nếu không kia người hầu không thể nào chờ đợi hồi lâu, coi như Tiêu Uyên suy đoán sai lầm, Chính Dương cung không có đất ngọn nguồn thế giới vậy, thế nhưng cái vị trí nhất định cất giấu bí mật của hắn. Hơn nữa còn là đại bí mật. Tiêu Uyên rút về cảm giác lực, hai trong mắt chợt lóe, tìm được. Lý Tĩnh Vân phục sát đất, sư minh ngươi thật là thần nhân a, cảm giác lực hoàn toàn đến như vậy cảnh giới. Hắc hắc. Tiêu Uyên nói, không cần ao ước, ngươi nếu dùng tâm, cũng có thể như vậy. Lý Tĩnh Vân nặng nề gật đầu, cái kia sư minh, chúng ta khi nào ra tay? Chương 305, thi thể chương 305, thi thể Tiêu Uyên nói, không gấp, chờ đợi cơ hội. Lý Tĩnh Vân gật đầu một cái, hắn hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Uyên quyết sách. Chính Dương cung càng ngày càng hỗn loạn, Liêu Chính Nhiên không chỉ có tìm người làm phá hư, còn tìm người ngụy trang thành khách hàng ở Chính Dương cung cãi lộn, bây giờ Mạc Vô Dục đã bị làm bể đầu sức chán. Liêu Chính Nhiên trở lại rồi, hắn nhìn phía dưới tràng diện cười nói, thế nào lão đại, còn hài lòng không? Hài lòng. Tiêu Uyên cười cười nói, ngươi đi nói cho Sở Tiêu Tiêu các nàng, làm cho các nàng tại bên ngoài Chính Dương cung chờ chúng ta đi, hai ta còn có chút chuyện muốn làm. Liêu Chính Nhiên biết không nên hỏi không hỏi, gật gật đầu liền đi. Sư Minh, ra tay sao? Lý Tĩnh Vân đã không kiềm nổi. Tiêu Uyên nói, không gấp, chờ một chút, chờ chuyện huyên náo lớn hơn, chúng ta đang độc thủ. Hồi lâu, Chính Dương cung hỗn loạn đến gây cấn giai đoạn, Mạc Vô Dục người hầu cũng tới đến bên cạnh hắn. Tiêu Uyên cấp Lý Tĩnh Vân nháy mắt, hai người liền lặng lẽ rời đi gian phòng này. Tiêu Uyên hai người tại bên trong Chính Dương cung tiềm hành, rất nhanh liền tiến vào Chính Dương cung một tầng tận cùng bên trong. Nơi đây có một cái tầm thường cửa nhỏ, nơi này đi thông phải là Chính Dương cung bí ẩn. Làm người đau đầu chuyện vẫn phải tới, cửa nhỏ phía trên có một đạo quỷ dị phong ấn, nếu là xông vào nhất định sẽ đã quấy rầy người nọ, cho nên Tiêu Uyên hai người chỉ có thể nếm thử phá giải. Phong ấn từ kỳ dị năng lượng màu tím tạo thành, tương tự từng sợi nước chảy ở trên cửa từ từ nhấp nhô, nhưng cũng không phải là tùy ý phù động, mà là tại rất có quy luật nhấp nhô. Tiêu Uyên quan sát hồi lâu nói, cái này năng lượng bắt đầu tiên là hướng đông phù động, sau đó theo thứ tự là bắc, tây, nam, nếu như đem cái này phù động năng lượng nối thành tuyến, sẽ gặp tạo thành một cái hình thoi. Hình thoi đại biểu cái gì đâu? Lý Tĩnh Vân cũng suy tư, chậm rãi phân tích nói, ta biết, ở thời đại viễn cổ thời kỳ, kiến trúc trên thường thường sẽ có ba cái hình thoi đồ án chồng chất lên nhau, điều này đại biểu ngụ ý chính là con rơi, mà con rơi dọn đại biểu chính là phúc, hơn nữa cũng có trừ tà tác dụng. Phúc. Tiêu Uyên toái toái niệm, hình thoi đại biểu phúc vậy, như vậy còn có một loại phúc đạo cách nói, cái này liền đại biểu phúc đến rồi, cho nên có phải hay không đẩy ngược nước chảy phù động thứ tự, liền có thể mở ra cửa này. Thử một chút. Lý Tĩnh Vân cảm thấy có nhiều khả năng. Sau đó Tiêu Uyên cũng bắt đầu nếm thử, hắn dẫn dắt như nước chảy năng lượng, từ nam, tây, bắc, đông phương vị nghịch lưu vận chuyển, đột nhiên cách một tiếng, cửa đột nhiên chậm rãi văng ra. Thật thành công. Lý Tĩnh Vân hưng phấn hơn, thời là kinh ngạc nói, bất quá dễ dàng như vậy liền bị mở ra, có phải hay không có một ít kỳ quặc. Tiêu Uyên đến không cho là như vậy, nơi đây có rất ít người biết, huống chi người nọ hẳn là cũng không nghĩ tới, thật sẽ có người phát hiện nơi đây, cho nên liền chẳng qua là đơn giản làm cái phong ấn. Có thể. Lý Tĩnh Vân gật đầu, người nọ xem yên lặng không nói, nhưng là trong xương lại cao ngạo vô cùng, càng là loại người này càng là sẽ tự tin quá mức. Đi thôi, đi vào. Tiêu Uyên dẫn đầu tiến vào trong đó, Lý Tĩnh Vân theo sát phía sau. Mới vừa tiến vào bên trong, liền có một cỗ lạnh vô cùng khí tức, bao gồm hai người, bên trong còn chuyển tới yếu ớt gió rét, cẩn thận nghe còn có thể nghe được vụ vụ thanh âm, hơi lạnh xâm nhập ở trên người hai người, khiến cho bọn họ tiềm thức dùng mình một cái. Lạnh quá. Lý Tĩnh Vân nói. Tiêu Uyên bằng vào lực cảm giác của mình, thứ nhất thời gian liền biết được nguyên nhân, trong này tụ tập nồng hậu âm khí, đúng là như vậy chúng ta mới có thể cảm giác được lạnh. Chẳng lẽ cái này chính dương cung dưới lòng đất, thật nuôi dưỡng thứ gì? Lý Tĩnh Vân nói. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, hắc ám hành lang cực kỳ lê thê, càng đi bên trong đi càng cảm giác ướt lạnh, bắt đầu chẳng qua là cảm thấy da thịt rét run, dần dần loại này lạnh xâm nhập linh hồn. Ô ô ô ô ô ô. Thanh âm gì? Tiêu Uyên hai người dừng bước lại, Lý Tĩnh Vân lên một thân nổi da gà, đây là thanh âm gì? Nghe ra giống như là có người đang khóc lóc. Lê thê hắc ám tiểu đạo, nhiều nhất cho phép hai người song song đi lại, đưa tay là có thể chạm tới tiểu đạo nóc, rất là thấp lùn, hai bên trên vách tường đều là giọt nước, thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống một lượng giọt, đi lại ở chỗ này cực kỳ đè nén. Trong này thật sự có vật. Tiêu Uyên xác nhận chính mình suy đoán. Đang lúc này, một cái con chuột đột nhiên chạy tới, ở nơi này trong lối đi như bị điên toán loạn, Lý Tĩnh Vân một cước đạp lên cái đuôi của nó, hắn đem con chuột sốc lên tới mới phát hiện, con chuột này tướng mạo đã phát sinh biến dị, khủng bố làm người ta nôn mửa. Đôi mắt nhỏ như máu đỏ bừng, hàm răng ở bên ngoài xoay tròn, nửa gương mặt không có da thịt, bởi vì bị Lý Tĩnh Vân giơ lên, nó há hốc mồm kêu loạn. Con chuột này như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Lý Tĩnh Vân nói. Tiêu Uyên khẽ cau mày, bất kể thứ gì, ở loại này âm khí nồng đậm địa phương ở lâu, sợ rằng cũng sẽ bị xâm nhập. Lý Tĩnh Vân ném con chuột, Tiêu Uyên hai người tiếp tục đi tới, ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn họ mới vừa đi ra lê thê hành lang, lúc này thông suốt ra, bên trong vậy mà có động tiên khác. Bên trong là một tòa cung điện, như chính dương cung như vậy khôi hoàng. Cực lớn cửa điện thình lình đứng vững, cực kỳ giàu có uy nghiêm, hai bên ngồi hai cái chăn giống như, trông rất sống động, liếc mắt nhìn liền làm người ta sống lưng lạnh buốt. Tiêu Uyên đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền phát ra kẹt kẹt thanh âm. Cửa mở ra, một trận âm phong thổi tới, trong nhà màu trắng chuông lục lạc tả hữu đung đưa, kích động ra len ken thanh âm. Tiêu Uyên hai người tiến vào bên trong một màn bị dọa sợ đến hai người còn người hơi co lại. Bên trong để một người trệ, cái gọi là nhân trệ chính là đem bàn tay người cùng lòng bàn chân băm rơi, đào ra ánh mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai, khiến cho điếc, dùng âm thuốc rót vào cổ họng, cắt đi đầu lưỡi, phá hư thanh lưỡi, khiến cho không thể nói, cắt đi lỗ mũi, cạo cho phát, cạo tận lông mày phát, sau đó xóa một loại thuốc, phá hư chân lông, khiến chân lông chóc ra sau không còn sinh trưởng, vĩnh viễn không lại lông dài phát, sau đó từng cây một đổ hết. Bất quá người này trệ lại phi người bình thường trệ, ngay cả Lý Tĩnh Vân cũng cảm nhận được, người này trệ trong cơ thể ẩn chứa vô cùng nồng đậm lại hùng mạnh âm khí, có thể nói chính là một cái sống sờ sờ âm khí đồ đựng. Nhân trệ thân thể bị một loại đặc thù chất liệu dây thừng liên thông, dây thừng kia tựa hồ có thể thu nạp âm khí, khiến cho âm khí liên tục không ngừng hướng nhân trệ trong cơ thể chuyển vận. Thật là tàn nhẫn, bọn họ tại sao phải đem người sống sờ sờ biến thành như vậy? Lý Tĩnh Vân tức giận nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Uyên cũng rất là không hiểu, trước đó hắn chưa từng nghe qua ra mắt loại này chuyện, chỉ cảm thấy cả người phản lạnh. Xem ra cái này chính dương cung bí mật không phải bình thường lớn a. Một giây kế tiếp, Lý Tĩnh Vân vậy để cho Tiêu Uyên càng cảm nhận được sống lưng lạnh buốt. Sư Minh, Liễu gia bị hủy diệt sau, toàn bộ tu giả thi thể đều không thấy, ngươi nói người này trẻ có phải hay không là người của Liễu gia? Chương 306, không giải thích được. Chương 306, không giải thích được. Tiêu Uyên kinh hãi, có thể, nhưng là hết thể đều cần khảo chứng. Nói xong, Tiêu Uyên hai người liền tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Rất nhanh hai người đi liền qua đại điện sau lại là một chỗ tương tự thung lũng vực sâu khu vực. Lý Tĩnh Vân thất kinh, nơi đây vì sao lại có như vậy địa mạo? Tiêu Uyên cũng là cho mày, có lẽ là ảo cảnh, giữ vững cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Một giây kế tiếp, Tiêu Uyên cùng Lý Tĩnh Vân bị một cỗ cường đại lực lượng xâm nhập, hai người đều tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mà Tiêu Uyên trong động, lại xuất hiện một vài bức hắn giống như đã từng trải qua, nhưng lại xa lạ hình ảnh. Thương Nguyên Đại Lục, Cửu Long Châu, Huyền Minh Các. Hôm nay là phong trần ma đầu đại hạng ngày, chúng đồng đạo phá đi Huyền Minh Sơn bình chướng, là được thắng dễ dàng phong trần lao ma đầu lâu. Giết, phong trần ma đầu. Giết, phong trần ma đầu. Huyền Minh Sơn bàn chân, hàng mấy chục ngàn cái gọi là chính phái tu giả, đem Huyền Minh Sơn vây nước chảy không loạn. Giết phong trần ma đầu lạc giọng gào thét đinh tai nhức óc, không cốc truyền vang. Trần thế đại tướng Huyền Minh Sơn chim muông phi cầm bị dọa sợ đến tùy ý tán loạn, bên ngoài 100 dặm các bình dân cửa phòng đóng chặt, không dám đi ra ngoài. Huyền Minh Các, các chủ điện. Sư phụ, chính đạo các tu giả lại bắt đầu điên cuồng chó sủa, ta cái này đi xuống toàn đem bọn họ đập nát. Xông vào chính là phong trần ma chủ cựu đệ tử Mạc Tử Lăng, tuổi gần 18 tuổi, đình đình ngọc lập, dung mạo rất là kinh diễm. Phong trần ma chủ sống ngàn năm, bây giờ dù đến đại hạn, lại có dư uy có thể bảo vệ dung nhan không giả, vẫn chừng 20 tuổi tướng mạo. Vì sư biết, ngươi đi xuống trước đi, ta tự có lui địch kế sách. Mạc Tử Lăng sau khi đi, phong trần ma chủ lấy ra gương đồng chiếu ra một trương hào hoa phong nhã gương mặt. Nếu để cho ta xuyên việt thành một đời ma chủ, vì sao lại cứ lại để cho ta ở hắn đại hạn lúc chuyển kiếp tới? Vậy ta chuyển kiếp tới ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ là để cho ta chết lại một lần sao? Đỗ Duy buồn bực cực kỳ. Bất quá kỳ dị chính là, trong gương đồng phong trần ma chủ mặt, hoàn toàn cùng Đỗ Duy nguyên bản mặt giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là phong trần ma chủ biết rõ đại hạn sắp tới, vì mạng sống đoạt xá trái đất bản thân, đến rồi cái thay hình đổi vị. Như vậy hắn đoạt xá chính mình nguyên nhân đâu? Chỉ bởi vì cùng hắn giống nhau như lúc. Đúng lúc này, Đỗ Duy trong đầu như có bao táp lướt lên, khổng lồ trí nhớ ở trong đầu dung hợp. Phong Trần Ma chủ cả đời tổng cộng có 9 vị đệ tử, mỗi một vị đều là Cửu Long Châu đại ma đầu, người người nghe danh tiếng số mà kinh sợ. Đại đệ tử Thiên Vô Cửu, 5 năm trước đột phá kiếp sinh cảnh tuyệt cùng, tu thành sinh tử lĩnh vực, sử gia Huyền Minh các tự nghĩ ra tu ma tháp, thành tựu một phương ma chủ. Nhị đệ tử Liễu Thiên Tung, 1 năm trước đột phá kiếp sinh cảnh tuyệt cùng, tu thành sinh tử lĩnh vực, bây giờ Phong Trần Ma chủ già rồi, cũng có bỏ trốn tâm tư. Tam đệ tử Kỳ Hạo Diễm, 3 năm trước đây đột phá kiếp sinh cảnh, phản bội Huyền Minh các, sáng lập Ưng Đạo Tông, vì hoàng gia hộ quốc ba tông. Tứ đệ tử Hoắc Hoàng Hỏa, nửa năm trước đột phá kiếp sinh cảnh, khéo đưa đẩy cực kỳ lại cực kỳ thông tuệ. Ngũ đệ tử Tô Huyền Dịch, nửa năm trước đột phá kiếp sinh cảnh tuyệt cùng, tu thành sinh tử lĩnh vực, thiên phú dị bẩm tâm tư khó dò, dạ tâm bừng bừng. Lục đệ tử Gia Minh, 4 năm trước đột phá kiếp sinh cảnh tuyệt cùng, sau khi xuống núi, đến nay tung tích không rõ. Bảy đệ tử Cư Tịnh Tử, 2 năm trước sử gia Huyền Minh Các, sáng lập Bách Hoa Cung, thành tựu Cửu Long Châu thứ nhất nữ tu thế lực. Bát đệ tử Vưu Dương Húc, 1 năm kỳ đột phá kiếp sinh cảnh, lời thiếu yên lặng, làm người coi như trầm ổn. Cửu đệ tử Mạc Tử Lăng, nhập môn trễ nhất thiên phú mạnh nhất, 5 tuổi trở thành tu giả, 8 tuổi tụ linh cảnh viên mãn, 10 tuổi đặt chân ngưng chân cảnh, 13 tuổi đột phá huyền đan cảnh, 15 tuổi bước vào tịch hải cảnh, 18 tuổi đột phá cuối cùng, thành tựu kiếp sinh cảnh cường giả, cũng là phong trần ma chủ khi còn sống thương yêu nhất đệ tử. 9 vị đệ tử các nhân trung long vượng, thực lực cường hãn. Bất quá ở phong trần ma chủ khi còn sống dạy dỗ hạng, để cho 9 người này dưỡng thành thích giết chóc thành tính, tàn nhẫn không thường tính cách. Trở thành Cửu Long Châu thậm chí còn Thương Nguyên Đại Lục cũng nổi danh 9 đại ma đầu. Trong trí nhớ phong trần ma chủ khi còn sống vì huấn luyện 9 người đệ tử, không thiếu tướng bọn họ đánh chảy ra sức thịt, thậm chí là cụt tay chân gãy. Bây giờ phong trần ma chủ đại hạn đã đến, tu vi tan hết, nếu không phải có Lưu Dư Vi, sợ còn thừa lại lão nhị, lão bốn, lão bát, lão cửu từ lâu phản bội. Mạng của lão tử thế nào khổ như vậy, bây giờ chính đạo môn phái tiêu trừ Huyền Minh Sơn, cổ thân thể này tu vi tận tán, lại nên làm như thế nào lui địch? Huống chi, phong trần ma chủ các đệ tử, các đều có phản bội tim. Nội ưu ngoại hoạn a. Chợt Đỗ Duy trực giác trong óc có dòng nước ấm sẽ qua, tâm niệm vừa động, liền nhìn thấy trong đầu một quyển tương tự kinh thư tựa như cổ tịch. Quyển sách này là hắn ở trái đất lúc ngẫu nhiên được đến, hắn nhớ thứ nhất trang bên trên viết vô lượng tạng quyển. Không nghĩ tới vậy mà đi theo hắn hết thể xuyên việt đi qua. Đỗ Duy thông qua ý niệm mở ra thứ nhất trang, phát hiện tên sách chỉ còn lại có vô lượng hai chữ. Vô lượng ý là không bờ bến ý tứ, cho nên quyển sách này là có ý gì? Đang lúc này, vô lượng tự động lật qua lật lại đứng lên. Nó đang nhanh chóng lật qua lật lại giữa, Đỗ Duy nhìn thấy mấy cái từ mấu chốt, trong đó có công pháp, thuật pháp, linh đan, pháp khí chia đều loại. Chẳng lẽ đây là một cái huyền huyễn thế giới bách khoa toàn thư? Vô lượng chợt ở một trang tên là vô lượng đan chương tiết dừng lại. Chợt, chương tiết này chữ viết hóa thành máu đỏ chữ to, nhanh chóng ở Đỗ Duy trong đầu chiếu ra. Vô lượng đan, sử dụng sau vừa nghiệm phong trần ma chủ 30 phút trung trạng thái tuyệt cùng. Đổi điều kiện, mặt đơ 3 năm. Đỗ Duy kinh hãi, nói cách khác ăn vô lượng đan sau, mình có thể có phong trần ma chủ 30 phút tuột cùng lực lượng. Chỉ bất quá đổi điều kiện cũng là mặt đơ 3 năm. Trong 3 năm thần thái của mình nét mặt, không cách nào linh hoạt vận dụng, đây là cái gì trêu người đổi điều kiện? Làm người ta dở khóc dở cười. Bất quá Đỗ Duy không có bất kỳ do dự nào, liền lựa chọn đuổi, bây giờ chính đạo tiêu trừ, không cách nào lui địch giống nhau là chết. Chỉ cần có thể sống tiếp, 3 năm mặt đơ sợ cái gì? Ngược lại thân phận hiển hách phong trần ma chủ, nét mặt vốn là không nên cười toe toét, mặt đơ đến càng lộ ra nghiêm túc, vô cùng uy nghiêm. Đổi sau khi thành công, Đỗ Duy cảm thấy có cổ lạnh băng lực lượng sẽ qua, gương mặt bắp thịt trở nên cứng ngắc. Lập tức Đỗ Duy nếm thử cười to, khóc lớn các loại nét mặt, cũng không phải là không thể làm loại này nét mặt, chẳng qua là rất phí sức. Cũng được, cũng được. Đỗ Duy tự mình an ủi. Đồng thời, Đỗ Duy trong tay xuất hiện năm viên làm như chân châu vậy màu tím viên thuốc. Vô lượng trong cổ tịch nhắc nhở, chỉ cần nhẹ nhàng bóp vỡ là được lại lần nữa thu hoạch tuột cùng lực. Nghĩ lại, hết thể cũng đều đáng giá. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót, một khi có thể còn sống sót, Đỗ Duy chỉ cần không lộ ra sơ hở, vẫn là ma chủ. 3 năm cũng chỉ thế thôi, thoáng qua liền qua. Ngược lại trong đầu vô lượng cổ tịch là một câu đố đoán, nó đến từ nơi nào? Như thế nào lại xuất hiện ở Đỗ Duy trong đầu? Còn có nó lại có đổi vật phẩm loại này đại thần thuật, ngược lại rất là đáng giá nghiên cứu. Sư phụ, ngài nghĩ kỹ lui địch kế sách sao? Hộ các bình chướng sắp bị đánh nát. Mạc Tử Lăng thanh âm truyền tới, là thời điểm nên đi ra ngoài. Đỗ Duy sửa sang lại quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, năm vị đệ tử đập vào mắt. Sư phụ, ngài có lui địch kế sách? Năm vị đệ tử trong chỉ có Mạc Tử Lăng tương đối lưu vấn, 4 vị khác đệ tử thì nặng nề chết chóc. Từ vẻ mặt của bọn họ bên trên liền không khó coi ra, bọn họ đối Đỗ Duy có nồng hậu hồng nghi. Một cái đại hạn sắp tới người, lại có thể có gì lui địch kế sách? Huống chi bây giờ Đỗ Duy trên người không có nửa điểm linh khí vân vít, ở bọn họ 4 vị đồ đệ trong mắt, Đỗ Duy tất nhiên tu vi tan hết. Đỗ Duy hơi nhướng mày, uy nghiêm trong mang theo một chút xíu lạnh nhạt lạnh lùng nói, vi sư tự có biện pháp, lao nhị, lao bốn, lao bát, lao cửu, thế nào từng cái một tử khí trầm trầm, chẳng lẽ là bị bọn họ sợ mất mật. Nhị đồ đệ Liễu Thiên Tung kéo ra lau một cái cười lạnh, sư phụ, đệ tử can đảm ngài luôn luôn biết được, chỉ cần ngài hiệu lệnh một cái, ta lập tức giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Cái này lão nhị tuy có tạo phản tim, bất quá ở hắn không xác định ta tu vi rốt cuộc tán không có tan hết trước, cũng sẽ không ra tay. Vỗ mông ngựa cũng đủ văn rồi. 4 đồ đệ Hoắc Hoặc Hỏa cũng ngay sau đó cười một tiếng, nhị sư minh, bên ngoài nhưng có thập đại chính đạo tông chủ trấn giữ, coi như ngươi lợi hại, cũng không thể lấy một địch 10 đi, chuyện như vậy, còn phải chúng ta sư phụ ra tay, đúng không? Sư phụ. Hoắc Hoặc Hỏa đủ lâm hiểm. Hắn chính là muốn nhìn một chút Đỗ Duy sẽ ra tay hay không, ra tay, hắn tạm thời không tạo phản, không ra tay, hắn là được đoán chắc Đỗ Duy tu vi hoàn toàn biến mất, như vậy cũng không cần thiết đang vì Đỗ Duy liều mạng. Phong Trần Lao Ma a, ngươi dạy cái này cũng cái gì đồ đệ? Cái gọi là một ngày vi sư suốt đời cha đâu? Đỗ Duy nghiền ngẫm nhìn Hoắc Hoặc Hỏa, Phong Trần Lao Ma hơn Lưu Uy Nghiêm bị dọa sợ đến hắn lui về phía sau mấy bước, sư phụ, là đệ tử nhiều lời, mời sư phụ trừng phạt. Đỗ Duy được rồi thì thôi, dù sao hắn không phải Phong Trần Lao Ma, nếu một khi để lọt chân ngựa đem cả bàn đều vua. Người khác cảm thấy ta Huyền Minh Sơn suy thoái, cũng cảm thấy ta Phong Trần tu vi biến mất, không còn năm đó tụ cùng. Hôm nay, ta sẽ phải người trong cả thiên hạ xem, cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Tử Lăng mở ra bình chướng, ứng chiến chính đạo và người. Câu chuyện tới đây liền kết thúc, Tiêu Điền sau khi tỉnh dậy đầy mặt khiếp sợ, Phong Trần ma chủ là ai? Đỗ Duy lại là ai? Đây hết thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 307, bọn họ đều là ai bên trên chương 307, bọn họ đều là ai bên trên mới vừa phục hồi tinh thần lại Tiêu Điền, cũng là lại lâm vào một vài bức cảnh tượng trong, hắn rõ ràng cảm giác được, đó cũng không phải ảo cảnh, càng giống như tiến vào nào đó thần bí trí nhớ năng lượng trong. Hai tử ngươi lại thấy rõ ràng, những thứ này đều là bọn họ lúc còn trẻ câu chuyện. Theo một đạo thương lão người đàn bà thanh âm, Tiêu Uyên liền thay nhập trong đó. A, nương theo lấy thê thảm hô hào, Cố Trần thứ 8 cái móng tay cũng bị cứng rắn đổ xuống. Rất nhanh, huyết dịch đền bù móng tay thiếu sót. Một dọn, hai dọn, 8 đạo màu đỏ rớm máu, giống như là bóng tối này trong riêng có ánh sáng, ngưng tụ thành 8 đầu huyết tuyến, rơi vào hắc ám. Lâm Nhược Phi thưởng thức trong tay móng tay kìm, tiếng cười ngâm ngâm qua lại kích động. Ha ha, đau không? Đã thứ 8 cái đi. Lâm Nhược Phi dùng móng tay kìm kẹp lại Cố Trần thứ 9 cái móng tay. Sau đó, đột nhiên dùng sức xé rách móng tay từ da thịt trong nháy mắt chịu động, huyết dịch kích động bay lượn, làm rút được một nửa lúc, Lâm Nhược Phi động tác lại trở nên chậm chạp. Nàng một chút xíu ra bên ngoài rút ra móng tay. Ha ha ha! Lâm Nhược Phi như cái người điên cười rú lên, cái này thứ 9 cái, ta muốn ngươi từ từ hưởng thụ. Cố Trần vốn đã mê ly hai trong mắt, vào thời khắc này trong nháy mắt rung động ra, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đâm vào sống lưng 8 đầu tỏa hồn liên, cũng vì vậy đung đưa ra. Choan choang, choan choang. Lâm Nhược Phi, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ. A! Lâm Nhược Phi gần sát Cố Trần, nổ ra một hớp hàn khí đánh vào Cố Trần trên gò má. Đồng thời, trong tay móng tay kìm tả hữu lay động. Ha ha ha, ngươi bây giờ khốn tại bể khổ, còn muốn giết ta, mộng tưởng háo huyền. Bể khổ chính là phi vũ giới, trong thất tuyệt cung trừng phạt lao ngục. Nơi đây, trừng phạt đều là tội đại ác của người. Người bị phạt sẽ bị 8 đầu hồn liên đâm thủng xương sống, phù không treo với trên vách đá. Đỉnh đầu thời là một mặt, đủ để bao trùm người bị phạt kiếm vách. Dưới chân cũng có một mặt kiếm vách. Cách mỗi một ngày, hai phe kiếm vách đều sẽ tương hướng mà tụ mấy phần. Cho đến người bị phạt bị hai phe kiếm vách nghiền thành bánh thịt, đâm thủng thành đồng hồ cắt phương rừng. Cho nên ở bể khổ người thụ hình, mỗi ngày cũng sẽ ở khủng hoảng, sợ hãi, trong tuyệt vọng vượt qua. Chết không thể, sống không thể, sinh tử không thể. Ta cả đời này, sai lầm lớn nhất chính là nhận ngươi làm chí hữu. Thậm chí, Cố Trần chật vật mở hai mắt ra, cam tức nhìn chân đạp phi kiếm phủ không Lâm Nhược Phi. Đã từng, Cố Trần cùng Lâm Nhược Phi chung nhau bái nhập thất tuyệt cung. Đã từng, hai người như hình với bóng, chung nhau tu luyện, chung nhau cố gắng. Nhưng ai biết, Lâm Nhược Phi cùng Cố Trần tương giao, từ mới bắt đầu chính là vì hôm nay. Nghe vậy, Lâm Nhược Phi đột nhiên rút ra Cố Trần thứ 9 cái móng tay, bây giờ mới biết được sai lầm, đã chậm, giao cho ta đi, đem ngươi 7 màu chu tức mạch sống, cho ta đi. Con đường tu luyện chính là luyện hồn tu mạch. Người ra đời ban đầu đều sẽ diễn sinh mạch sống. Mạch sống càng mạnh, tương lai tự nhiên thẳng đồ. Lâm Nhược Phi mạch sống chẳng qua là bình thường cựu chuyển hồn mạch, mà Cố Trần cũng là tuyệt phẩm 7 màu chu tức mạch, có này mạch sống nhất định tương lai không thể đo đến. Phi, Cố Trần dùng hết khí lực, một hớp nước miếng xì ở Lâm Nhược Phi trên mặt. ngươi cho là đem ta kẹt ở nơi đây là có thể cướp đoạt mạng của ta mạch? Lâm Nhược Phi hơi cau mày, trong mắt giữa không có chút nào tức giận, ngược lại bình thản lau sạch trên mặt tầm lợm. Bảy màu chu tức mạch sát thực rất mạnh, nhưng nếu như ta không có cách nào cướp đoạt, ta như thế nào lại kế hoạch vài chục năm? 15 năm trước, người ta gia tộc đều bị huyết tẩy, vì báo thù này ngươi cùng ta cùng đến thất tuyệt cùng, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi mong đợi nơi là kia. Cố Trần hồi ức ban đầu, lại không khỏi nghĩ đến, năm đó cố tộc máu chảy thành sông. Vì báo thù, ta muốn đi Vạn Trần Tông tu hành, mà ngươi lại nhất định phải lôi kéo ta tiến về thất tuyệt cùng. Lâm Nhược Phi cười lạnh, lúc ấy ngươi bằng vào bảy màu chu tức mạch, tự nhiên có thể nhập Vạn Trần Tông, nhưng ta không thể. Ta chỗ đi tốt nhất cũng chỉ có thất tuyệt cùng. Cho nên, ngươi mới có thể lợi dụng ngươi ta đều là người đáng thương tâm lý, lợi dụng ta lương thiện, đem ta gạt tiến thất tuyệt cung. Cố Trần kích động nói. Năm đó, hai người bọn họ chỉ có 5 tuổi. Nhưng Cố Trần cũng không biết chính là, chân chính 5 tuổi nhưng chỉ có chính hắn. Lâm Nhược Phi nói, không, đó không phải là gạt, muốn trách thì trách ngươi quá mức đơn thuần mà thôi, ha ha. Cho nên từ khi đó bắt đầu, ngươi liền đã chủ tính được rồi hết thảy, đúng không? Cố Trần chất vấn. Lâm Nhược Phi cười lạnh, nghĩ cấp đoạt ngươi bảy màu chu tức mạch, chỉ có đưa ngươi đưa thân vào âm khí cực nặng nơi, mới có thể yếu hóa bảy màu chu tức mạch đối ngươi chấp nghiệm, như vậy ta mới có cấp đoạt cơ hội, cho nên ngươi nói đúng, đây chính là ta vừa đấm vừa xoa, cũng phải ngươi theo ta cùng đi thất tuyệt cung mục đích, bởi vì chỉ có thất tuyệt cung bể khổ âm khí nặng nhất. Cố Trần lắc đầu cười khổ, cho nên nửa tháng trước, ngươi cùng địch tông ham ta với sử tông chi tội, vì chính là đem ta đánh vào bể khổ đúng không? Ngươi càng ngày càng thông minh, ha ha. Lâm Nhược Phi nổ hết Cố Trần thứ 10 cái móng tay. Cố Trần mồ hôi đầm đìa, quanh thân run rẩy, ta rất hiếu kỳ, ngươi từ chỗ nào biết được, chỉ cần ta rơi vào bể khổ, là có thể cướp đoạt ta mệnh mạch biện pháp. Lâm Nhược Phi cẩn thận nhìn, Cố Trần chùi lùi 10 ngón tay, trong mắt giữa toát ra hùng mạnh cảm giác thành tựu. Những chuyện này, chờ ta cướp đoạt ngươi lúc, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, còn có, sau này ta sẽ dựa vào mệnh mạch của ngươi, trở thành thiên hạ mạnh nhất nữ đế, ta sẽ không trở nên hèn yếu, lại không biết để cho chuyện cũ tái diễn, dĩ nhiên chuyện tương lai, ngươi đã không thấy được, cho nên ta mới trước hạn nói cho ngươi nghe, đúng, đây là ta đưa ngươi lễ vật, thật tốt nhận lấy đi. Ta, sau 3 ngày trở lại. Vừa dứt lời, Lâm Nhược Phi ngự kiếm bay ra bể khổ vực sâu, chỉ để lại một cây mang theo màu đỏ biên thừng chấp nhận gãy chỉ. Căn này gãy chi bị Lâm Nhược Phi gây thuật pháp, khiến cho ở Cố Trần trước mặt có thể một mực giữ vững phụ không. Lâm Nhược Phi, ta giết ngươi. A, người ta chi hoán, vì sao phải liên lụy đến hắn? Căn này gãy chỉ chủ nhân chính là Cố Trần em trai ruột Cố Lăng. 50 bái nhập thất tuyệt cung có 3 người, Lâm Nhược Phi, Cố Trần cùng Cố Lăng. Cái này gãy chỉ bên trên biên thừng thì có Cố Trần mẫu thân chế. Cố Lăng gãy chỉ cứ như vậy ở Cố Trần trước mắt qua lại phiêu đãng. Hắn là Cố Trần thân nhân duy nhất. Lâm Nhược Phi, Cố Lăng cùng chuyện này có quan hệ gì đâu, hắn cùng với chuyện này có quan hệ gì đâu? Ngươi thật là ác độc tâm, ngươi vì đạt được mạng của ta mạnh, lại như thế quyết tuyệt. Nếu như thế, liền xem như tan thành mây khói, ta cũng sẽ không để ngươi lấy được mạng của ta mạnh. Lo cho nhà công pháp có một cái không ai biết đến tuyệt mật, vì chính là ở tuyệt cảnh lúc, có thể bảo vệ lưu cuối cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Công pháp đi chuyển, hồn diệt bỏ mình, cho dù là mạch sống cũng không thể lưu lại, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, chỉ là như vậy làm, gặp nhau trọn đời không được siêu sinh, cho nên ai nhi tử, không tới tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên nghịch chuyển nhà ta công pháp à. Cố Trần hồi ức lời của phụ thân, phản phất kia thanh âm ôn nhu đang ở bên hai. Một đại nam nhân, nước mắt hoàn toàn không tự chủ được tuột xuống. Một viên một khỏa lại một khỏa. Viên viên nóng bỏng, viên viên tuyệt vọng tột độ. Cha, mẹ, lệ đệ, chờ ta, chúng ta một nhà lập tức sẽ phải đoàn tụ. Khi cuối cùng một viên nước mắt tuột xuống lúc, Cố Trần tâm niệm vừa động, bắt đầu nghịch chuyển công pháp. Cố gia công pháp nghịch chuyển, không chịu bất kỳ hạn chế. Mặc dù Cố Trần bây giờ bị 8 cái hồn liên khóa lại tu vi, không cách nào vận dụng linh khí, nhưng quyết tâm hướng tới vẫn như vị. Đây cũng là lo cho nhà công pháp hùng mạnh. Sau khi nghịch chuyển công pháp, mới vừa vận hành 3 giây lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại thật giống như từ chín đũ chuyển tới. 10.0005, bổn tôn rốt cuộc thức tỉnh, lần này lại là cái nào bé yêu đem ta đánh thức đây này. Chương 308, bọn họ đều là ai hạ? Chương 308, bọn họ đều là ai hạ? Ai đang nói chuyện? Cố Trần dừng lại công pháp nghịch chuyển, hết sức chăm chú cảm nhận tình huống xung quanh. Nghịch chuyển công pháp tuy có thể phá hủy mạch sống, nhưng lại không thể bị người quấy rầy. Nếu không, mạch sống không cách nào phá hủy, Cố Trần cũng sẽ bị cắn trả thành vô trí người. Đến lúc đó, Lâm Nhược Phi vẫn nhưng cấp đoạt mệnh của hắn mạch. Không cần thối lại, ta ở trong thân thể của ngươi. Âm thanh kia lần nữa truyền tới, nghe Cố Trần toát ra mồ hôi lạnh. Trong thân thể, ngươi, tại sao sẽ ở ta? Cố Trần lời còn chưa dứt, ý thức của hắn phảng phất bị dây sắt phát hỏa, cứng rắn lôi vào trong đầu của hắn. Cái gọi là thức hải, chính là tu giả đạt tới cảnh giới nhất định sau, bên trong thân thể diễn sinh hư ảo không gian. Như vậy không gian, thường thường tích chứa với thiên đỉnh bên trong. Mà thôi Cố Trần tu vi còn xa xa chưa đạt tới diễn sinh thức hải cảnh giới. Trong thức hải cũng không biển, chẳng qua là phiến màu trắng đen điều cự đại không gian. Thật giống như vô biên, lại như có bên, cực kỳ kỳ lạ. Ở nơi này phiến không gian bên trong, có một hồng y nữ tử đưa lưng về phía Cố Trần. Nàng áo đỏ phiêu phiêu nếu tiên, tóc dài dài rác rơi bay, trong lúc mơ hồ có thể thấu nhìn trong lúc trắng như tuyết. Mới vừa rồi, là ngươi đang nói chuyện. Trong thức hải không còn là người, Cố Trần thử hỏi. Cũng là ngươi? Mở ra ta thức hải, hay là ngươi cưỡng ép đem ta kéo gần lại ta thức hải? Áo đỏ nữ tử xoay người, dung nhan của nàng khiến Cố Trần khiếp sợ. Đây là một chương không cách nào hình dung gương mặt tuyệt mỹ, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào thấy đều muốn trở nên mê muội. Ngũ quan tinh xảo vừa vặn, da thổi qua liền phá, cả người khí chất choáng váng nhuộm nếu tiên nữ. Đối, đây hết thảy nguyên do đều nhân ta. Áo đỏ nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Cố Trần, giống như đang quan sát một cái thương phẩm. Bất quá cũng may, cái này thương phẩm tựa hồ rất khiến cho vui mừng. Vì sao? Cố Trần cùng áo đỏ nữ tử vẫn duy trì một khoảng cách, đồng thời duy trì cảnh giác. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng nghe qua ví dụ như vậy chuyện. Người có thể ở nhờ cho người khác thức hại. Áo đỏ nữ tử che miệng khẽ cười nói, không sai, không sai. Thật là một cái hạt giống tốt đâu. Cái gì không sai? Cố Trần chân mày nhíu chặt. Áo đỏ cô gái nói, ra mắt người của ta, phần lớn đều sẽ bị hù được, thậm chí có sẽ còn sợ tè ra quần. Có thể như ngươi vậy chấn định người, chứ ngươi ra, ta chỉ gặp qua một người. Người ta đều ở trong thức hải của ta, ngoài ra có thể tồn tại ở ta thức hải. Cái này đã nói ngươi bất quá là lau một cái đặc thù năng lượng mà thôi, ngay cả chính ta đều là lau một cái ý thức mà thôi, cho nên ngươi thương hại không được ta, ta như thế nào lại cảm thấy sợ hãi? Cố Trần lạnh nhạt đạo. Áo đỏ nữ tử cười lạnh, phân tích vô cùng đối, ta xác thực chẳng qua là đến từ giới khác lau một cái năng lượng, nhưng ta cùng người khác không giống nhau, ta vẫn có thể tổn thương được ngươi. Phanh, phanh. Nói xong, Cố Trần tụt lùi mấy bước, ngực mơ hồ đau. Hắn cũng có thể cảm thấy thức hải ngoài, trên thực tế tự thân nhục thể đau đớn. Thật là mạnh, ngươi làm sao làm được? Cố Trần rất là khiếp sợ. Áo đỏ cô gái nói, làm ngươi giống như ta hùng mạnh lúc, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi rốt cuộc là ai, lại có cái gì mục đích? Cố Trần nhíu mày, không dám buông lỏng cảnh giác, nhất là khi biết được người này cường đại như vậy sau. Ta không có gì mục đích, chẳng qua là muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà thôi. Áo đỏ nữ tử lạnh nhạt nói. Cố Trần trầm ngâm hồi lâu, ngươi thu ta làm đồ đệ, đây là ta số mệnh, ta nhất định phải thu đủ 10 đồ đệ, cũng truyền thụ cho hắn bản lĩnh sau, ta mới có thể có đến ta mong muốn hết thảy, mà ngươi chính là ta thứ 10 tên đồ đệ. Cho nên chỉ cần ta giúp ngươi đột phá đến tiên su cảnh sau, ta là được viên mãn ta chi số mệnh. Áo đỏ nữ tử thanh âm đang run rẩy, đây là tràn đầy hy vọng thanh âm. Hồng Nguyệt Đại Lục tu giả chia làm thể tu cùng pháp tu. Cảnh giới chia làm: Ẩn Nguyên cảnh, Động Minh cảnh, Giao Quan cảnh, Khai Dương cảnh, Ngọc Hành cảnh, Thiên Quyền cảnh, Thiên Cơ cảnh, Thiên Tuyển cảnh, Thiên Su cảnh. Mỗi cái đại cảnh giới dưới lại phân làm 9 cái đoạn ngắn. Chớ nói Thiên Su cảnh, ngay cả Thiên Quyền cảnh cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà nữ nhân này trước mắt lại nói giúp Cố Trần đột phá đến tiên su cảnh, đúng là làm người ta khiếp sợ. Cố Trần lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi nếu đem ta đánh thức, đã nói ngươi ta gặp nhau, chính là với nhau tạo hóa không thể trái, liền cùng mạng của ngươi vậy. Áo đỏ cô gái nói, ta đưa nàng đánh thức, chẳng lẽ là ta nghịch chuyển công pháp nguyên nhân? Lúc này, áo đỏ nữ tử tiếp tục nói, các ngươi Cố gia công pháp sát thực huyền diệu, nghịch chuyển vận hành thần tiên khó cứu, cũng may nhờ ngươi nghịch chuyển công pháp, không phải ngươi ta gặp nhau, còn không biết là lúc nào. Thật đúng là nghịch chuyển công pháp nguyên nhân. Áo đỏ nữ tử chăm chú đưa mắt nhìn Cố Trần, ngươi bây giờ xa vào bể khổ, chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi, cho nên ngươi còn do dự cái gì? Cố Trần kinh ngạc, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ta biết thì thôi đi, có phải hay không từng cái nói cho ngươi nghe? Áo đỏ nữ tử như có chút không nhịn được, ngươi bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có tin tưởng ta, hoặc giả còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Vậy ta bái ngươi làm thầy, ta có thể thoát khốn bể khổ. Một đĩa đồ ăn. Vậy ta có thể giết Lâm Nhược Phi sao? Trong chớp mắt mà thôi. Vậy ta có thể vì Cố tộc báo thù sao? Cũng rất đơn giản. Nói chuyện đến đây, Cố Trần một gối quỳ xuống, nghiêm túc nói, nếu như thế, vậy ta liền bái ngài làm thầy. Bây giờ Cố Trần xác thực không có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là chỉ có tin tưởng trước mắt người xa lạ này. Mặc dù hắn liền áo đỏ nữ tử xác thực thân phận cũng không rõ, nhưng là tin tưởng nàng, chung quy có một luồng hy vọng. Áo đỏ nữ tử an ủi cười nói, cái này thuận tiện, ta nghĩ ngươi nên biết, tu giả chia làm pháp tu cùng thể tu, ngươi nghĩ lựa chọn loại tu luyện nào phương thức, ta tới dạy ngươi. Trước kia ta học chính là pháp tu, nhưng bây giờ ta muốn học tập thể tu trong kiếm tu. Cố Trần ánh mắt cực kỳ quyết tuyệt. Kiếm tu? Áo đỏ nữ tử có chút giật mình, mệnh mạch của ngươi là bảy màu chu tước, như vậy mạch sống cùng pháp tu phù hợp nhất, nếu là tu luyện pháp sửa, lại thêm ta dạy dỗ, không ngoài 10 năm, ngươi liền có thể nổi danh Hồng Nguyệt Đại Lục. Không, ta trở thành kiếm tu. Cố Trần kiên quyết. Áo đỏ nữ tử đột nhiên cười nói, cố chấp như vậy, chỉ bởi vì Lâm Nhược Phi cũng là kiếm tu. Đây chỉ là một, ta phải dùng Lâm Nhược Phi kiếm tu, đem chém hồn phi phách tán, đây mới gọi là giết người chu tâm, ngoài ra kiếm tu là toàn bộ tu giả trong, giết người nhanh nhất, độc nhất, mạnh nhất tu giả, pháp tu tuy mạnh, lại không đủ hung ác, không đủ nhanh, so sánh với nhau quá mức nhân tử. Trải qua Lâm Nhược Phi phản bội, Cố Trần tâm đã sớm thay đổi. Hắn ảo tưởng nếu bản thân có thể thoát thân bể khổ, nhất định phải là một cái nhận tâm người. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngày này hoàn toàn thật sắp đến rồi. Áo đỏ nữ tử nhìn Cố Trần kiên quyết dáng vẻ, không khỏi khẽ mỉm cười, nếu như thế, vậy ta đây trong một bộ kiếm pháp, ngươi muốn học hay không? Học. Cố Trần mắt buốt tinh quang. Áo đỏ nữ tử đứng chắp tay, chính trọng nói, kiếm pháp này tên là Nhất Kiếm Khai Thiên Môn, nhưng bởi vì mệnh mạch của ngươi nguyên do, nếu muốn trở thành kiếm tu, như vậy nhất định phải cải mạch làm kiếm. Thế nào là cải mạch làm kiếm? Cố Trần hỏi. Áo đỏ nữ tử vẻ mặt trở nên cực kỳ khủng bố, đó chính là đưa ngươi bảy màu chu tức đưa tình rút ra mà ra, ngưng tụ thành bảy màu chu tức kiếm, như vậy mới có thể đem pháp biến thành thể, như vậy mệnh mạch của ngươi lại vừa giúp ngươi trở thành kiếm tu. Nếu không, chẳng qua là dùng bình thường công pháp tu luyện kiếm tu, coi như tu 10.0005 cũng không chỗ nào thành tựu. dù sao mệnh mạch của ngươi cùng kiếm tu độ phù hợp là số 0. Cố Trần hơi sững sờ, đau không? Thế gian này toàn bộ đau, cũng không kịp mạch sống bóc thân đau. Áo đỏ nữ tử nghiêm trang đạo. Nghe vậy, Cố Trần không thèm cười nói, thế gian này toàn bộ đau, cũng không kịp toàn tộc bị đồ, tỉ muội phản bội, thân nhân qua đời đau lợi hại hơn, nhất kiếm khai thiên môn, ta, học. Chương 309, xuống tới chương 309, xuống tới đoàn kia tương tự trí nhớ cảnh tượng tới đây liền kết thúc. Cố Trần, nhất kiếm khai thiên môn. Đây cũng là cái gì? Tiêu Liên hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ những người này đều là những thế giới khác người? Đại thiên thế giới, vị diện mọc như rừng, xác thực vô cùng có khả năng. Thế nhưng là bọn họ chuyện, như thế nào giống như trí nhớ vậy, xông vào trong óc của mình. Đang ở Tiêu Liên suy tính lúc, đoàn kia trí nhớ lần nữa xông tới. Đừng, đừng a. Nhưng Tiêu Liên giống như là bị cái gì trói buộc vậy, hoàn toàn không bị khống chế, lần nữa lâm vào trong đó. Áo đỏ nữ tử làm như bị Cố Trần ý chí lây nhiễm. Bây giờ bắt đầu. Cố Trần mỉm cười, càng nhanh càng tốt. Vừa dứt lời, liền thấy áo đỏ nữ tử cực nhanh gần sát Cố Trần, hai ngón tay không có vào Cố Trần hư ảo thân thể. Nhất thời, Cố Trần vẻ mặt trắng bệnh, cả người cũng thẳng tắp, mồ hôi đầm địa không ngừng rơi xuống. Hết thảy đau, khiến cho không tự chủ run rẩy, mỗi cái sợi tóc đều đang run rẩy. Loại đau này, giống như linh hồn bị đâm một đao. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, mặc dù ta đối với ngươi ý thức hư thể làm phép, nhưng là nhục thể của ngươi cũng sẽ cảm thấy đau đớn, cho nên ngươi nhất định phải giữ vững đầu óc rõ ràng, nếu không ngươi nếu chết ngất, rất có thể sẽ hồn phi yên diệt. Áo đỏ nữ tử chăm chú dặn dò. Cố Trần nặn ra mỉm cười, nguyên lai thất bại, hoàn toàn sẽ hồn phi yên diệt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sau khi thất bại, ngươi số mệnh không cách nào hoàn thành sao? Nếu như Cố Trần vì vậy mà mất, đỏ như vậy áo nữ tử sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nàng số mệnh. Cho nên, áo đỏ nữ tử cũng đánh cuộc tương lai của mình. Áo đỏ nữ tử cười lạnh nói, ta tin tưởng ngươi có thể thành công, dù sao con tiện nhân kia giết ngươi em trai ruột, phản bội ngươi, cướp đi thuộc về ngươi hết thảy, đúng không? Đối. Cố Trần gằn giọng mắng, cho nên ta không thể chết, ta nhất định phải thành công. Đang ở Cố Trần chiến ý bị kích thích giờ phút này, áo đỏ nữ tử bắt đầu làm phép. Hắn bảy màu chu tức mạch sống đang chậm rãi bị bóc ra. A. Cố Trần ngửa đầu hô to, Lâm Nhược Phi, ta chịu đựng thống khổ, chắc chắn sẽ tăng gấp bội dâng trả. Thức hải ngoài, Cố Trần nhục thể điên cuồng lay động, tám đầu tỏa hồn liên chập chấn kích động. Thân thể của hắn nổi gân xanh, thậm chí có địa phương mạch máu vỡ tan. Phanh phanh phanh, tuôn ra từng đoàn huyết vụ, hết sức khủng bố. Áo đỏ nữ tử không ngừng dặn dò, suy nghĩ một chút Lâm Nhược Phi, suy nghĩ một chút Cố tộc, suy nghĩ một chút Cố Lăng, suy nghĩ một chút người hết thảy. Máu tươi, Cố tộc máu chảy thành sông. Phản bội, Lâm Nhược Phi mưu kế phản bội. Cố Lăng, Lâm Nhược Phi đuổi tận giết tuyệt. Đây hết thảy ở Cố Trần đầu đi lại. A, Cố Trần đau ngũ quan dữ tợn, thân thể bặm mẹo, ta sẽ sống sót, ta sẽ sống phải đàng hoàng được, cha, mẹ, đệ đệ, lo cho nhà toàn bộ vong hồn, ta sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Hồi lâu, một thanh cực kỳ huyễn đẹp trường kiếm phủ ở Cố Trần trước mặt. Kiếm này cầm trôi chỗ có 7 loại màu sắc, bày biện ra đường vân hình dáng lẫn nhau cái bọc. Kiếm thể thì làm đỏ ngầu chi sắc, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Ác liệt lưỡi kiếm chỗ cũng là bày biện ra vô tận đen, liếc nhìn lại chỉ cảm thấy lạnh băng. Suy yếu đến mức tận cùng Cố Trần, dáng chống đỡ đau khổ chậm rãi xuề bàn tay ra, vuốt ve chu tước kiếm. Ông, ông. Thoáng chốc, chu tước kiếm truyền tới trận trận tiếng vang trầm đục, thật giống như đến từ viễn cổ thần tích nơi. Trầm ngâm, nói, cuốn mạnh, đây là gió cắt lướt qua sau sinh cơ thanh âm. Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, kiếm thể trên có đạo chu tước ảo ảnh nhẹ nhàng thẳng lên. Đẹp lấp lánh, như mộng như mê. Cố Trần lộ ra nụ cười vui mừng, cái này chính là mạng của ta mạnh sao? Không, bây giờ nó nên là kiếm của ngươi mạnh. Áo đỏ cô gái nói. Cố Trần nói, kiếm mạch. Nhất kiếm khai thiên môn điều kiện nhập môn, liền đem mạch sống hóa thành thực thể làm kiếm mạch, cho nên từ đó sau, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trở thành pháp tu, chỉ có kiếm đạo một đường, vì ngươi rộng mở đường sáng. Áo đỏ cô gái nói. Cố Trần cười nói, như vậy vừa đúng, có kiếm này đã đầy đủ. Ngươi vẫn không thể vận dụng chu tức kiếm. Áo đỏ nữ tử nhẹ một chút chu tức kiếm, chỉ thấy chu tức kiếm đột nhiên chấn động. Trong lúc bất chợt, chu tức kiếm thể trên phân hóa ra một thanh đen thui trường kiếm. Đây mới là ngươi sử dụng kiếm. Cố Trần rất là không hiểu, vì sao có hùng mạnh chu tức kiếm không cần, lại vẫn cứ phải dùng một cái dự phòng kiếm. Mời sư phụ giải hoặc. Cố Trần nói. Áo đỏ cô gái nói, chu tước kiếm vì kiếm của ngươi mạnh, cũng là mạng của ngươi kiếm, ngươi bây giờ còn không có thực lực vận dụng, càng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của nó, nếu là tùy ý vận dụng, không chỉ có thể sẽ hăng quá hóa dở, còn có thể trêu chọc ghen ghét, chẳng lẽ ngươi hy vọng người khác vì chu tước kiếm mà đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển sao? Kiếm tu kiếm khí giai cấp, từ cao tới thấp chia làm, rắc, ất, bính, đinh, mộc, nghình, canh, tân, nhâm, quý thập đại giai cấp. Mà Cố Trần chu tước kiếm thì làm không cấp. Áo đỏ nữ tử tiếp tục nói, mặc dù trôi này hắc kiếm giai cấp chẳng qua là nhâm cấp trung phẩm, nhưng là đối với ngươi bây giờ mà nói đã đầy đủ sử dụng. Ta hiểu, sư phụ kia cái này hắc kiếm tên gọi là gì? Cố Trần hỏi. Áo đỏ cô gái nói, tạm thời vô danh, liền kêu nó nhậm kiếm đi. Cố Trần nhẹ một chút gật đầu, lúc này áo đỏ nữ tử vung tay lên quát lên, Đồ Nhi, nhìn nơi này. Hâm mộ giữa, một tòa màu đen ngọn núi xuất hiện ở thức hải không gian. Núi này thể ước chừng 1,000m độ cao, cực kỳ to lớn. Mượn kiếm dùng một chút. Áo đỏ nữ tử vừa dứt lời, Cố Trần kiếm trong tay liền bay đến trong tay của nàng. Chỉ thấy nàng hướng cực lớn ngọn núi nhẹ nhàng chém vạch, một đạo bí ẩn kiếm khí nhanh chóng mà qua. Rắc rắc, ùng ùng. Nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, cực lớn ngọn núi cứng rắn bị chém thành hai nửa. Cố Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là kiếm tu chỗ cường đại, nhưng phá núi, gãy biển, chẳng tiên, trừ ma. Áo đỏ nữ tử đem nhậm kiếm ném cho Cố Trần, đồng thời mở ra lòng bàn tay, đem một khối màu đen hòn đá nhỏ để dưới đất. Cái này tiểu huyền đá cùng vừa rồi ngọn núi vậy, chém nó. Cố Trần giơ lên so sánh với huyền thạch gấp mấy chục lần lớn nhậm kiếm, nhưng vung đến một nửa nhưng lại bất động bất động. Sư phụ, ngươi sẽ không ở đùa ta đi. Ta sẽ đối nhỏ như vậy hòn sỏi, luyện tập kiếm pháp. Áo đỏ nữ tử vô cùng xác nhận, đối. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy lúng túng sao? Cố Trần miết mép bật cười. Áo đỏ nữ tử dùng tay làm dấu mời, thử một chút thì biết. Cũng tốt. Cố Trần miễn cưỡng dùng sức chém xuống. Ong ong, tia lửa văng khắp nơi, nhậm kiếm ông vang, Cố Trần cánh tay đều bị chấn đau nhức. Cái này, Cố Trần không tin. Áo đỏ nữ tử cười lạnh, tiếp tục đi, lúc nào đem nó chém nát, trở lại gọi ta, ta đi ngủ sẽ. Đinh đinh đinh. Cạch cạch cạch. Cố Trần gắng sức chém hòn sỏi, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng lớn. Chỉ thấy tia lửa văng khắp nơi, không thấy cục đá vỡ nát. Áo đỏ nữ tử xoay người ngáp một cái, chỉnh lớn như vậy tia lửa làm gì? Rèn sắt đâu? Dùng sức. Bên ngoài, sau 3 ngày, Vệ Khổ trên vực sâu vô ích, Lâm Nhược Phi ngự kiếm hạ xuống. Nàng nhìn rũ đầu, thoi thóp thở Cố Trần, không khỏi suy to lớn cười. Hôm nay thế nào hiểu xỉu xỉu, nếu như ngươi sợ hãi, ta cướp đoạt thời điểm tự sẽ nhẹ một chút, đúng, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, cung chủ nói, nàng muốn ta mang ngươi trở về, chịu được vạn lóc chi hình. Cái gì là vạn lóc chi hình? Chính là một người một đao đưa ngươi thị quét xuống, ha ha ha, suy nghĩ một chút cũng kích thích, cho nên à, ta phải nhanh một chút tiến hành cướp đoạt, ta tới nhìn một cái. Lâm Nhược Phi cầm lên Cố Trần hai tay, tham dò vào lau một cái linh khí cẩn thận cảm nhận. Cái này cảm nhận cũng là sắc mặt biến đổi, dữ tợn đáng sợ. Làm sao có thể? 3 ngày trước ta đưa ngươi móng tay nổ hết, âm khí nên ra tốc chút vào tâm phủ a. Huống chi ta còn giết Cố Lăng, dùng cái này kích thích ngươi đau buồn, lần nữa ra tốc âm khí hàng hóa mạng ngươi mạch chấp niệm, nhưng vì sao ngày giờ đã đến, tâm của ngươi phủ không kém phần mạnh. Ở đây khác, Cố Trần đột nhiên mở hai mắt ra, muốn biết vì sao không. Chương 310, cái này chương 310, cái này Cố Trần thanh âm giống như lạnh băng ngân châm, chợt đâm trúng Lâm Nhược Phi trái tim. Nàng đột nhiên đưa mắt nhìn rũ đầu Cố Trần, ta còn tưởng rằng ngươi phế vật này đã nửa chết nửa sống. Biết được Cố Trần ý thức còn tỉnh táo, Lâm Nhược Phi vui mừng quá đỗi. Hành hạ một cái ý thức tỉnh táo người, nếu so với hành hạ ý thức mơ hồ người càng có ý tứ. Cố Trần chậm rãi nâng lên đầu, trên mặt của hắn hiện đầy máu rất rưởi, sợi tóc đọng lại ở chung một chỗ, cực kỳ giống quấn quanh thường gai, duy chỉ có hắn đôi trong mắt này vẫn vậy lóe ra ánh sáng. Hơn nữa, Lâm Nhược Phi cũng không phát hiện, đôi trong mắt này so lúc trước càng thêm rạng rỡ. Ngươi cũng không có chết, ta sao chịu cho chết đi? Lâm Nhược Phi kéo kẹt cười lên, gần như cười đến gãy lưng rồi. Đột nhiên, nàng một thanh bóp lấy Cố Trần cổ, ngươi dùng cách gì, làm cái gì yêu, vì sao ngay cả bể khổ âm khí đều không cách nào ảnh hưởng ngươi chút nào? Ta nói qua ngươi không cách nào cướp đoạt mạng của ta mạch. Cố Trần lạnh lùng đưa mắt nhìn, cái này đã sớm trở nên hỉ nộ vô thường người điên. Lâm Nhược Phi hét lớn, tuyệt không có khả năng, chuyện này ta mưu đồ nhiều năm, đưa ngươi gạt tiến vào thất tuyệt cung, sau bố cục khiến ngươi lâm vào trong bể khổ, như vậy khiến ngươi âm khí trên thân, hạ thấp bảy màu chu tức mạch đối ngươi chấp nghiệm, sau đó ta nhân cơ hội mà bảo cướp đoạt mệnh mạch của ngươi. Rõ ràng đây hết thảy thứ tự cũng không có sai lầm, cũng không có nửa điểm sơ sót, vì sao trước khi lại không được? Lâm Nhược Phi tâm tình giống như ngút trời sóng biển, càng thêm trở nên không cách nào khống chế. Vốn là nàng đã sớm trở nên điên dại, bây giờ bản thân bố cục kế hoạch nhiều năm, Lâm Trung hoàn toàn sinh biến tiết. Cái này cực kỳ giống, nàng nuôi vài chục năm hải tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên khiến cho không thể nào tiếp thu được. Mạng của ta mạch chỉ thuộc về ta, ngươi muốn nghị cướp đoạt mạng của ta mạch, quyền này chính là nghịch thiên mà đi, ngươi cuối cùng thất bại, cái này đã nói ông trời cũng không muốn giúp ngươi cái này. Cái tiện người. Cố Trần cô y đem thanh tuyến kéo nhỏ dài. Lâm Nhược Phi kêu la như sấm, con ngươi đấy thậm chí cũng tràn ra máu tươi, không thể nào. Ta nhất định phải cướp đoạt mệnh mạch của ngươi, không có thời gian đợi thêm nữa, hôm nay cung chủ sẽ đối ngươi thực hành vạn lóc chi hình, cho nên hôm nay không thành công thì thành nhân. Điên rồi. Nàng đã hoàn toàn điên rồi. Cố Trần cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi đừng nghịch thiên mà đi, nếu không bị trời phạt, ai cũng giúp không được ngươi. Ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Lâm Nhược Phi hét lớn một tiếng. Nói xong, nàng bấm niệm pháp quyết đột phá, hai tay hiện lên hổ trảo giáp tức, dung hợp chia liễu giữa, như có 1.000 đạo phù văn ngưng ra. Mỗi đạo phù văn đều giống như màu vàng bướm bướm, phiên tiên khởi vũ. Trong lúc bất chợt, toàn bộ phù văn hóa thành máu đỏ chi sắc, cực kỳ có quy luật vây quanh Lâm Nhược Phi xoay tròn. Thấy vậy, Lâm Nhược Phi vô cùng kiêu ngạo cười lớn, cái này là nghịch tà rời đi thuật, chờ một lát ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ mạch sống bị bóc ra thống khổ đi, ha 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 ha. Vậy ta sẽ chờ nhìn đi. Cố Trần cười lạnh, giống như xem thẳng hề vậy nhìn chằm chằm nàng. Bây giờ Cố Trần đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thức hải tháng 1, bên ngoài một ngày. Cho nên Cố Trần tương đương với ở trong thức hải, tu luyện suốt tháng 3 ngày giờ. Dĩ nhiên, cũng chém 3 tháng cục đá. Mặc dù cục đá không có chém nát, nhưng lại chém ra một cái vết rách. Hơn nữa cái này tháng 3 bên trong, hắn không ngừng cùng sư phụ chế tạo ra cái bóng đối chiến. Hắn bây giờ bất kể tu vi cảnh giới hay là toàn thân sức chiến đấu, đều phát sinh chất biến. Trọng yếu nhất chính là, Cố Trần kỳ thực đã sớm thoát khỏi bể khổ khống chế. Hơn nữa thân thể thương cũng khôi phục 9 phần. Hắn sống lưng bên trên tám đầu tỏa hồn liên, kỳ thực từ lâu gãy lịa. Chẳng qua là vì che giấu hai mắt người, mới vừa hư treo ở phía sau lưng mà thôi, như vậy mới có thể lừa gạt Lâm Nhược Phi. Cho nên, lúc này Lâm Nhược Phi, một khi cướp đoạt trở nên mạnh mẽ sau Cố Trần, nhất định sẽ bị cắn trả. Đến lúc đó, cho dù Cố Trần không ra tay, hắn cũng sẽ bị cắn trả nửa chết nửa sống. Lâm Nhược Phi sử ra tất cả vô liếng, vận chuyển lịch tà rời đi thuật, khi còn bé ta gia tộc diệt vong, một màn kia ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cho nên, từ cái này thời điểm lên ta liền âm thầm thề, bất kể dùng phương pháp gì, ta đều muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác cũng mạnh. Dĩ nhiên cũng bao gồm cướp đoạt mệnh mạch của ngươi. Chẳng biết tại sao, Cố Trần hoàn toàn cảm giác lúc này Lâm Nhược Phi rất đáng thương. Nhưng so sánh nàng đáng hận, nàng đáng thương lại có vẻ không đáng nhắc đến. Cố Trần không khỏi lắc đầu cười nói, thật là buồn cười, năm đó ta còn muốn một ngày kia, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau dò tìm gia tộc cứu hận, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng biết giúp các ngươi Lâm tộc báo thù rửa hận, bây giờ nhìn lại, ta lúc ấy ý tưởng là dường nào ấu trí, chán ghét, ngu xuẩn. Ai có thể nghĩ đến cùng ta thanh mai trúc mã ngươi, vậy mà chỉ muốn cướp đoạt ta cường hóa bản thân, phụ thân nói đúng, thế gian này vui mừng đều ra từ bi thương. Vừa dứt lời, nửa số huyết sắc phù văn đột nhiên đâm vào Lâm Nhược Phi trong kinh mạch. Xem ra giống như cái huyết sắc con nhím. Mà Lâm Nhược Phi cũng nổ ra một miệng lớn máu tươi, ngươi biết ngươi có nhiều phiền sao? Bất quá cũng sắp, lập tức ngươi là có thể nhắm lại miệng túi. Xem ra ngươi thật muốn cưỡng ép cướp đoạt mạng của ta mạch. Cố Trần hơi phe phẩy đầu, đây chính là đi lên cực đoan người sao? Có lúc thông minh như vậy, có lúc nhưng lại thật quá ngu xuẩn. Siêu siêu siêu. Lâm Nhược Phi khống chế còn lại nửa số phù văn, không chút lưu tình chút vào đến Cố Trần trong kinh mạch. Nàng giống như đã được như ý vậy cười lên, thật quá ngu xuẩn chính là ngươi đi. Cố Trần nhìn hắn cùng với Lâm Nhược Phi, với nhau giữa liên kết màu đỏ phù văn, không khỏi khoan thai thở dài nói vậy, đây là ngươi ta cuối cùng một lần hợp thể đi. Thật may là, những phù văn này xem ra cực kỳ giống đỏ bướm bướm, rất đẹp. Từng có lúc, Cố Trần cùng Lâm Nhược Phi là thất tuyệt cùng, hợp thể thuật vận dụng tốt nhất một đôi. Bây giờ đi tới trình độ như vậy, rất là làm người ta thổn thức. Lâm Nhược Phi hơi sững sờ, rất nhanh lại ngoan tuyệt mà nói, đỏ bướm bướm, những thứ này ở trước mắt ta, chẳng qua là huyết hồ điệp mà thôi. Lời đã nói hết, màu đỏ phù văn đột nhiên lóe ra từng đạo hồng quang, cũng giống như máu đỏ trong vắt ánh sóng, từng lớp kích động ra, đem cái này sâu thẳm âm lãnh bể khổ vực sâu, rọi sáng ra một mảnh máu đỏ. Lâm Nhược Phi điên cuồng hô lớn, cướp đoạt bắt đầu. Thường tụ đi. Ha 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 ha. Chỉ cần ta có mệnh mạch của ngươi, ta tự sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nữ đế. Đến lúc đó, ta xem ai dám ngăn trở. Lời còn chưa dứt, Lâm Nhược Phi thanh âm ngừng lại. Sắc mặt của nàng biến hóa dị thường, dữ tợn đến cực hạn. Ken két, ken két. Màu đỏ máu phù văn cũng không biết vì sao hoàn toàn rối rít bành trướng tiêu tán. Lúc này, thời gian phảng phất bất động, an tĩnh vô cùng. Thật giống như rơi cây kim cũng có thể nghe thấy. Ken két, két. Màu đỏ máu phù văn vỡ vụn tiêu tán thanh âm, bên tai không dứt. Lâm Nhược Phi cụ lần kinh ngạc khó có thể tin vẻ mặt, càng thêm thâm hậu. Tại lúc này, Cố Trần thân thể hơi chấn động một chút. Hắn sau lưng tám đầu tỏa hồn liên, trong giây lát liền bị khiếp sợ thành phấn vụn. Đồng thời, dưới chân hắn bị sư phụ ẩn nặc hình thái nhậm kiếm, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Ngươi, thua. Cố Trần con ngươi giống như đầy sao, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, cứng rắn đem Lâm Nhược Phi che kín. Phúc, phúc, phúc. Lâm Nhược Phi phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Máu đỏ tán thành sương mù, rơi xuống lúc, đem tóc đen cũng nhuộm thành màu đỏ. Ngươi, khi nào thành? Kiếp tu. Tu vi của ngươi, khi nào trở nên so với ta còn phải mạnh hơn? Vậy mà đột phá. Giao quan cảnh. Không trách. Ta sẽ cướp đoạt thất bại, một cái so giao quan cảnh yếu người, nghĩ cướp đoạt giao quan cảnh tu giả, đúng là buồn cười a. Ha ha ha. Cái này cực kỳ giống 3 tuổi hải tử đánh 10 tuổi hải tử, lại có thể nào thành công. Cho nên, ta hiểu, kỳ thực ngươi đã sớm biến thành như vậy, ngươi cố ý đang chờ ta cướp đoạt ngươi, đúng không? Trong chấp nhóm này, Lâm Nhược Phi con ngươi mất đi sáng bóng. Chỉ có không hiểu, thống hận, tuyệt vọng di lưu trong lúc. Chương 311, đều là ai chương 311, đều là ai trợn, Lâm Nhược Phi con ngươi lại trở nên cực kỳ khát máu. Nàng không tiếp tự đoạn nghịch tà rời đi thuật, chân đạp thanh kiếm củng cố Trần kéo ra 100 mét khoảng cách. Nếu không nàng sẽ bị nghịch tà rời đi thuật, cắn trả càng lợi hại hơn. Phốc phốc phốc. Lâm Nhược Phi lại liên tiếp nổ ra mấy ngụm lớn máu tươi, nhưng đây cũng có thể thế nào? Nếu không cách nào cướp đoạn, như vậy đưa ngươi chém giết chính là. Phốc phốc. Làm như lửa đốt tim quá mức kích động, nàng ngay cả nói chuyện cũng sẽ nổ ra máu tươi. Dưới chân thanh kiếm phiêu diêu đung đưa, giống như phiến lá phù không, nhẹ nhàng trôi trôi. Tùy thời đều có rơi xuống có thể. Cố Trần trong trẻo lạnh lùng ngưng mắt nhìn nàng, chân đạp nhâm kiếm giống như đặt chân ở mặt đất, lấy ngươi trạng thái như vậy, phản kháng còn có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa? Lâm Nhược Phi lớn tiếng cười nói, ta không lấy được vật, sẽ phải hủy diệt, nhất định phải hủy diệt. Mèo, mèo. Nói xong, Lâm Nhược Phi ngự không bật tới. Nhưng nàng thân chịu trọng thương, tốc độ kia đối với Cố Trần mà nói quá chậm. Cố Trần bất quá nhẹ nhàng xoay người, liền khiến Lâm Nhược Phi bổ hụt. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch, Lâm Nhược Phi tu vi chẳng qua là động minh cảnh tuyệt cùng, mà Cố Trần đã đột phá giao quan cảnh. Nếu như hoán đổi một cái vậy, như vậy 10 động minh cảnh cũng không sánh nổi một cái giao quan cảnh cường giả. Cho nên, bây giờ Lâm Nhược Phi ở Cố Trần trong mắt, không khác nào tôm tép ngại nép. Vì sao? Rõ ràng trước ngươi tu vi so với ta yếu, bây giờ hoàn toàn đột phá giao quan cảnh, quá giả. Tuyệt không có khả năng, ta nhất định có thể giết ngươi. Vì vũ giới linh khí mỏng manh, tu giả đột phá giao quan cảnh, liền có thể mở cấp thấp tông môn. ví như Thất Tuyệt Cung cung chủ, cũng chỉ có giao quang cảnh tột cùng tu vi. Kể từ Lâm Nhược Phi bái nhập Thất Tuyệt Cung sau, không biết dùng phương pháp gì, cung chủ đối này vô cùng thưởng thức. Vì vậy các loại đan dược chờ tài nguyên tu luyện đều nghiêng về nàng. Đây cũng là vì sao, lúc trước tư chất bình thường Lâm Nhược Phi, tu vi hoàn toàn so tư chất chắc tuyệt Cố Trần mạnh hơn nguyên nhân, cho nên Cố Trần tu vi đột nhiên tăng mạnh sau, cũng đối Lâm Nhược Phi tinh thần là một loại mãnh liệt đả kích. Cố Trần cười lạnh, vậy ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không thể giết ta, ta liền sẽ không lại nhẫn nhịn. Lời vừa nói ra, ở trong mắt Lâm Nhược Phi, tựa như sâu kiến gây hấn con voi. Ngươi khi nào mạnh hơn ta qua, trước kia không thể, bây giờ càng không thể. Vạn Hoa kiếm thuật. Lâm Nhược Phi chân đạp mũi kiếm, đạp nhập trời cao linh khí đại trán. Ken két. Dưới chân trường kiếm phân hóa ra một vòng ảo ảnh, giống như cực lớn thanh liên. Đây cũng là Lâm Nhược Phi xem là kiêu ngạo mạnh nhất kiếm thuật. Phế vật, chịu chết đi. Bóng kiếm đan vào một chỗ, xoay tròn mà ra giống như suối phun du long. Ác liệt kiếm quang nhanh chóng quay về, chói tai thanh âm không cốc truyền vang. Cố Trần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay nhẹ một chút phù không. Thoáng chốc, này trước mặt vòng vòng không khí, giống như hóa thành điểm một cái ánh sóng mặt hồ, vòng vòng nộn nạo lên. Rất nhanh, linh khí bùng nổ giữa, phù không ngưng tụ thành một vòng màu vàng vòng tròn. Phía trên phù văn đan bảo, giống như kim vầng hí, đẹp lấp lánh. Cùng lúc đó, Vạn Hoa kiếm thuật ác liệt đâm tới. Tưởng tượng tràng diện không có phát sinh. Nguyên bản lệ khí 10 phần Vạn Hoa kiếm thuật, ở gặp phải Cố Trần màu vàng vòng tròn lúc, hoàn toàn rối rít trở nên thật giống như sợi mì vậy, tê liệt sủi lơ mềm bị vòng tròn cắn nuốt. Lâm Nhược Phi cự kinh vô cùng, cái này lại là thượng cổ bí thuật cắn nuốt kim nguyệt, ngươi lại là khi nào học được? Nếu như lúc trước Cố Trần, có thể sẽ cùng với chia sẻ sư phụ chuyện, nhưng bây giờ tự nhiên tuyệt đối không thể. Không nghĩ tới ngươi hoàn toàn nhận được này thuật pháp. Cố Trần có chút kinh ngạc. Lâm Nhược Phi nói, ta vì trở nên mạnh mẽ không biết ngày đêm tu luyện, liền Thất Tuyệt Cung toàn bộ cổ tịch cũng nhìn toàn bộ, tự nhiên nhận được này thuật pháp, ngược lại thì như ngươi loại này phế bẩn, rõ ràng có thiên phú cực mạnh, lại không hiểu được cố gắng cùng quý trọng. Chẳng lẽ muốn giống như ngươi không chừa thủ đoạn nào sao? Cố Trần trong mắt cho thấy sát ý, chưa từng có sát ý. Lâm Nhược Phi ha ha cười nói, ngươi nói ta không chừa thủ đoạn nào, là ở chỉ Cố Lăng chết sao? Ha ha, ngươi có biết hay không hắn chết như thế nào? Hắn chết có nhiều thảm ngươi biết không? Đúng, còn có một việc ngươi có thể không biết. Cố Trần gương mặt co quắp nộ phát xung quanh, chuyện gì? Ha ha ha, vì Cố Lăng ở trước khi chết là một người đàn ông, không lưu tiếc nuối, cho nên ở hắn lúc sắp chết, ta thật tốt hưởng dụng một cái hắn. Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nhược Phi liếm môi, thật giống như vậy cảnh tượng vẫn vít trong lòng, cực kỳ hưởng thụ. Vô sỉ. Cố Trần bắn ra, tay cầm nhâm kiếm chân đạp hư không, cực nhanh xông về Lâm Nhược Phi. Phi. Cố Trần không chút do dự, một kiếm đâm vào Lâm Nhược Phi ngực. Máu tươi từ Lâm Nhược Phi khỏe miệng chảy ra, đột nhiên nàng run rẩy cười lớn. Giết ta? Ngươi xác định thật muốn giết ta sao? Cố Trần lật qua lật lại nhâm kiếm quát lên, ngươi tiện nhân kia, đã sớm đáng chết. Vậy liền giết ta đi, chẳng qua là ta một khi chết rồi, ngươi có thể mãi mãi cũng không tìm được Cố Lăng thi thể. Ha ha ha. Lâm Nhược Phi lớn tiếng cười, tiếng càng ngày càng lớn cười. Đệ đệ, thi thể. Cố Trần hận không thể bóp chết nàng, trái tim nhưng lại như bị kim chân đau, ngươi đem Cố Lăng thi thể giấu đi. Dĩ nhiên. Lâm Nhược Phi ngâm ngâm cười, ha ha. A, Cố Lăng sau khi chết nếu là không vào mộ tổ tiên, ngươi xứng đáng với lo cho nhà tổ tông sao? Bất quá ta phải chết, ngươi tìm không được thi thể của hắn, lại có thể nào nhập mộ tổ tiên? Huống chi, coi như không vào mộ tổ tiên, ngươi không tìm được thi thể của hắn không chỗ mai táng, linh hồn cũng không có chỗ sắp đặt, đến lúc đó chỉ biết biến thành cô hồn dã quỷ. Như vậy cũng tốt, như vậy ngươi chỉ biết thêm một cái quỷ đệ đệ, ha 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 ha. Suy nghĩ một chút cũng kích thích đâu. Cố Trần hét lớn một tiếng, người điên. Chợt, hắn từ Lâm Nhược Phi trong thân thể đem nhâm kiếm rút ra. Đồng thời một thanh níu lại Lâm Nhược Phi cánh tay, chân đạp nhâm kiếm liền bay ra bể khổ vực sâu. Bên ngoài là không thấy bờ bến hoang dã, cỏ dại rậm rạp, dã thú hoành hành. Nơi đây khoảng cách Thất Tuyệt Cung còn có một đoạn rất dài đường. Cố Trần đem Lâm Nhược Phi ngã xuống đất, dùng nhâm kiếm chỉ cổ họng của nàng. Ngươi đem em ta thi thể giấu kia. Lâm Nhược Phi ha 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 cười to nói, ngươi đem ta đưa về Thất Tuyệt Cung, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay tại lúc đó, Hồng Trần Đại Đế thanh âm truyền cho Cố Trần bên hai. Hồng Trần Đại Đế chính là Cố Trần sư phụ danh hiệu, đây là hắn cùng sư phụ tiếp xúc 3 tháng qua, sư phụ duy nhất tiết lộ tự thân tin tức. Cố Trần giết nàng, để tránh có lưu hậu họa, ngươi một khi tiến về Thất Tuyệt Cung, đó chính là dê vào miệng cọp. Lúc này, Lâm Nhược Phi thanh âm lần nữa truyền tới, xem ra ngươi không nghĩ tiến ta về Thất Tuyệt Cung à, cũng tốt, giết ta đi, chỉ hy vọng Cố Lăng hóa thành ác quỷ sau sẽ không tới tìm ngươi, ha ha ha. Vì Cố Trần một kiếm đâm vào Lâm Nhược Phi cẳng chân, sau đó mãnh lực xoay tròn kiếm thể, huyết dịch điên cuồng tràn ra, nhiễm đỏ toàn bộ kiếm thể. A, Lâm Nhược Phi hét lớn một tiếng, Cố Trần, ngươi thật là ác độc. Cố Trần ở đấy lòng nói, sư phụ, ta phải đi Thất Tuyệt Cung, ta nhất định phải tìm được Cố Lăng thi thể, hắn là ta thân nhân duy nhất, ta không thể để cho hắn hài cốt không còn, bất quá ta cũng không có vắng đầu, một khi gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức chạy trốn, ta nghĩ lấy ta thực lực bây giờ, Thất Tuyệt Cung cung chủ nên không ngăn được ta, coi như có thể ngăn cản ta vậy, cái này còn không có sư phụ ngài đó sao? Hồng Trần Đại Đế thở dài nói, như vậy cũng tốt, cũng coi là một trận rèn luyện, thế nhưng là đi thì đi, ngươi Lâm Lâm Nhược Phi bắt đuổi làm gì? Bởi vì thoải mái. Cố Trần trong lòng đáp lại. Phốc phốc phốc. Tiếp theo, Cố Trần rút ra nhâm kiếm, lại đâm xuyên qua Lâm Nhược Phi một cái chân khác, cùng với hai cái cánh tay. Nàng sẽ không chảy máu đến chết, Cố Trần sẽ tìm tới kích thích tính mạnh nhất, cầm máu tính mạnh nhất thảo dược vì đó chữa thương. Điểm này đau đối với Lâm Nhược Phi mà tính được cái gì? So sánh nàng đối Cố Trần gây nên, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Cố Trần kéo tàn phế Lâm Nhược Phi, một đường hướng Thất Tuyệt Cung tiến lên. Lâm Nhược Phi trở nên càng ngày càng điên dại, nàng đau cười to, ha ha ha, thật là thoải mái à, bây giờ ta thật là thoải mái, đệ ngươi trước khi chết ta cũng thật là thoải mái. Ha 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 ha. Chương 312, rốt cuộc trở về chương 312, rốt cuộc trở về phi vũ giới, Thanh Hàn vực. Thất Tuyệt Cung ở vào Thanh Hàn vực tây bắc biên duyên khu vực. Người ở đây thiếu địa lớn, linh khí mỏng manh, thế lực phân bố cực kỳ sơ tán. Cho nên, Thất Tuyệt Cung có thể khống chế trong phạm vi bán kính 100 dặm tài nguyên. Đây cũng là Thất Tuyệt Cung ở chỗ này xây tông nguyên nhân. Thất Tuyệt Cung xây vào Thất Tuyệt Sơn trên, đình đài lầu các giống như dao long chảo bố, bất đồng đệ tử phân bố với bất đồng đỉnh núi, tổng cộng chia làm 7 đại ngọn núi. 7 đại ngọn núi vùng đất trung ương, có một chỗ cao nhất cung điện. Nơi đây liền là tứ đại trưởng lão cùng cung chủ vị trí nơi. Lúc này, Thất Tuyệt Cung cung chủ Tử Ngưng Tịch mang theo chúng đệ tử cùng trưởng lão, trận địa sẵn sàng đứng sững ở Thất Tuyệt Cung Phượng Minh Đài, nơi đây từ tấm đá xanh trải đạn, có thể dung nạp vào người. Tử Ngưng Tịch đứng ở đài cao, trường bào màu đỏ kéo đuôi ước chừng 3 mét dài, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng uy nghiêm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, không bao lâu, thánh nữ chỉ biết mang theo tông môn phản đồ trở về, đến lúc đó các ngươi biết phải làm sao sao. Thánh nữ chính là Lâm Nhược Phi. 3 năm trước đây, nàng bị Tử Ngưng Tịch phong làm thánh nữ. Cũng vì vậy, Lâm Nhược Phi mới có đem Cố Trần đánh vào bể khổ quyền lực. Tử Ngưng Tịch vung cánh tay hô to, chúng đệ tử rối rít đáp lại. Nên đón thánh nữ, vạn lóc phản đồ Cố Trần. Nên đón thánh nữ, vạn lóc phản đồ Cố Trần. Chúng đệ tử trong tay đao khắc gác liệt lại ánh sáng, hôm qua bọn họ liền mài xong lưới đao. Chỉ vì hôm nay, đem phản đồ Cố Trần thịt, từng mảnh cắt đi. Đáng tiếc, Cố Trần dáng dấp cũng coi như tuấn mỹ, cứ thế mà chết đi, nếu có thể ở hắn trước khi chết. Chậc chậc chậc, cũng không tính đáng tiếc đi, dù sao vạn lóc lúc, hắn sẽ không mảnh vải che thân, hắc hắc. Ai bảo hắn cấu kết địch tông đâu? Này tội ác vô cùng. Rất nhiều nữ đệ tử cũng bởi vì Cố Trần nhục thể mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng phần lớn nam đệ tử lại sớm tại Lâm Nhược Phi lây nhiễm hạ, đem Cố Trần trở thành vạn ác đại ma đầu. Cái phế vật này không chỉ có sư tông, thiếu chút nữa hại chết thánh nữ. Nếu không phải thánh nữ phát hiện ra sớm, đại nghĩa diệt thân, sợ rằng bây giờ chúng ta đều đã chết rồi. Ma đầu Cố Trần, chịu được vạn lóc chi hình cũng nhẹ. Đang lúc Thất Tuyệt Cung tất cả mọi người chiến y dâng cao lúc, một vị ngoại môn đệ tử lão đạo chạy tới. Cung chủ, cung chủ, cung chủ. Hắn chạy quá nhanh, cho tới chân trái vấp chân phải, thẳng về phía trước bò lăn đi. Tử Ngưng Tịch gần giọng mắng, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì, nếu không có chuyện lớn, từ dẫn trượng bản 300. Cung chủ, thánh nữ trở lại rồi. Ngoại môn đệ tử lẩy bà lẩy bẩy bò dậy. Nghe được thánh nữ hai chữ, Tử Ngưng Tịch vui mừng quá đỗi, phản phất trí thân trở về vậy phát họa lên mỉm cười. Thánh nữ trở về, cái này là chuyện tốt, cớ sao hoảng hoảng hốt hốt. Vừa dứt lời, chỉ nghe phía dưới chúng đệ tử tràn ra không ngừng âm thanh ồn ào. Đó là thánh nữ. Cố Trần hắn sợ hãi rất nhanh vấn vít đang lúc mọi người trong lòng, hoàn toàn không hẹn mà cùng nhường ra một cái đường mòn. Đường mòn cuối thì có hai người, một cái thân mặc sạch sẽ áo tơ trắng, dáng người thẳng tắp mày kiếm mắt sáng, không quen biết người cũng có thể cảm nhận được trên người hắn riêng có hạo nhiên chính khí, này đầu vai khiêng một thanh trường kiếm màu đen, tay phải giơ lên chính là một người phụ nữ. Mà nàng kéo nữ nhân đã sớm trở nên ô trọc không chịu nổi, cả người đều là máu tươi, quần áo rách nát, cực độ chật vật, thật giống như thoi thóp thở nằm trên mặt đất, nếu không phải hơi hô hấp đưa đến sống lưng của nàng trên dưới phập phồng, không ai sẽ cảm thấy nàng là một người sống. Rất rõ ràng, hai người này người trước là Cố Trần, người sau thì chính là Lâm Nhược Phi. Tử Ngưng Tịch cùng tứ đại trưởng lao thấy cảnh tượng như vậy, nhất là Tử Ngưng Tịch trái tim tựa hồ cũng dừng nhảy nửa nhịp. Không phải là Lâm Nhược Phi mang về Cố Trần sao? Vì chuyện gì thực lại cực độ lộn? Cái này trong lúc phản bội, Tử Ngưng Tịch không dám suy nghĩ nhiều trì hoãn một phần Lâm Nhược Phi liền thống khổ một phần. Nỡ ra làm gì, còn không mau mau bắt Cố Trần, cứu ra thánh nữ. Tử Ngưng Tịch tiếng nổ hét lớn, nhưng ngay khi tứ đại trưởng lão cùng người khác đệ tử hành động lúc, Cố Trần một động tác một câu nói, liền khiến cho mọi người cũng dừng lại. Cố Trần nhanh chóng dùng nhâm kiếm chống đỡ ở Lâm Nhược Phi cổ hạ bộ, mũi kiếm thay vì da thịt không siêu hai tấc. Ta ngược lại muốn xem là tốc độ của các ngươi nhanh, hay là kiếm của ta nhanh. Giờ khắc này, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, không người dám động, không người dám nói, mỗi người cũng thuộc về choáng váng trạng thái. Ai có thể nghĩ tới Lâm Nhược Phi lúc rời đi thật tốt, lúc trở lại hoàn toàn. Từ Ngưng Tịch cũng chấn định lại, nàng ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Cố Trần. Cố Trần, ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Cố Trần cười lạnh, bây giờ đầu óc của ta so với ai khác cũng rõ ràng. Đã như vậy, còn không mau bó tay chịu trói, sử tông chi tội vốn là ác vô cùng, bây giờ lại bắt giữ trọng thương thánh nữ, như thế tội lỗi 10 người cũng không đủ xử tử, bất quá ta nể tình đồng môn, nếu ngươi bây giờ bó tay chịu trói, ta sẽ để cho ngươi chết dứt khoát chút. Thử Ngưng Tịch hét lớn. Cố Trần một kiếm ở Lâm Nhược Phi trên thân, đỏ ngầu huyết dịch văng khắp nơi phun. A! Lâm Nhược Phi đau kêu thảm thiết, nhìn tất cả mọi người cảm giác nhức nhối. Mà Cố Trần lại sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, Thử Ngưng Tịch, bây giờ nên bàn điều kiện chính là ta đi. Nhược Phi. Thử Ngưng Tịch trong mắt đau lòng tới cực điểm. Tứ đại trưởng lão chỉ Cố Trần lên án mạnh mẽ, một giới sử tông người cũng dám gọi thẳng cung chủ tên Huy, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Nói xong, Cố Trần lại một kiếm đâm vào Lâm Nhược Phi trên người. A, cung chủ, cứu ta. Cung chủ. Nghe nói lời ấy, Tử Ngưng Tịch nhịn được trong lòng đau nhức, hung hăng nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Được rồi, ngươi đừng có lại tổn thương được phi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tứ đại trưởng lão không hề biết, Tử Ngưng Tịch cùng Lâm Nhược Phi quan hệ mật thiết, vì đại cục, vì trừng phạt phản đồ. Tứ đại trưởng lão rối rít gián luôn, cung chủ tuyệt đối không nên thỏa hiệp a. Một khi thỏa hiệp liền chúng phải cái này phản đồ quỷ kế. Đúng nha, cung chủ, há có hướng phản đồ thỏa hiệp lý lẽ? Cung chủ, mời ngài nghĩ lại a. Cố Trần Lộn nhâm kiếm, màu đen loáng, vào thời khắc này lộ ra ác liệt phi phàm. Tử Ngưng Tịch, tứ đại trưởng lão giống như không đồng ý a. Lời ấy, giống như đâm vào Tử Ngưng Tịch trong lòng. Đã từng nàng cùng Lâm Nhược Phi ngày xưa từng màn, cái loại đó hoa lạc, cái loại đó thân mật khắc khít, cái loại đó kích tình mênh mông, ở trong trí nhớ lật đi lật lại hành hạ. Cuối cùng, Tử Ngưng Tịch đối tứ đại trưởng lão lạnh nhạt nói, tứ đại trưởng lão, trong lòng ta tự có cân nhắc, bây giờ mạng người lớn như trời, há có chức liên quan đến mặt mũi lý lẽ. Thấy Tử Ngưng Tịch lần này thái độ, tứ đại trưởng lão cũng liền không tình nguyện quy về yên lặng. Lúc này, Tử Ngưng Tịch lần nữa hỏi, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Cố Trần nói, đem Cố Lăng thi thể giao cho ta, ta sẽ thả Lâm Nhược Phi. Cố Trần đã nghĩ kỹ, chỉ cần Cố Lăng thi thể tới tay, hắn liền nhanh chóng ám sát Lâm Nhược Phi, sau đó bỏ trốn mất dạng, dù sao bây giờ vẫn không thể diệt thất tuyệt cung. Dĩ nhiên, chuyện tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy. Nghe vậy, Tử Ngưng Tịch thở ra một hơi dài nói, ta còn tưởng rằng điều kiện gì, Cố Lăng thi thể còn khó nói, tứ đại trưởng lão nhanh đi đem thánh nữ mang về, sau đó mang Cố Trần đi gặp Cố Lăng. Phốc phốc phốc. Cố Trần lại tại trên người Lâm Nhược Phi ghim mấy kiếm, quát lạnh, Tử Ngưng Tịch ngươi muốn đang đùa hoa dạng, ta không thể bảo đảm Lâm Nhược Phi sẽ không trở thành cái sàng. Lâm Nhược Phi đau không cách nào nói, khóc không ra nước mắt, cả người đều ở đây run run. Cung chủ đáp ứng hắn. Cố Trần đã sớm thay đổi, hắn nói ra được tới là có thể làm ra được. Cung chủ, ta còn không muốn chết ta. Câu chuyện đến nơi này lần nữa kết thúc, mà Tiêu Uyên hai người rốt cuộc trở lại thực tế, người trước mặt trệ lần nữa đập vào mi mắt. Trở lại rồi. Tiêu Uyên khắp người đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Ma Thánh lão nhân nói, chương 313, thời gian quanh co chương 313, thời gian quanh co các ngươi nên lâm vào thời gian quanh co trong. Tại lúc này, Lý Tĩnh Vân chậm rãi tỉnh lại, hắn tình trạng rất không tốt, làm như mới vừa bệnh nặng thức tỉnh, cặp mắt dị thường mông lung, toàn bộ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thời gian quanh co. Tiêu Uyên không hiểu, ý gì? Ma Thánh lão nhân nói, thời gian quanh co chính là một loại quỷ bí khó lường bí thuật, một khi bước vào sẽ gặp lâm vào đủ loại ảo cảnh, bất quá những thứ này ảo cảnh câu chuyện đều là lấy tự đại ngàn thế giới người cùng chuyện. Vậy nên như thế nào phá giải? Tiêu Uyên nói, bây giờ là không phải chúng ta đã thoát thân. Không rõ ràng lắm. Ma Thánh lão nhân cũng là thở dài một cái, làm ta không nghĩ tới chính là, thời gian quanh co hoàn toàn cần âm khí cùng nhân trệ lực lượng, người này trệ lại là nhân trệ cùng âm khí, tạo thành thời gian quanh co. Cùng lúc đó, Tiêu Uyên người hai chân thật giống như lâm vào nặng nề trong bùn đất, bất kể hắn như thế nào giãy giụa, đều không cách nào thoát thân mà ra. Một giây kế tiếp, hắn lại lâm vào một cái trong chuyện xưa. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể an tâm quan sát. Hoặc giả cái này phá cuộc chìa khóa chính là ở cái này người người trong chuyện xưa. Diệp Luân có một cái bí mật không thể nói. Kiếp trước thân phận của hắn hiển hách, chính là thất tuyệt nữ đế phu quân. Khi đó hắn hô phong hoán vũ, dậm chân một cái thương lan đại lục đều muốn run run lên. Nếu như muốn Diệp Luân lựa chọn, hắn tình nguyện không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. So sánh dưới, đời này lộ ra quá mức bi thương. Từ ký sự bắt đầu, Diệp Luân liền chưa thấy qua cha mẹ ruột, thân nhân duy nhất chỉ có An Mạch sư phụ. May mắn chính là An Mạch sư phụ ở trước khi chết giao cho hắn một tờ hôn ước, Diệp Luân lúc này mới người ở rể lăng ra. Ngẫm nghĩ dưới, cái này bài là thật làm người ta nôn mửa, nhưng hết thảy đều do mệnh chút xíu không do người. Về phần lăng gia tộc trưởng vì sao thấy một tờ hôn ước, liền hấp tấp cưỡng bách lăng chức vũ cùng Diệp Luân lập gia đình. Đây cũng là cái bí mật. Nếu như không có bí mật vậy, như vậy thì là lăng gia tộc trưởng đầu tú đầu. Vô luận như thế nào, ngược lại Diệp Luân bây giờ là lăng gia con rể. Sắp thực nói, nên ở con rể trước thêm cái phế vật hai chữ. Diệp Luân sinh ra liền không có đan điền, không cách nào tu luyện. Duy nhất ưu điểm chính là chăm chỉ. Kỳ thực hắn còn có một cái ưu điểm, chỉ bất quá lăng chức vũ không biết mà thôi. Nếu là này ưu điểm bị nàng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cùng hắn 3 năm chưa cùng phòng. Có lúc Diệp Luân suy nghĩ một chút, thật đúng là vì lăng chức vũ cảm thấy đáng tiếc. Có thể đây chính là trời không tội lòng người, ngoài tầm tay với đi. Vừa rời đi nhà xí, lăng chức vũ tiếp thân nha hoàn Thu Hà đang ở bên ngoài chờ Diệp Luân. Thu Hà thứ nhất mắt thấy đến Diệp Luân, liền không cho hắn sắc mặt tốt, cái này cũng ở đây Diệp Luân trong dự liệu. Hắn tuy là lăng gia con rể, chân thật địa vị so tôi tớ còn tôi tớ. Thế nào như vậy nửa ngày, tiểu thư đều chờ đợi nóng nảy. Thu Hà trợn nhìn Diệp Luân một cái, nếu không phải xem ở hắn mặt đẹp trai bên trên, nàng hận không được đi lên cấp hắn một cái tát. Chó cậy thế chủ. Diệp Luân ở trong lòng xem thường, ngoài miệng cũng không tha người, sốt ruột. Vậy ngươi vì sao không đi vào kêu ta? Thu Hà nhìn một chút nhà xí, trong đầu trong nháy mắt có hình ảnh sáng rộng, ngươi không biết xấu hổ. Diệp Luân cười lạnh, đi về phía trước chào hỏi, đi thôi, đừng để cho nương tử của ta chờ sốt ruột. Thu Hà hừ lạnh một tiếng mắng chửi, ai là ngươi nương tử, ngươi đi nhầm, đi theo ta. Diệp Luân nghi ngờ đuổi theo Thu Hà, trong lòng không khỏi suy tư. Con đường này hắn đi 3 năm, như thế nào đi nhầm? Nương tử không ở gian phòng của mình. Diệp Luân đặt câu hỏi. Thu Hà lắc lắc eo, quyến rũ dáng người đưa đến đi ngang qua tôi tớ, phát ra sáng long lanh con ngươi. Cho đến đi vào tĩnh lặng đường nhỏ, nàng mới không nhịn được há mồm nói chuyện. Chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, đương nhiên phải ở một cái tĩnh lặng trốn không người thương lượng. Đối với ta mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Không thể trả lời. Lăng phủ Tây viện có một chỗ mười mấy năm trước đỉnh viện nhỏ. Tuy nói hoang phế, lại cũng chỉ nhân không người ở mà thôi, kỳ thực cách mỗi đoạn ngày giờ cũng sẽ có người quét dọn. Cho nên quanh năm suốt tháng bụi đất, cũng không có mai táng nơi này nhàn đỉnh nhã trí. Vũ Nhi, nhanh để cho ta nghe một chút. Ca ca, ngươi quá nóng lòng, còn sớm lắm. Không có chút nào sớm, chúng ta hài tử a, sau khi lớn lên nhất định là nhân trung lắm vượng. Thật may là ngươi không ngại ta là cái đã kết hôn chi phụ, ca ca, ngươi ghét đê, một hồi bị người thấy được. Ngươi địa phương nào ta chưa thấy qua, còn xấu hổ. Trong điện truyền tới tiếng cười nói, thúc đẩy Diệp Luân bước vào bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn đại khái suy đoán ra bên trong cảnh tượng, duy chỉ có không nghĩ tới lần này tới nhanh như vậy. Thu Hà liếc mắt một cái giật mình tại nguyên chỗ Diệp Luân, trong mắt đều là không thèm, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Tiểu thư, Diệp Luân. Đến. Lời vừa nói ra, bên trong mới an tĩnh lại. Không lâu lắm, cửa điện chậm rãi rộng mở, từ bên trong truyền tới một đạo đối với Diệp Luân mà nói, cực kỳ thanh âm chói tai. Để cho kia đồ vô dụng, lan tới đây đi. Thu Hà vừa định nhắc nhở không núp ních Diệp Luân, lại thấy hắn ngẩng đầu mà bước đi vào trong điện. Ngay sau đó nàng đóng lại hai cánh cửa, phiết khỏe miệng đem xem thường triển hiện vô cùng tinh tế. Trong điện, Lăng Chức Vũ nằm ở ngọc trên mặt ghế. Thấy Diệp Luân, trong mắt sáng liền biết tận cực hạn chán ghét. Dung nhan của nàng coi là nghiêng nước nghiêng thành, trên môi son phấn bôi được đỏ bừng bừng điệu, minh diễm đoan chính thanh nhã, da trắng như mới lột tươi lăng, dạng dỡ mắt vượng nơi đuôi, một viên tinh tế nốt rồi đen, càng thêm tiếu mị. Bên cạnh ngồi xuống một vị tuấn tú nam tử. Người này Diệp Luân cũng nhận được, hắn chính là Lăng Chức Vũ tình nhân, Lãnh Gia Tam công tử cười lạnh lưỡi đao. Trước kia bọn họ chẳng qua là trong tối hành cậu thả chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại như thế sáng lấp lánh rút đi mặt nạ. Thấy Diệp Luân sắc mặt như nước, Lăng Chức Vũ rất ngoài ý muốn, trong lòng thoáng còn có chút mất mát. Thấy được chúng ta, không thất là sao? Lăng Chức Vũ tà mị cười một tiếng, hướng người lạnh lưỡi đao cổ câu dẫn. Từ khi thứ nhất mắt thấy đến lần này cảnh tượng, Diệp Luân đã đoán được chuyện gì, 3 năm đã đến, có gì mất mát. Ở Diệp Luân cùng Lăng Chức Vũ lập gia đình sau, Lăng gia tộc trưởng cho bọn họ 3 năm ăn cấp kỳ. Nếu ở trong 3 năm hai người tình cảm thăng hoa, thì với nhau dựa vào đầu bạc răng long. Ngược lại, nếu không có tình tố, hắn sẽ trả Diệp Luân tự do, bất quá tiền để cần Lăng Chức Vũ mang thai con của hắn. Nếu không đừng mơ tưởng rời đi Lăng gia. Điểm này nhất khiến Diệp Luân khó hiểu, 3 năm ăn khớp thất bại, lại cứ còn phải ta vì người Lăng gia lưu lại con cháu, mới trả lại ta tự do. Nghe nói qua ép mua ép bán, vẫn là lần đầu tiên nghe được cường nhân sinh ra. Bất quá, bây giờ 3 năm đã đến, cũng tôi lại ăn mày di nguyện của sư phụ. Cho nên Diệp Luân nhất định phải rời đi Lăng gia. Về phần con cháu, hắn suy nghĩ một chút cùng Lăng Chức Vũ thai nghén tân sinh, liền cảm giác dơ bẩn linh hồn của mình. Lăng Chức Vũ cười nói, xem ra ngươi rất thông minh, ta cũng không nói nói nhảm, tộc trưởng gia gia bế quan, nhưng 3 năm ngày giờ đã đến, ngươi biết, ta không thể nào cùng ngươi thai nghén con cháu, cho nên phải ngươi rời đi Lăng gia phương pháp chỉ có một loại. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi sinh con? Biện pháp gì? Diệp Luân chất vấn, trực giác nói cho hắn biết không có chuyện tốt. Lúc này, cười lạnh lưỡi đao đứng dậy âm hiểm nhìn về phía dưới Diệp Luân thể, rất đơn giản, chỉ cần ta giúp ngươi cắt nó, đến lúc đó đang nói ngươi trời sinh không cách nào người đi đường chuyện, cũng sẽ không sợ Lăng gia trưởng lão viện bàn tra. Mà ngươi cũng có thể khôi phục tự do, chẳng phải là vẹn cả đôi bên. Lăng gia tộc trưởng đang bế quan trước, cố ý dặn dò trưởng lão viện, chặt chằm chằm Diệp Luân để phòng chạy. Nếu là Diệp Luân muốn rời khỏi Lăng gia, vô luận như thế nào đều muốn Lăng Chức Vũ có thai mới có thể. Không phải định không thể thả đi Diệp Luân, dám cho vẹn cả đôi bên. Diệp Luân sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt hai quả đấm, ta cũng có cái biện pháp, ngược lại bây giờ Lăng Chức Vũ đã có bầu, chẳng bằng liền nói đứa nhỏ này là ta, như vậy ta nhưng thoát thân, cũng thành tựu các ngươi. Cười lạnh lưỡi đao cả giận nói, ngươi muốn cho ta con cháu sau này họ Lăng sao? Phương pháp này tuyệt không có khả năng, cho nên bây giờ chỉ có thiến ngươi mới được thông, ngươi yên tâm, lần này sau đó, ta sẽ cho ngươi lợi ích to lớn. Diệp Luân liếc nhìn không nhúc nhích Lăng Chức Vũ, sớm đã chết tịch tâm lại biến ảo thành cho. Ta trước giờ không quan tâm, bản thân danh chính ngôn thuận thê tử cùng người khác có con, nhưng là các ngươi cũng đừng đụng chạm ta danh giới cuối cùng. Siêu siêu. Vừa dứt lời, cười lạnh lưỡi đao bắn ra đến Diệp Luân trước mặt, trong nháy mắt đem đẩy tới bên tường. Đồng thời một cái tay khác đã lặng lẽ lấy ra sáng lấp lánh màu lạnh dao găm. Chúng ta cùng ngươi thương nghị đã bị đủ mặt mũi ngươi, hôm nay ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe, danh giới cuối cùng. Một giới phế vật cũng có danh giới cuối cùng, thật là chuyện tiểu lâm. Diệp Luân cũng không phải là tu giả, đang cười lạnh lưỡi đao trước mặt căn bản vô lực phản kháng, thậm chí hắn uy áp chuyển tới, khiến cho Diệp Luân hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn, kia cổ tu giả khí tức giống như là nước sâu vậy, che mất Diệp Luân toàn bộ thân hình. Bây giờ trạng thái, tiến thoái lương nan, muốn trách thì trách Lăng gia tộc trưởng cầu hết ra lệnh, nhất định phải hắn cùng với Lăng Chức Vũ sinh ra con cháu không thể, Diệp Luân chẳng qua là một giới người bình thường, không cách nào phản kháng. Hiện nay, Lăng Chức Vũ cùng cười lạnh lưỡi đao lại bức bách Diệp Luân tự tiến, như vậy tắc thành cho bọn họ hai cái. Nếu cười lạnh lưỡi đao bá vương ngạnh cương cùng, Diệp Luân cũng không cách nào phản kháng. Nhưng là hắn tôn nghiêm vẫn còn ở, hắn cốt khí cũng ở. Cái này nhưng cũng không do ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Luân đôi tóc mai nổi gần xanh, trong miệng tràn ra máu tươi. Cho dù là chết, hắn cũng không sẽ trở thành toàn đôi cậu nam nữ này. Thấy vậy, Lăng Chức Vũ hô lớn, hắn muốn cắn lưỡi tự vận, mau ngăn cản hắn, nếu là hắn chết rồi, chuyện thì phiền toái. Cùng lúc đó, Diệp Luân bên tai đột nhiên vang lên một đạo tựa như từng quen thanh âm. Phu quân, có thể nghe sao? Ta là ngài Tam lão bà Mộng Khả Nhi. Chương 314, như thế nào phá cục chương 314, như thế nào phá cục Mộng Khả Nhi? Ta Tam lão bà. Đột nhiên xuất hiện ngọt ngào thanh âm, khiến Diệp Luân vẻ mặt ngơ ngẩn. Hắn hơi buông ra cắn chặt hàm răng, trong con ngươi tràn đầy rung động. Nàng làm sao sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ các nàng trở lại Thương Lan đại lục? Nghĩ tới đây, Diệp Luân con ngươi dính vào rực rỡ qua mang. Kiếp trước, Diệp Luân chính là thất tuyệt nữ đế phu quân. Nhân các loại nguyên nhân, Diệp Luân không cách nào bước lên thượng giới. Xem xét lại 7 cái lao bà đều đột phá cuối cùng, tiến vào càng cao cấp hơn thượng giới. Mà các nàng 7 người tu vi ở Thương Lan đại lục tính ra, đó chính là trần nhà cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, các nàng vì sao lại trở lại rồi? Chẳng lẽ chỉ vì kiếp trước nhân duyên? Nếu thật như vậy, kia tình yêu đúng là vĩ đại. Cười lạnh lưỡi đao nhìn Diệp Luân biến ảo vẻ mặt, lạnh lùng cười một tiếng, ha ha ha, thế nào không tiếp tục cắn lưỡi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết, xem ra cũng là thứ hèn nhát. Lăng Chức Vũ vẻ mặt buông lòng mấy phần, kỳ thực đang nhìn ngươi cắn lưỡi tự vẫn lúc, dũng khí của ngươi thật đúng là làm ta thoáng bội phục, hiện nay cũng bất quá như vậy, phế vật chính là phế vật, ha ha. Diệp Luân hoàn toàn không có nghe đôi cậu nam nữ này trầm trọng, hắn ở đấy lòng sâu sắc đặt câu hỏi. Khả Nhi, thật sự là ngươi sao? Là phu của ta, chúng ta lấy một loại phương thức đặc thù trở lại rồi. Đặc thù? Còn mời phu quân giải quyết dưới mắt chuyện, chuyện này cũng không phải là một lời hai ngữ có thể nói rõ. Tốt, kia Khả Nhi ngươi trước giúp ta giết đôi cậu nam nữ này. Thật xin lỗi phu quân, bây giờ ta thực tại không làm được. Không làm được. Chuyện này nói rất dài dòng, là Khả Nhi vô năng, còn mời phu quân khác nghĩ đối sách, bất quá nhất định phải xuống tiếp, chỉ cần có thể xuống tiếp, ta sẽ để cho phu quân tự mình chính tay đâm đôi cậu nam nữ này, đến lúc đó cho dù liền Lăng gia tộc trưởng cũng không dám xem nhẹ ngươi. Nhưng ta không có đan điền, không cách nào. Xuống tiếp phu quân, chuyện về sau ta sẽ giúp ngươi. Lăng Chức Vũ thấy Diệp Luân hồi lâu không để ý tới bọn họ, hướng cười lạnh lưỡi đao khiến cho cái ngoan tuyệt ánh mắt. Cười lạnh lưỡi đao lúc này mới giơ lên hàn nhận dao găm, đã ngươi không cảm tử, vậy cũng chỉ có thể người tàn tật, ha ha ha. Đang ở cười lạnh lưỡi đao ra tay lúc, Diệp Luân mắt sáng như đuốc quá to, vân vân. Cười lạnh lưỡi đao dao găm treo ở giữa không trung, còn có gì ngôn sao? Diệp Luân ánh mắt giống như gai nhọn, cứng rắn vô cùng, sau một tháng, Lăng gia, Lăng gia cùng với Đường gia sẽ cử hành phồn tinh hội đúng không? Lăng Chức Vũ hơi cau mày, đối, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Phồn tinh hội là Lăng, Lệnh, Đường tam tộc chung nhau cử hành giải đấu lớn. Mỗi giới chỉ có trong gia tộc Tân Sinh Đại có thể tham gia, đây cũng là giải đấu lớn vì sao tên là đầy sao nguyên nhân. Mỗi cái Tân Sinh Đại đều giống như một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng đầy sao tranh đấu, chỉ có một viên nhất lòng lánh. Bất kể tam tộc ai đoạt giải nhất, cũng sẽ lấy được lợi ích cực kỳ lớn, hơn nữa ở trong 3 năm, cái khác hai cái gia tộc tài nguyên cũng sẽ nghiêng về cái này nhà. Cho nên phồn tinh hội đối với ba nhà mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Diệp Luân lạnh nhạt nhìn về phía cười lạnh lưỡi lao, một tháng sau ta sẽ tham gia giải đấu lớn, đến lúc đó ta với ngươi nhất định có thể trên lôi đài gặp nhau, vừa lên lôi đài, sinh tử số trời định đoạt, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, chẳng phải so để cho ta người tàn tật càng thống khoái hơn. Diệp Luân đoán chắc, dưới so sánh Lăng Chức Vũ hai người, càng muốn cho hơn hắn bệnh viện biến mất. Không thể nghi ngờ, nếu Diệp Luân tham gia phồn tinh hội, đối với bọn họ mà nói, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cho nên hai người bọn họ nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. Đây cũng là Diệp Luân duy nhất có thể sống sót vô liếng. Giống vậy cái này vô liếng cũng sẽ để cho Diệp Luân hãm sâu vũng bùn, nhưng hắn tin tưởng Mộng Khả Nhi. Lăng Chức Vũ run lên hồi lâu, mới vừa chăm chú hỏi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ngươi, một giới phế vật, thật quyết định muốn tham gia giải đấu lớn. Một khi tham gia giải đấu lớn, sinh tử cũng không chính là ngươi có thể nắm giữ. Dĩ nhiên, Diệp Luân kiên quyết đạo, cười lạnh lưỡi đao lui trở về Lăng Chức Vũ bên người, cười nhìn nàng, vậy thì trên lôi đài thấy. Lăng Chức Vũ lấy ra bút giấy ném cho Diệp Luân, vì phòng ngừa đến lúc đó ngươi đổi ý, ta cần ngươi chữa viết nhầm giấy đen, bảo đảm đến lúc đó ghi danh ngươi sẽ không chống chế. Viết xong những thứ này ta chỉ biết thả ngươi đi. Ở Lăng Chức Vũ trong lúc nói chuyện, Diệp Luân liền đã động lên bút, cuối cùng cắn bể ngón tay ấn lên thủ ấn, đem khế ước bố vào trên bàn. Ta có thể đi. Lăng Chức Vũ cười nói, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Diệp Luân uốn người rời đi. Khi hắn đóng cửa lại sau, bên trong nhà chuyển tới một trận châm biếm. Ha ha ha, Vũ Nhi, ngươi thấy được sao? Một cái phế bật, một cái không cách nào người tu luyện, muốn tham gia giải đấu lớn. Nói mơ giữa ban ngày. Ha ha, như vậy vừa đúng, vừa lúc có thể nhổ cỏ tận gốc. Hắn còn nói cái gì, muốn trên lôi đài cùng ta thì thí, đến lúc đó ta sợ hắn thứ nhất vòng liền bị đánh chết, ha ha ha. Tự gây nghiệt, không thể sống, hãy để cho hắn ở sống tạm một tháng đi. Ngoài phòng Thu Hà nghe được bên trong nhà chuyển tới thanh âm, cũng đại khái đoán được trong nhà phát sinh hết thảy. Nàng nhìn sắc mặt lạnh lùng Diệp Luân, không khỏi bĩu môi chê cười. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, ngươi nếu không thành người còn có thể sống được, nhưng ngươi nhất định phải lựa chọn sau một tháng đi chết. Ha ha ha, quả thật phế vật trong óc đều là tương hồ a. Diệp Luân nghiêng đầu trừng Thu Hà một cái. Thu Hà từ trong ánh mắt của hắn thấy được một cỗ đặc thù khí thế, lại để cho nàng không kiềm hãm được dùng mình một cái. Nhìn sải bước rời đi Tây viện Diệp Luân, nàng lần nữa bĩu môi. Phế vật, trừ trừ người cái gì khác cũng sẽ không. Lăng phủ góc đông bắc một chỗ hoang phế tiểu viện. Nơi đây chính là Lăng Chức Vũ vì Diệp Luân an bài nơi ở so sánh cái khác nhà kẻ đến người đi, nơi đây lộ ra vô cùng bằng cung é. Thân là Lăng phủ danh chính ngôn thuận cô gia, bên người không có một đứa nha hoàn hầu hạ. Bất quá cái này cũng chính được Diệp Luân tâm ý, sinh hoạt ngược lại an tĩnh không người quấy rầy. Phu quân, cái đó tiện nữ nhân sẽ để cho ngươi ở loại địa phương này. Diệp Luân vừa mới vào nhà, Mộng Khả Nhi thanh âm liền chuyển tới. Trong nhà bày biện mặc dù cũ rách, lại sạch sẽ gọn gàng, đối với Diệp Luân mà nói đã là rất tốt. Nhưng Diệp Luân kiếp trước là thất tuyệt ma chủ, bây giờ lạc phép như vậy, xem ở Mộng Khả Nhi trong mắt tự nhiên phẫn nộ. Diệp Luân ngồi xuống cười cười nói, không sao, đúng Khả Nhi, các ngươi vì sao lại trở về Thương Lan đại lục? Diệp Luân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rất có hạn, hắn chỉ biết mình là Thất Tuyệt Nữ Đế phu quân. Chuyện còn lại đều giống như một đoàn sương mù, bao phủ ở đầu không tan vô tận. "Chờ, phu quân, ta cái này vì ngài giải đáp." Vừa dứt lời, Diệp Luân trực giác có cổ sâu kín năng lượng đang từ trong đầu của mình bốc ra, đột phá xương cốt ra thịt. Trống rỗng trong, một đạo tuyệt mỹ bóng lụa đang ngưng tụ thành. "Khả Nhi." Diệp Luân ngạc nhiên nhìn chằm chằm dần dần ngưng tụ thành mộng Khả Nhi, đồng thời cũng bị dung mạo của nàng khiếp sợ. Nàng đầu tiên ngưng tụ thành chính là một đôi, thật giống như có thể kích thích rung động trong mắt sáng, vậy thì giống như đêm khuya sáng ngời nhất trăng lưỡi liềm, chiếu cố lòng người, tựa hồ nhưng xua tan hết thể phiền não. Tiếp theo, một đám môi anh đào hai hàng hàm răng chậm rãi ngưng tụ thành, khóe miệng hơi nâng lên, nụ cười ngậm tận thiên hạ lưu tình. Nàng không giống Lăng Chức Vũ cái loại đó mỹ cốt vậy đẹp, mà là một loại cao cấp hơn đẹp. Giống như là lơ lửng thánh khiết mây, hoặc như là ấm áp phòng, chỉ một cái liền làm người ta ham sâu. Vừa nghĩ tới giống như vậy lão bà còn có 6 cái, Diệp Luân cảm thấy chết cũng đáng. Ngọc Khả Nhi nhìn Diệp Luân hì hì cười nói, "Thế nào, phu quân, rất lâu không thấy, không nhận biết ta sao?" Vừa mới, Diệp Luân tỉnh hồn lại, "Khả Nhi, ngươi vẫn là như vậy đẹp." Ngọc Khả Nhi sắc mặt đỏ lên, "Ghét đê, ta cân tỉ tỉ các muội muội so còn kém xa lắm đâu." Cái này, Diệp Luân mặt mo hơi đỏ không dám ảo tưởng, lập tức chuyển tới đề tài chính. "Khả Nhi, đây hết thảy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhanh cùng ta nói một chút." Ngọc Khả Nhi ngọt ngào cười một tiếng, "Núi sông thất sắc, đây hết thảy muốn từ chúng ta phi thăng lên giới sau kể lại, muốn nói chuyện nhiều lắm, ta liền ngắn gọn chặn nói chương 315, người thủ mộ chương 315, người thủ mộ thực tế lần nữa trở về." Tiêu Liên sắp bị hành hạ đấu, hắn bắt đầu không ngừng được nôn mửa, nhưng là cưỡng ép để cho đầu óc của mình tỉnh táo xuống. Cố Trần, Đỗ Duy, Diệp Luân. Trong chuyện xưa xuất hiện ba nhân vật, phản phất có giống nhau số mạng, khai cuộc đều là nhận hết lăng đủ, có thể nói một cái so một cái thảm, như vậy trong này có cái gì giống nhau địa phương sao? Rốt cuộc muốn như thế nào phá cục? Tiêu Liên gõ đầu, lảo đảo đi về phía trước, mong muốn ở xem xét cẩn thận một cái nhân trệ. Thế nhưng là, lúc này lại tới. Tiêu Liên giận dữ hét, "Đến đây đi, tiếp tục đi. Giữ vững tỉnh táo, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm được phá cuộc phương pháp." Lần này lại đổi một cái thế giới, đổi một cái nhân vật chính. Bóng đêm như mực, gió lạnh tập xương. Chỗ ngồi này cao vút vách đá trung quanh, treo vạn phó quan tài. Quan tài nhóm theo gió chập chờn, chịu đủ mưa gió tồi tàn dây kéo, tràn ra kích thú không linh tiếng vang. Ở trong đó một bộ trên quan tài, nằm ngửa một vị thương tích khắp người thiếu niên. Thiếu niên cùng quan tài giữa bảy khắp nước lạnh, bây giờ ở gió rét kích thích hạ, nước lạnh đã biến lớp băng, khiến thiếu niên cùng quan tài xít sao dính vào phía trên, không nhúc nhích được chút nào. Đột nhiên, thiếu niên hai mắt nhắm chặt mở ra, chật vật nhổ ra một hớp hàn khí, tùy theo mà tới chính là vô hạn đau buồn trí nhớ, ở này đầu bách chuyển thiên hồi. "Đại trưởng lão, ngươi phế ta tu vi, khiến cho ta trở thành phế nhân, nhưng ngươi vĩnh không nghĩ tới, đến bây giờ ta cũng chưa chết đi, ha ha ha, còn không có đem ngươi vọt bẻ bóc xương, ta Mai trưởng ca sao chịu cho chết." Mai trưởng ca dùng hết khí lực, từng điểm nâng lên thân thể, dính liền ở quan tài gỗ bên trên mỗi tấc da, cứng rắn bị mặt băng xé rách xuống, máu đỏ nhuộm hắn nửa thân thể. "Thời cơ nếu là còn chưa tới, ta lại phải chết, người thủ mộ." Mai trưởng ca đưa tay phủ ở ngực, một viên giống như hạt đậu nảy vậy kim hoàng quang choáng váng, vòng vòng nhộn nhạo, tựa như cái này đèn nhánh trong bóng đêm, sáng nhất sao trời. Đây là hắn trưởng tỷ còn để lại báu vật, nhiều năm trước Mai trưởng ca tình cờ đem kích hoạt, trong lúc hoàn toàn ẩn chứa một vị lão nhân coi mộ, hắn thủ không phải tầm thường chi mộ, mà là thiên hạ vẫn lạc đế giả, tôn giả, thánh giả, thậm chí còn tiên giả chi lăng. Lăng mộ thần châu lần nữa lóe ra vầng sáng, lúc này một đạo đã lâu không gặp lại thanh âm giàn mua, truyền vào Mai trưởng ca đầu, đạo thanh âm này xuất hiện, khiến cho tinh thần phấn chấn, phảng phất cây cỏ cứu mạng. "Thời cơ đã sớm thành thủ, không phải bằng vào ngươi phàm thai nhục thể, đã sớm chết rét ở chỗ này đi." Mai trưởng ca hơi mẩn ra, ngày xưa trước đại trưởng lão vì đoạt này thế tử vị, dùng lớn lao tội danh hãm hại hắn, toàn tộc trên dưới cũng người người nổ chi, khiến cho Mai trưởng ca không có nửa điểm lật người chi dấu vết, hiển nhiên đây là đại trưởng lão chủ mưu hồi lâu gian kế, sau đó đại trưởng lão sai người đem Mai trưởng ca ném vào huyền quan ngai, vì chính là để cho hắn chịu hết hàn băng nỗi khổ, tươi sống chết rét. Mà qua 3 ngày lâu, Mai trưởng ca vẫn còn sống, đây đối với không có tu vi hắn mà nói, tất nhiên là một cái kỳ tích. Nhưng là cái này kỳ tích đương nhiên phải quy công cho người thủ mộ. Kỳ thực Mai trưởng ca nên có thể sớm hơn nghĩ đến, thời cơ đã sớm thành thủ, cũng là người thủ mộ bảo vệ hắn, nhưng bị cừu hận xông phá đầu óc người, cho dù ai cũng không cách nào giữ vững chân chính tỉnh táo. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Bất kể người thủ mộ có nhìn hay không nhìn thấy, Mai trưởng ca hay là chắp tay cảm ơn. Cốc cốc cốc. Đang lúc này, ngai ngạn bên trên truyền đến tiếng bước chân, cùng với làm người ta phẫn hận ngôn ngữ. Hắc hắc, cái này Mai trưởng ca sợ rằng đã đông lạnh thành hình người kèm qua đi. Ta thật muốn thấy hắn thảm trạng, đáng tiếc mới vừa hạ xong tuyết lớn, thò đầu hạ trông quá nguy hiểm. Đáng chết Mai trưởng ca khẳng định đã sớm chết hẳn đấu, chớ có nhiều chuyện, chấp hành nhiệm vụ đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hai người đạo mấy cái đáng tiếc sau, liền hướng dưới vách núi bước lên bật, cẩn thận nhìn một cái, kia lại là tan cảnh nhiều mảnh thân thể kết cấu. Hai cánh tay, hai chân, đầu lâu, ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn da đầu, da mặt, bộ ngực, đều là không giải rác tán khối vụn, từ vỡ vụn bộ ngực không khó coi ra, đây là một thiếu nữ vỡ vụn tứ chi. Nghỉ ngơi đi, ngươi một giới họ khác đệ tử, có tư cách gì phản kháng Mai Lăng Phong thế tử thể tuất, lại dựa vào cái gì giữ gìn người chết Mai trưởng ca mặt mũi? Bằng tình yêu sao? Ha ha ha. Nói tới chỗ này, ngai ngạn bên trên hai người cười lớn, tiếp theo hai người lại di động thân thể, tìm đúng vị trí vung lòng một chút dây lưng quần. ta nhớ được nên là nơi này đi.
Không sai, chính là vị trí này.
Ào ào ào.
Hai đầu tẩm lợm bài tiết vật, từ nhai ngạn lưu xuống dưới.
Mai trưởng ca a, Mai trưởng ca, nếm thử một chút đại gia đi tiểu thế nào.
Ha ha ha, có thể người này cả đời cũng không nghĩ tới, sẽ uống hai người chúng ta đi tiểu đi.
Hai người lại ở nhai ngạn miệng hi hồi lâu, mới chậm rãi rời đi.
Đứng sững ở trên quan tài Mai trưởng ca, đã sớm đem quả đấm bóp tím bầm, con ngươi của hắn đang run rẩy, lúc ấy hắn hận không được đi lên tiến kia hai cái chó má, nhưng hắn bây giờ không thể vận động, không phải đừng nói báo thù rửa hận, chính hắn đều muốn tan xương nát thịt.
Mai trưởng ca nhìn xa dưới vực sâu, nước mắt không tự chủ rơi xuống, trong đôi mắt đều là thâm tình.
Bởi vì hai người kia ném xuống thi thể khối vụn, chính là cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã Mạc Vũ Tuyển.
Vũ Tuyển, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích, tuyệt đối sẽ không. Mai Lăng Phong ngươi thật là ác độc thủ đoạn, ta chắc chắn sẽ lấy đạo của ngươi hoàn lại kia thân.
Mai Lăng Phong chính là đại trưởng lão con trai trưởng, hắn làm việc quy củ chính là không chiếm được liền hủy diệt. Dưới Mai trưởng ca trận như vậy Mạc Vũ Tuyển cũng là như vậy, nhưng ít nhất Mai trưởng ca còn sống, Mạc Vũ Tuyển nhưng ngay cả sòng thi cũng không có.
Trường ca ca ca, lại tới mấy năm ngươi cưới ta khỏe không?
Trường ca ca ca, ngươi nhìn đây là ta để giành được đan dược, cũng cho ngươi ăn, như vậy ngươi là có thể bảo vệ Tuyển Nhi, kỳ hỉ.
Trường ca ca ca, nặng, đây là ta tự tay vì ngươi may quần áo, ngươi thích không?
Có thể có chút xấu xí, hắc hắc.
Trường ca ca ca, chúng ta ước định cẩn thận à, chờ ở lớn lên một ít, cùng nhau lưu lạc đại lục, làm một cái phóng đãng bất kham đọa lạc người, một ngày ba bữa uống chút rượu, có ngươi có ta có sao trời ánh trăng.
Mai trường ca càng đưa mắt nhìn vực sâu, nước mắt càng lưu nhiều. Hắn cùng Mạc Vũ Tuyển trí nhớ cũng giống bầy chen chúc tới, căn bản là tản ra không đi. Hắn dùng sức đánh quan tài gỗ, hai quả đấm đập ra máu tươi ngưng tụ thành nước đá. Hắn hung hăng quất chính mình gõ má, hận bản thân vô dụng, hận bản thân không có bảo vệ tốt nàng. Hắn nghĩ tỉnh táo lại, nhưng một chính mình khác, luôn là đem phẫn hận dơ qua đỉnh đầu.
Lăng mộ thần châu người thủ mộ, tựa hồ cũng yên lặng, hắn không có phát ra cái gì tiếng vang.
Tinh mơ lúc, Mai trưởng ca mới vừa an tĩnh lại, trên người của hắn nhuộm một tầng sương lạnh, giống như lập tức sẽ phải đông cứng tựa như. Hơn nữa, này hai con người lạnh dọa người.
Lúc này, bộ ngực hắn giữa lăng mộ thần châu lóe ra ánh sáng.
Soạt,
ken két.
Tia sáng kia đem Mai trưởng ca trên người xương lạnh bức tán, đồng thời lão nhân coi mộ thanh âm lần nữa xuất hiện.
Tâm tình không phải chủ nhân của ngươi, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng.
Nghe được lão nhân coi mộ vậy, Mai trưởng ca phảng phất từ tử vong bên cạnh xuống lại, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt lạnh băng, cảm ơn tiền bối cấp ta bình phục tâm tư thời gian, ta
sau này sẽ không đi như vậy.
Cương giả đầu tiên phải có một viên hùng mạnh tâm.
Lão nhân coi mộ rất là an ủi, tiếp theo hắn giọng điệu chợt thay đổi, nhưng lại trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Ta gửi ở bên trong cơ thể ngươi chính là thiên địa tạo hóa, bây giờ ngươi muốn tìm thủ, tựa hồ cũng chỉ có con đường này đi. Vừa lúc ta cần ngươi tới giúp ta, ngươi cũng cần lực lượng của ta. Bất quá ngươi có thể tưởng tượng được rồi, một khi ngươi tiếp nhận cổ lực lượng này, đem vĩnh viễn không quay đầu ngày, ngươi chết ta vong, ta mất mạng ngươi cũng vĩnh viễn biến mất.
Mai trưởng ca cười lạnh, không biết là lại tự dễ ước, hay là coi nhẹ sinh tử. Ta sớm đã chết qua một lần, còn có cái gì đáng sợ? Cái này người thủ mộ ta làm.
Chương 316, giữ vững tỉnh táo. Chương 316, giữ vững tỉnh táo. Đông Lâm Thành. Tứ đại gia tộc chi Mai gia.
Mai gia tộc trưởng đã bế quan 3 năm lâu, do đại trưởng lão hành đại tộc trưởng chi trách.
Người này tinh thông tính toán, âm tàn cay độc.
Mặc dù hắn khiến cho Mai gia tài lực càng ngày càng hùng hậu, nhưng Mai gia danh tiếng lại càng ngày càng thối.
Mai Lăng Phong trạch viện.
Hắn quý vì đại trưởng lão con trai trưởng, này trạch viện là gia tộc cùng thế hệ trong huy hoàng nhất nơi.
Câu nhỏ nước chảy bướm hoa, mắt mẹ nhã trí đình đài lầu cát, khắp nơi làm người ta ao ước.
Thế tử đại nhân, ngài muốn vật mang tới.
Nghe được gã sai vật ở ngoài cửa hô hoán, sang bên trên Mai Lăng Phong lúc này mới phân tán các thị thiếp.
Gã sai vật sau khi đi vào, chỉ thấy hắn kéo lên một cái trong suốt dịch tấu ngọc chế khí mãnh.
Mai Lăng Phong nhận lấy đồ đựng, mở ra nắp liếc mắt nhìn, không khỏi cười lạnh, đây cũng là kia Mạc Vũ Tuyển cực âm chi bộ vị sao?
Chính là.
Gã sai vật âm hiểm cười nói,
toàn bộ cự tuyệt qua Mai Lăng Phong nữ tử, hắn cũng sẽ đem nhục nhã sau ban cho cái chết, sau đó hắn sẽ còn đem riêng tư bộ vị quét cắt đi, bỏ vào như vậy cho mình, đây là hắn riêng có biến thái sở thích quái gở.
Mà hôm nay đưa tới cho mình, chứa vật chính là Mạc Vũ Tuyển.
Mai Lăng Phong đi tới thư phòng, đem bình trưng bày ở thứ 101 cái nhà nhỏ bằng gỗ trong. Vui thay vui mắt mà nói, đúng, Mai trưởng ca tòa nhà đó sao?
Cần tuân thế tử đại nhân phân phó, hắn tòa nhà đã thành cho, hắc hắc.
Mai Lăng Phong ném cho gã sai vật một túi đồng vàng cười lạnh nói, làm khá lắm, lui ra đi.
Gã sai vật cặp mắt sáng lên lui ra sau, liền nghe bên trong nhà lại truyền ra tà âm, đây cũng là Mai Lăng Phong sở thích quái gở một trong, mặc dù hắn thích sắc như sói, lại sẽ không bị sắc ăn mòn đầu óc, loại người này đáng sợ nhất.
Huyền quan ngay, gió rét phá vỡ chặt hơn.
Mai trưởng ca ngồi xếp bằng ở trên quan tài giống như bàn thạch, hắn linh thức lại đã sớm đi trước một cái thế giới khác.
Cái gọi là linh thức chính là một loại ý niệm hóa thân, thông qua thủ đoạn nào đó có thể khiến thân xác giữ vững tại nguyên chỗ, linh hồn của mình hay hoặc giả là linh thức có thể tiến về bên ngoài 1,000 dặm. Đây là một mảnh treo lơ lửng thế giới, núi, nước, sông ngòi đều phủ không lên, trên đó khắp nơi đều là phân mộ, xích sao lân cận một tòa kể bên một tòa, dù phóng tầm mắt nhìn tới đều là phân mộ, lại sẽ không làm người ta cảm thấy ấm lãnh, ngược lại khiến người cảm thấy trang nghiêm, túc mục, thậm chí còn thần thánh.
Bởi vì nơi đây tên là Lăng Mộ Thần Viên, mai táng người đều vì khi còn sống chí tôn.
Không nghĩ tới lăng mộ thần pháp ngươi học lại như thế nhanh, bất quá thời gian một nén nhang, ngươi là thành công tiến vào lăng mộ thần viên.
Lão nhân coi mộ thanh âm cực kỳ an ủi, thậm chí còn mang theo từng tia ghen ghét. Muốn đi vào Lăng Mộ Thần Viên, cần thông qua Lăng Mộ Thần Pháp chút vào Lăng Mộ Thần Châu, như vậy Lăng Mộ Thần Châu mới có thể đem tự thân linh thức chỉ dẫn tiến vào Lăng Mộ Thần Viên. Lăng Mộ Thần Viên tồn tại ở đại thiên thế giới, vị trí mỗi phút mỗi giây cũng không cố định, nếu muốn tiến vào nơi đây, tất bị hai cái điều kiện chính là Lăng Mộ Thần Châu, Lăng Mộ Thần Pháp. Mai trưởng ca cười lạnh, cái này còn nhiều hơn thua thiệt đại trưởng lão, nếu không phải hắn phế tu vi của ta, ta cũng không thể nào nhanh như vậy nắm giữ Lăng Mộ Thần Pháp. Thác ông thất mã sao biết không phải phúc? Lão nhân coi mộ thở dài nói, ngươi bây giờ khoảng cách người thủ mộ chỉ thiếu chút nữa, ngươi có biết cái này trong lúc rủi ro. Mai trưởng ca lạnh nhạt nói, ngài đã sớm nói, một khi trở thành người thủ mộ, rất có thể giống như ngài, nửa đời sau sẽ bị phong cấm ở Lăng Mộ Thần Viên, không phải bước ra một bước, còn cần thỉnh thoảng tìm Lăng Mộ phát áp, không phải sẽ dẫn tới Lăng Mộ Thần Viên dung chuyển, đến lúc đó chúng ta cũng phải xong đời. Nhớ lấy là tốt rồi. Lão nhân coi mộ nói, bây giờ trước mặt ngươi có muôn vàn phân mộ, dùng ta dạy cho ngươi biện pháp, bất kể chạm đến tòa nào, ngươi cũng sẽ đạt được trong đó truyền thừa, là phúc hay họa, là mạnh là yếu, thì sẽ phải nhìn vận khí của ngươi, dĩ nhiên ngươi nếu bị trong đó lực lượng cản trở, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Mộ Thần Viên phân mộ, mai táng đều là trí cường giả. Không thể nghi ngờ mỗi ngôi mộ đều là một đạo hùng mạnh truyền thừa, nhưng loại này truyền thừa cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị cắn trả mà chết. Lão nhân coi mộ chính là nhân một tòa phân mộ cắn trả, mà đưa đến vĩnh cửu cấm túc. Hắn bồi dưỡng Mai Trường Ca trở thành người thủ mộ, chính là hy vọng một ngày kia, hắn có thể đem giải cứu ra. Mai Trường Ca dùng nghiêm cẩn ánh mắt quét mỗi ngôi mộ, cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi ở một thanh kiếm mộ trên, đường chôn đều là người, duy chỉ có này mộ hoàn toàn chôn chính là một thanh kiếm. Lão nhân coi mộ nhìn ra Mai Trường Ca tâm tư, không khỏi quên, này mộ mai táng chính là một thanh quỷ dị kiếm. Kiếm này một chữ độc nhất vì giết, không biết là người nào chế tạo, cũng không biết này bất kỳ lịch sử, ta cũng chỉ biết tên mà thôi, đã từng ta cũng muốn làm của riêng, nhưng ta thử 1,100 lần cũng không thành công. Sát kiếm. Mai trưởng ca tự lẩm bẩm, ta thích thanh kiếm này tên, chính là nó. Lão nhân coi mộ không có bất kỳ khiếp sợ, ở nơi này lựa chọn bất kỳ truyền thừa cũng có thể, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, một khi truyền thừa thất bại, đợi đến lần sau truyền thừa vậy, ít nhất cần tháng 3 ngày giờ, hoặc giả lâu hơn, không bằng lựa chọn một ít tỷ lệ thành công cao hơn truyền thừa, như thế nào? Mai trưởng ca cẩn thận nhìn sát kiếm băng địa, càng ngày càng thán phục, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, cái dạng gì pháp khí mới có thể làm đến như vậy hào tình trang trí, ta sẽ phải nó. Thấy vậy, lão nhân coi mộ cũng không lại ngăn cản, như vậy cũng tốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mai trưởng ca thi triển lên Lăng Mộ Thần Pháp, hai tay kết ấn biến ảo khó lường, từng đạo màu đen năng lượng ở này quanh thân vòng quanh ra, giống như dao long ra đầm uy nghiêm túc bụ. Lăng Mộ Thần Pháp là loại cực kỳ công pháp đặc thù, công pháp này chỉ có thể dùng cho nắm giữ Lăng Mộ Thần Biên, giống như là Lăng Mộ Thần Biên chìa khóa, càng là người bình thường nắm giữ càng nhanh. Mà Thương Lan đại lục các tu giả, thời là dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, từng bước một trở thành cường giả tối đỉnh. Bây giờ Mai Trường Ca tu vi bị phế, nếu muốn trở lại tu cùng, nhất định phải mượn Lăng Mộ Thần Viên truyền thừa, đồng thời tu vi của hắn cũng nhất định phải đến giao quan cảnh, mới có báo thù hy vọng. Thương Lan đại lục tu vi cảnh giới chia làm: Ẩn Nguyên cảnh, Động Minh cảnh, Giao Quan cảnh, Khai Dương cảnh, Ngọc Hành cảnh, Thiên Quyền cảnh, Thiên Cơ cảnh, Thiên Tuyển cảnh, Thiên Xu cảnh. Mà đại trưởng lão tu vi chính là giao quan cảnh tu cùng, còn Mai Lăng Phong thì ở vào Động Minh cảnh trung kỳ. Bây giờ Mai Lăng Phong trở thành thế tử, tài nguyên tự nhiên hướng này nghiêng về, hơn nữa hắn như có thức tỉnh thần bí thể chất dấu hiệu, cho nên báo thủ tuyệt đối không thể hết kéo lại kéo. Vâng. Ở Mai Trường Ca dùng Lăng Mộ Thần Pháp tới tiêu kiếm mộ trong nháy mắt, kiếm tiêu mộ đột nhiên nổ tan, một thanh đỏ lưỡi đao huyền thần trưởng kiếm lao ra đứng sững phục không, cẩn thận tham quan dưới, lưỡi kiếm hơi có chút độ cong, xem ra lại có chút giống như lao. Lão nhân coi mộ khiếp sợ bản phần, kiếm này mộ vậy mà cảm ứng được ngươi triệu hóa ra. Mai Trường Ca khẽ mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, sát kiếm lại giống như tật phong thứ tới. Vì sát kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Mai Trường Ca lồng ngực, nhất thời hắn cảm thấy ngực lạnh bớt, phản phất có phong thấu qua, hai chân cũng sủi lơ vô lực, bất đắc dĩ quỳ một chân trên đất, mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lão nhân coi mộ cất cao giọng điệu, Mai Trường Ca. Cùng lúc đó, sát kiếm rung ra ầm vang, đạo thanh âm này phản phất đến từ biết cổ, trong đó lại cũng có tiếng người xen lẫn, bất quá hẳn là bị thời gian mài mòn nguyên nhân, đã không phải là rõ ràng như vậy. Làm ngươi nghe được ta âm thanh âm lúc nói rõ kiếm này đã phủ bụi bạn. Nam. Chương 317, kết thúc chương 317, kết thúc choang choang. Mai Trường Ca ngã ầm ầm trên mặt đất, đâm vào này lồng ngực sát kiếm, hoàn toàn hóa thành điểm điểm tinh thần vậy năng lượng, dung nhập vào trong thân thể hắn. Lúc này, Lăng Mộ Thần Viên trong một vị mang theo non lá, không thấy rõ mặt mũi lão nhân, ngưng hiện tại hắn bên người. Nguyên lai đây chính là bị Lăng Mộ Thần Viên lựa chọn người sao? Lão nhân nói một câu xúc động, hắn hiểu được bị Lăng Mộ Thần Viên lựa chọn, chính là bị muôn bản chí tôn lựa chọn. Sát kiếm nguyên danh cũng không phải là sát kiếm, chỉ vì này tắm máu mà sinh, người đời liền xưng là sát kiếm. Kiếm này không cấp không cấp, mỗi giết một người sẽ gặp lợi hại mấy phần, cũng sẽ khiến ký chủ tu vi tăng trưởng mấy phần. Ký chủ mạnh, nó liền mạnh hơn, ký chủ mất, nó sẽ gặp lần nữa lâm vào bụi khói. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, máu tươi sẽ khiến cho mạnh hơn. Sát kiếm kiếm kỹ chỉ có đơn giản gai, bổ, chém. Đạo hắc ảnh kia tay cầm sát kiếm, vô hạn tái diễn cái này động tác đơn giản, nhưng cái này nhìn như đơn sơ động tác, lại khiến núi sông cắt ra, thương thiên thất sắc. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở trên quan tài Mai Trường Ca, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn mở ra bàn tay, màu đen năng lượng đan vào mà lên, một thanh tiểu kiếm liền xoay tròn mà sinh. Bắt đầu từ hôm nay ngươi cùng ta mệnh vận đan vào, hy vọng ngươi có thể giúp ta xé nát cửu hận. Mai Trường Ca đưa mắt nhìn sát kiếm khẽ chấn động, làm như ở đáp lại hắn chủ nhân mới. Giao quang cảnh sơ kỳ, đã đủ. Mai Trường Ca lại nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ bên trong thân thể tuôn trào lực lượng. Sát kiếm đâm thủng Mai Trường Ca sau, cũng không có làm tổn thương này chút nào, ngược lại thuận lợi nhận chủ. Mà ngày trước đạo hắc ảnh kia, thời là sát kiếm kiếm hồn. Kiếm kia hồn cho Mai Trường Ca từng bước mộng cảnh, khiến cho Mai Trường Ca ngộ hiểu sát kiếm kiếm kỹ. Mà Mai Trường Ca cũng thu được sát kiếm còn sót lại lực lượng, hoàn toàn trực tiếp đột phá giao quan cảnh. Hắn bây giờ ở sát kiếm gia trì hạng, thậm chí so đại trưởng lão mạnh hơn. Chúc mừng ngươi, thu được lăng mộ thần biên đạo thứ nhất truyền thừa. Lúc này, lão nhân coi mộ vậy truyền tới. Nghe vậy, Mai Trường Ca cảm kích nói, đây đều là tiền bối công lao, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, ta cũng không cách nào lấy được sát kiếm công nhận. Cái này cùng ta quan hệ không lớn, chẳng qua là phần số của ngươi mà thôi, bất quá ngươi bây giờ có sát kiếm, nghĩ như vậy có hạ một đạo truyền thừa, thì cần tìm lăng mộ phát tác. Mai Trường Ca ý niệm hơi động, liền lại tiến vào lăng mộ thần biên, trong đó lăng mộ xác như lão nhân coi mộ nói, đều thuộc về phong ấn trạng thái, xem ra là cần tìm lăng mộ phát tác. Bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không phải là thứ nhất yếu vụ. Mai Trường Ca nhìn chung quanh huyền quan, đột nhiên đạp một cái liền nhảy lên ngay ngạ. Chờ ta giết đại trưởng lão hai người, lại đi tìm lăng mộ phát tác. Mai Trường Ca từ trong nạp giới lấy ra một món áo bào đen, đem bản thân cái bọc nghiêm nghiêm thật, chỉ chứa ra một đôi ác liệt ánh mắt sau, liền hướng phương hướng tây bắc Mai ra đi tới. Đi tới nửa đường, một vị tuổi thanh xuân nữ tử giẫm đạp phong luân, rơi tới Mai Trường Ca trước mặt. Xin hỏi, Mai ra đi như thế nào? Nữ tử dù mặc áo tơ trắng, lại đem dung nhan tôn lên rất là xinh đẹp, này thanh âm cũng rất êm tai, khiến người nghe xong cảm thấy quanh thân thoải mái, hận không được nhiều hơn nữa nghe mấy câu. Có thể đạp phong luân người, tu vi ít nhất cũng là giao quan cảnh bậc cùng. Người này tuổi tác cùng Mai Trường Ca tương tự, có thể có thành tựu như thế, kỳ lai lịch có thể thấy được chút ít. Chẳng qua là, nho nhỏ Mai ra khi nào kết giao nhân vật như vậy? Người đi Mai ra làm gì? Mai Trường Ca lạnh nhạt nói. Nữ tử ngược lại tự nhiên hào phóng, không e dè, hoàn toàn nói thẳng, đi tìm vị hôn phu của ta. Trong trước cưới, Mai ra có ai có thể có như vậy vị hôn thê? Ngươi xác định là Mai ra sao? Mai Trường Ca hơi nâng đầu, lộ ra một đôi mắt. Nữ tử mỉm cười, dĩ nhiên, nhưng ta chưa thấy qua hắn. Mai Trường Ca sắc mặt đọc lại, giật mình lại đem đầu nâng cao chút, chưa thấy qua chồng chưa cưới. Ngươi là muốn đi từ hôn? Dĩ nhiên không, mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng bất kể hắn là cái dạng gì, ta đều muốn gả cho hắn. Nữ tử khẽ mỉm cười, tự giống năng ấm. Mai Trường Ca vẫn là chưa tin cười một tiếng, cũng không biết Mai ra cái nào tiểu tử gặp vận may. Ngươi còn không có nói cho ta biết Mai ra đi như thế nào. Nữ tử cười nói. Mai Trường Ca chỉ, nữ tử ôm quyền cảm tạ sau, liền lại đạp nổi gió vòng bay vút mà đi. Mai Trường Ca nhìn nàng tàn ảnh, càng thêm không thể tin, loại người này nhìn một cái liền tới lịch bất phàm, rất có thể đến từ đại thế giới, vị hôn phu của nàng như thế nào là Mai ra người, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Không khỏi hắn nhớ tới ra ra trước khi chết dặn dò, ngược lại giống như bản thân có một cái hoa hoa thân, chỉ bất quá ở tuổi thơ thời kỳ, cái đó chưa từng gặp mặt hoa hoa thân cô nương mắc đi cầu ngoài chết rồi. Nàng chết cùng mới vừa rồi cô nương vậy, tới phi thường đột nhiên. Mai Trường Ca cười khổ mấy tiếng, hướng Mai ra đi tới, mỗi một bước cũng lưu lại hết thảy phẫn hận. Nhất định phải chờ ta a, Mai Lăng Phong, tối nay ta liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Lâm thành, cao tới 3 trượng nặng nề thành tường trang nghiêm đứng vững, ra khỏi thành cùng vào thành người nối liền không dứt. Ở cửa thành ngay chính giữa, treo một viên thiếu niên đầu lâu. Đầu lâu bị phơi khô vết máu bao trùm, nghĩ đến đã treo ít ngày. Đầu lâu phía dưới còn có một khối cực lớn vải trắng, trên đó đấm máu chữ to có thể thấy rõ ràng. Mai Trường Ca phản bội Mai ra, còn muốn giao động Đông Lâm thành linh mạch, Mạc Vũ Tuyển, Mạc Huyền Vũ cũng thuận theo phản bội, hiện chém xuống Mạc Huyền Vũ đầu lâu, treo móc ở trên thành tường tỏ vẻ đề phòng, bất luận kẻ nào đều không được giao động Đông Lâm thành căn cơ, bất luận kẻ nào đều không được hư hại Đông Lâm thành trăm họ lợi ích, Đông Lâm thành phụ thành chủ tuyên. Lúc này khoảng cách cửa thành 1,000m ra áo bào đen thiếu niên, nhìn hết thảy quanh thân run rẩy, nặng nề bông tuyết rơi vào trên người, thật giống như cũng không tự biết. Đại trưởng lão, Mai Lăng Phong các ngươi thật sự chính là nhổ cỏ tận gốc ca. Thiếu niên hận đến nghiến răng nghiến lợi, người này chính là Mai Trường Ca. Mạc Huyền Vũ là Mạc Vũ Tuyền em trai ruột, tự nhiên cũng là bởi vì Mai Trường Ca nguyên nhân, đại trưởng lão cùng Mai Lăng Phong cũng đúng hắn ra tay sát hại. Chỉ là làm Mai Trường Ca kinh ngạc chính là, bọn họ cũng không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cho phụ thành chủ còn giúp rút bọn họ đục nhã sau khi chết Mạc Huyền Vũ. Tạo hóa trêu ngươi. Nguyên bản muốn chết Mai Trường Ca không có chết, ngược lại thì lúc trước đối Mai gia trung thành nhất hai cái họ khác đệ tử, chết thảm thiết. Ta nói, không phải Đông Lâm thành người không thể vào thành, mời ngài mau mau rời đi đi. Vì sao không thể vào thành? Ta là tới tìm vị hôn phu ta. Sau đó không lâu Đông Lâm thành tứ đại gia tộc cùng phụ thành chủ muốn cử hành mỗi năm một lần khôi tinh đại tuyển, cho nên người ngoài không được đi vào. Làm Mai Trường Ca đến gần cửa thành lúc, lại gặp phải lúc trước muốn đi Mai gia nữ tử, bất quá nàng nhưng là bị chắn ngoài cửa thành, nhìn nàng cùng thủ vệ giao thiệp, nên là bị cản có một trận. Như vậy xem ra, nàng thật sự là phải đi Mai gia. Ngược lại đều là cùng đường, chẳng bằng giúp nàng một tay. Đọc đến đây, Mai Trường Ca từ trong nạp giới lấy ra Đông Lâm thành đặc chất thân phận bài, đi tới nữ tử trước người, giơ lên thân phận bài hướng thủ vệ sáng lên. Nàng mặc dù không phải Đông Lâm thành người, nhưng là Mai gia mời khách, ta có thể mang nàng đi vào sao? Mai Trường Ca đem thân phận bài lật cái mặt, phía sau viết cái hết sức chữ Mai. Mặc dù hắn hận thấu Mai gia, nhưng nếu muốn vào thành lại cần dựa vào cái này chữ Mai, nói đến thật đúng là trâm trọng, cũng may nhờ lúc ấy Mai gia người, không có đoạn hắn nạp giới, không phải hắn cũng không thể vào thành. Câu chuyện một lần nữa kết thúc. Lần này, thật sẽ kết thúc sao? Chương 318, tìm được phương pháp. Chương 318, tìm được phương pháp. Tiêu Uyên cùng Lý Tĩnh Vân đồng thời thức tỉnh. Nguyên rủa. Cái gọi là thời gian quanh co chính là nguyên rủa lực lượng. Lần này thức tỉnh, Tiêu Uyên rốt cuộc hiểu rõ chuyện phá cục chỗ, người nơi này trẻ dùng để thu nạp tâm khí, như vậy dựng nên ra một tòa cực lớn ngầm dưới đất âm khí cung điện. Mà một khi đến gần nhân trẻ sẽ gặp tiến vào thời gian quanh co, nói cách khác chính là dính vào nguyên rủa, chính là cái này nguyên rủa nguyên nhân, mới vừa đưa đến Tiêu Uyên hai người vô hạn luân hồi. Chỉ cần tìm được xuất khẩu liền có thể rời đi nơi đây, phá vỡ thời gian quanh co nguyên rủa. Tiêu Uyên lớn tiếng quát lên, đồng thời níu lại xương mù Lý Tĩnh Vân, tràn ra lĩnh vực không gian bắt đầu hướng phía ngoài ăn mòn, cùng lúc đó thời gian quanh co lần nữa đi tới, bên ngoài giống như cuồng phong gào thét, Tiêu Uyên biết, đó là thời gian quanh co ở quái phá. Nguyên rủa lực lượng bắt nguồn từ tinh thần lực, càng bắt nguồn từ trong thiên địa quy tắc. Ý tứ chính là, nguyên rủa từ tinh thần lực phát động, nhưng là chủ thể cũng là trong thiên địa quy tắc, tỉ như mùa xuân vạn vật hồi phục, mùa hè nhiệt độ lên cao, mùa đông vạn vật tiết lặng, chim chóc sẽ di rời, còn có chút sinh vật sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nếu đem những vật này phóng đại, như vậy bọn nó làm hết thể liền không phải tự thân gây nên, mà là bị quản chế ở thiên địa quy tắc, là quy tắc khiến cho bọn nó làm như vậy. Nguyên rủa cũng giống như vậy. Tiêu Uyên cùng Lý Tĩnh Vân hai người liền giống bị vây ở tràn đầy sợi tơ nhà cửa trong, những sợi tơ này phá hủy nguyên do quy tắc, ngắm nhìn bốn phía đều vì như đây rối vậy lưỡi đao, nơi này thời gian cùng không gian đều bị thay đổi, vì vậy không chịu bất kỳ ước thúc, trong thiên địa quy tắc cũng sẽ bị phá hư. Thời gian quanh co sẽ gặp phát sinh, cho nên phá cuộc mấu chốt liền để cho thiên địa trật tự lần nữa trở về. Mà cái này nghe ra đơn giản, làm cực kỳ chật vật, đầu tiên sẽ phải chịu đựng thời gian quanh co vô hạn áp chế, cho nên Tiêu Uyên mới thứ nhất thời gian, mở ra tự thân lĩnh vực không gian. Như vậy mới có thể để lại cho hắn suy tính thời gian. Thành lập lại thiên địa quy tắc, rốt cuộc nên như thế nào làm? Nếu như thế gian này lầm vào hắc ám, nếu muốn tìm đến bốn có phương hướng, như vậy liền cần ánh sáng, chỉ cần có một luồng ánh sáng là được phá cuộc. Hoặc là dùng thời gian quanh co không cách nào phá hư bật, dùng cái này chống cự, cũng có thể cưỡng ép khiến thời gian quanh co ngừng bật chuyển, cái này giống như là dùng cứng rắn hòn đá kẹp lại bánh răng vận mệnh, như vậy hết thể sẽ gặp dừng lại. Vật cứng, Lăng Thiên Thạch. Tiêu Uyên trong nháy mắt nghĩ đến vật này, nhưng khi hắn mong muốn lấy ra Lăng Thiên Thạch lúc, thời gian quanh co trong nháy mắt đem lĩnh vực không gian đập vụn, hắn cùng Lý Tĩnh Vân lần nữa bị sa bảo. Lại muốn tới một lần sao? Đừng! Tiêu Uyên phẫn nộ hét lớn. Lý Tĩnh Vân thật giống như mới vừa tỉnh táo chút nào, hắn mới vừa thấy rõ Tiêu Uyên gọi một câu sư minh sau, liền lại chầm chầm đã ngủ. Lần này nên là một lần cuối cùng, chờ câu chuyện kết thúc, ta sẽ thứ nhất thời gian đem Lăng Thiên Thạch khảm vào thời gian quanh co trong, để cho nguyền rủa dừng lại, để cho hết thể khôi phục nguyên do trật tự. Linh hồn bị từng điểm bóc ra, loại cảm giác này nhất định rất thống khổ đi. Diệp Nguyên Lương phe phẩy quạt lông, đắc ý khoẹt miệng dương lên bên hai. Trước mặt của hắn là một vị thay vì tuổi sàn sàn thiếu niên. Thiếu niên tứ chi bị kiếm sắc xuyên đấu, bốn thanh kiếm vang lên ong ong, ngưng tụ thành kỳ quang dị thải tỏa hồn kiếm trận. Nếu ta chưa chết, ta sẽ tàn sát hết Diệp gia. Sở Trần con ngươi tràn ra máu tươi. Sở Trần vốn là vạn Trần tông thế hệ mới nổi bật nhất thiên tài. 8 tuổi nạp hồn tu sĩ, 10 tuổi đột phá trúc cơ tu sĩ, 15 tuổi trúc cơ tu sĩ 3 tầng trời. 18 tuổi đến gần vô hạn với tu sĩ kim đan. Hắn trưởng thành tốc độ trực tiếp phá vỡ vạn Trần tông chế tông thủy tổ ghi chép. Đây hết thảy chỉ vì Sở Trần sinh ra thất thải kỳ lân mệnh hồn. Mệnh hồn là tu giả căn cơ, mệnh hồn mạnh yếu quyết định tu giả tiền đồ. Kỳ lân mệnh hồn chính là tuyệt phẩm, mà cũng nguyên nhân chính là kỳ lân mệnh hồn nguyên nhân đưa đến vạn Trần tông đại trưởng lão Diệp Huyền Tử mơ ước. Nửa năm trước, Sở Trần đột phá tu sĩ kim đan lúc, lại bị Diệp Huyền Tử bắt đến nơi đây trong lao, muốn hấp thu Sở Trần kỳ lân mệnh hồn cho hắn con trai độc nhất Diệp Nguyên Lương đoạt dùng, tàn sát hết Diệp gia. Diệp Nguyên Lương hừ lạnh một tiếng, coi rẻ Sở Trần. Năm đó nếu không phải phụ thân mang ngươi trở về tông, sợ ngươi sớm liền bị sói hoang ăn. Sở Trần không để ý đau đớn kéo ra lau một cái tuyệt vọng cười. Năm đó Diệp Huyền Tử mang ta trở về vạn Trần tông, cũng chỉ là bởi vì ta thất thải kỳ lân mệnh hồn đi. Diệp Nguyên Lương phe phẩy quạt lông cười lên ha ha. Bây giờ ngươi biết những thứ này đã chậm. Lúc ấy phụ thân mang ngươi sau khi trở lại, hắn liền lặng lẽ nói cho ta biết, ngươi chẳng qua là thức ăn của ta, muốn bọn ta cái vài chục năm, đợi thời cơ chín muồi sau, mệnh hồn của ngươi liền là bản thân ta sử dụng. Nói cho cùng, ngươi vẫn luôn chẳng qua là ta đồ đựng, một loại cha ta nuôi dưỡng vài chục năm thức ăn. Ha ha ha. Từ Sở Trần bị Diệp Huyền Tử mang về tông môn lên, hắn liền đem Diệp Huyền Tử xem như tái tạo cha đẻ, không biết ngày đêm tu luyện, không dám lười biếng chốc lát, vì chính là trở nên mạnh mẽ hậu báo đáp Diệp Huyền Tử. Ở toàn bộ vạn Trần tông thế hệ mới trong, không có ai mạnh hơn Sở Trần. Vô số ngày đêm mồ hôi, Sở Trần cũng chỉ muốn đổi tới Diệp Huyền Tử an ủi chi cười. Ai ngờ Sở Trần chờ đến cũng là có thể so với Chu Tâm Đau. Hắn bị Diệp Huyền Tử bắt đi đêm hôm đó, đối với Sở Trần mà nói giống như long trời lở đất. Từ mới bắt đầu khó có thể tiếp nhận, không thể tin được, đến bây giờ đã là đối hắn hận thấu xương. Quả nhiên, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi, đáng tiếc ta một mảnh trung thành cho ăn. Sở Trần vô tận cảm khái, trái tim băng giá núi. Kể từ hắn bị Diệp Huyền Tử bắt hại lúc, hắn liền đã quyết định, nếu có kiếp sau định sẽ không cả tin người khác. Diệp Nguyên Lương tức giận nói, ngươi dám nhục mạ phụ thân, ngươi. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, nhặt được chó, quả nhiên thế nào cũng phản phúc. Kích cưỡng. Một chùm sáng đánh vào u ám địa lao, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Xuyên đấu qua chập chờn ánh đến, thì thấy một người trung niên nam nhân đi vào. Người này mày kiếm mắt sáng, chính là nhìn như quen mặt, kỳ thực xảo trá Diệp Huyền Tử. Lá. Huyền. Tử. Thấy người này phẫn hận xông phá đầu lâu, khiến cho Sở Trần nghiến răng nghiến lợi. Diệp Huyền Tử cũng là cười vô cùng đắc ý, trên hắn hạ đánh giá Sở Trần. Vạn Trần Tông đã từng trong một vạn không có một thiên tài, rơi vào tình cảnh như vậy cũng thực làm người ta tiếc hận, nhưng là không có biện pháp, dù sao một mình ngươi luân lạc đầu đường ăn mày, có tư cách gì có thất thải kỳ lân mệnh hồn. Nếu là đem mạng này hồn cấp nguyên lương, như vậy toàn bộ Vạn Trần Tông chính là ta Diệp gia đồ chơi. Sở Trần cả giận nói, lại vẫn tham đồ Vạn Trần Tông, lòng lang dạ thú lộ rõ ra, cho dù ngươi đem mệnh hồn của ta cướp lấy thì thế nào, chỉ bằng Diệp Nguyên Lương cũng không cách nào thành đại khí. Diệp Nguyên Tử ánh mắt triển lộ sắc cơ, nhưng thất thải kỳ lân mệnh hồn còn chưa hấp thu xong, cũng chỉ có thể giữ lại Sở Trần tính mạng. Trong ngay mắt, Diệp Nguyên Tử lại hết giận. Bây giờ Sở Trần đã tán nửa hồn, toàn bộ thân hình nửa đều là xương trắng ơn ẩn, đợi lệnh hồn hấp thu xong, hắn tự sẽ biến thành đầy đủ khô lâu hóa thành hư vô. Câu chuyện kết thúc, lần này câu chuyện phi thường ngắn gọn. Tiêu Liên thứ nhất thời gian sau khi tỉnh dậy, liền lấy ra Lăng Thiên Thạch. Thứ một bộ kết thúc.